Chương 88. Đến từ Mao Dung Dung chiêu mộ trưởng chân thật lớn, của ta tiểu con rơi cũng muốn đãi ngộ như vậy. Đang khi nói chuyện Mục Chi Vân cũng học Mục Tiêu Dao, đem rủ bạc dơ lên Trần Tây Châu trước mặt. Mục Chi Vân lúc trước chỉ làm Trần Tây Châu là một cái xa lạ đại ca. Nhưng ở Mục Tiêu Dao nhận ra Trần Tây Châu về sau, Mục Chi Vân đối với Trần Tây Châu lại tự phát thân cận vài phần. Đối với cái này vị tận sức tại bộ kệ mẩn sản nghiệp khai thác tuổi trẻ trưởng trấn, bọn họ sớm có nghe thấy, cũng tương đối sùng bái. Không phải lúc trước Mục Tiêu Dao cũng sẽ không ở Trần Tây Châu nói ra tên trong nháy mắt thì nhận ra hắn. Mục Chi Vân có chút mới gặp như đã quen. Có điều Trần Tây Châu đối với tiểu tử này không chỉ có không ghét, trái lại còn có chút hảo cảm. Đây mới là người trẻ tuổi giữa ở chung phương thức. Tuy rằng bị hai người kêu làm vợ cả ca, nhưng Trần Tây Châu cũng chỉ chẳng qua là một cái tốt nghiệp đại học niên kỷ. Trần Tây Châu gật đầu nhìn về phía Dù Bát. Tên tiểu tử này cả vật thể màu xanh đậm, ốc nhĩ cùng cánh màng là màu tím. Cùng sinh vật con rơi rất tương tự, Dù Bát không có hai mắt, trương đắc thật to trong miệng có thể thấy bốn viên màu trắng nha. Trừ lần đó ra, Dù Bát còn có hai cây nhỏ dài, hiện lên ve hình chữ đôi. Dù Bát, con rơi bổ kẻ mẩn Dù Bát sẽ theo trong miệng phát sinh sóng siêu âm trong bóng đêm bay tới bay lui. Dù Bát đáng ghét ánh nắng, lấy u ám huyệt động làm ổ, ban ngày hắn sẽ báo đoàn sưởi ấm, đổi chiều ở trong động quật hoặc phòng ở cũ dưới mái hiên ngủ. Dù Bát sở dĩ ban ngày vẫn dừng lại ở địa phương âm u, là vì da mỏng đến chỉ muốn bị ánh mặt trời chiếu đến sẽ bỏng nắng. Làm phi hành thời gian, Dù Bát không ngừng từ miệng giữa phóng ra sóng siêu âm đến xác nhận hoàn cảnh chung quanh cũng định vị. Sử dụng sóng siêu âm chấn động sẽ nguyên nhân quần thể bất đồng mà có rất nhỏ sai biệt. Từ đầu then chốt tử, sóng siêu âm, sợ hai ánh sáng mặt trời. Quần cư nghe xong Trần Tây Châu giới thiệu, Mục Chi Vân hơi nghi hoặc một chút, "A Liệt, vì sao ta đây con rủ bạc không phải sợ ánh sáng mặt trời đâu?" Lúc này phong sáo bãi cát tuy rằng gió thổi trên biển rất lớn, nhưng ánh sáng mặt trời cũng không nhỏ. Chính như Mục Chi Vân nói như vậy, không có bất kỳ che nắng thủ đoạn rủ bạc cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời, nhưng không có không chút nào thích. Cái này rất kỳ quái, cũng rất thần kỳ. Coi như là cùng một loại bộ kẻ mẩn, cá thể trong lúc đó cũng sẽ tồn tại nhất định được sai biệt. Xa xa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Một con màu hồng phụ dẹt đột nhiên theo tế nhị cắt trắng hướng thoát ra. Dọa gở rào lì thở kêu to một tiếng. Người tới chính thị Mao Dung Dung cùng hắn hồng nhạt phụ dẹt. Mục Chi Vân tiên sinh, ta là lang kỷ bộ kệ mẩn sở nghiên cứu sở trưởng Mao Dung Dung, diễn tới đây mời người thêm vào chúng ta đoàn đội. Mao Dung Dung lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mục Chi Vân. Hồng nhạt phụ dẹt trở lại Mao Dung Dung trên bay, hắn đối với mới vừa trò đùa dai rất hài lòng. Là cô ý tới mời ta sao của ta? Mục Chi Vân biểu hiện ra một bộ dạng thụ sủng nhược kinh hình dạng, mong đợi nhìn Mao Dung Dung, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mao Dung Dung không chút do dự, không sai. Ta lần này chính là cố ý tới nơi này mời ngươi. Được hài lòng sau khi trả lời, Mục Chi Vân nhảy lên cao ba thước. Thẳng đến Mục Tiêu Dao nhắc nhở hắn, lúc này mới tạm thời đè nén xuống tâm tình kích động. Kinh qua ngay từ đầu kích động, từ từ bình phục tâm tình Mục Chi Vân rất có tự biết rõ hỏi, nói thật đi, kỳ thực ta ngoại trừ chụp ảnh không có gì những khả năng khác, không biết có thể giúp được Mao tiến sĩ nghiên cứu của ngươi đoàn đội cái gì. Mao Dung Dung cười nói, tuyên truyền. Tuyên truyền. Đúng, tuyên truyền. Mao Dung Dung nói tiếp, ở Lang Kỳ trấn web sắp bộ kệ mẩn khối, đang run âm, vừa ba, bê chạm cùng với thường đăng nhập chụp ảnh online, tuyên truyền lang kỳ trấn cùng bộ kệ mẩn. Cái này Mục Chi Vân càng thêm nghi ngờ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng những này cùng ngài bộ kệ mẩn nghiên cứu đoàn đội có quan hệ gì? Nghiên cứu của ta đoàn đội một phần của lang kỳ trấn bộ kệ mẩn quan hệ bộ nhóm, hơn nữa ngươi muốn gia nhập chính là bộ kệ mẩn quan hệ ngành phòng tuyên truyền, không phải của ta nghiên cứu đoàn đội. Mao Dung Dung giải thích nói, ta chỉ là giúp chúng ta Kha bộ trưởng hoàn thành chuyện này. Kinh qua Mao Dung Dung giảng giải, Mục Chi Vân hiểu chính mình sau này trong công việc dung. Khi biết hiện nay bộ kệ mẩn quan hệ bộ nhóm phòng tuyên truyền chỉ có chính mình một cái quan can tư lệnh, Mục Chi Vân xem xét bên cạnh tốt bạn gây lên mắt, nhị đại lao, kỳ thực bên cạnh ta vị này Mục Tiêu Dao đồng chí cũng là một nhân tài. Còn không đợi Mao Dung Dung từ nơi này một tiếng nhị đại lao xưng hô giữa kịp phản ứng, Mục Chi Vân bắt đầu hướng hắn và Trần Tây Châu đẩy mạnh tiêu thụ từ bản thân thật là tốt bạn gây. Mục Tiêu Dao tin tức bị Mục Chi Vân nhất thổ lộ. Cái này nhìn như âm thầm người trẻ tuổi, là một cái ở trên tạp chí phát biểu nhiều thiên văn chương văn nghệ tác gia, trừ lần đó ra vẫn còn tinh thông giã ngoại chụp ảnh siêu tầm dân ca. Thuộc về hơn một cái mới đang nghệ phú nhị đại. Vất tử, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, thế nhưng Mục Chi Vân đã cắt đứt do dự dự Mục Tiêu Dao, thế nhưng ngươi thích cuộc sống vô câu vô thúc, thích đi giã ngoại siêu tầm dân ca, đóng quân giã ngoại, là thế này phải không? Mục Tiêu Dao từ chối cho ý kiến, chỉ là bày ra một bộ dáng quả nhiên vẫn là ngươi hiểu được ta biểu tình. Thế nhưng nhị lão đại cương mới nói phòng tuyên truyền trong công việc dung là tuyên truyền làng kỳ trấn cùng các loại bộ kệ mẩn, cái này bộ kệ mẩn không nhất định không nên là làng kỳ trấn bộ kệ mẩn, cũng có thể là giã ngoại bộ kệ mẩn. Để xác nhận mình lý giải không sai, Mục Chi Vân vẫn còn cố ý nhìn về phía Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung. Mục khoa trưởng nói không sai. Nhị lao lớn, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi nói không sai. Không phải nửa đoạn sau, là nửa đoạn trước. Mục khoa trưởng. Này. Mục Tiêu Dao cuối cùng vẫn đồng ý thêm vào bộ kệ mẩn quan hệ ngành phòng tuyên truyền. Cũng không phải Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung nhất định phải hắn thêm vào, mà là nếu đem phòng tuyên truyền giao cho Mục Chi Vân, liền tùy ý chính hắn chiêu binh mãi mã. Trưởng trấn, Mao tiến sĩ. Mục Tiêu Dao do dự một chút, hỏi, bằng vào chúng ta hai cái tuổi tác và thân phận, hiện nay hẳn là vô pháp ở trấn liên minh nhậm chức mới đúng, vì sao? Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung nhìn nhỏ cười. Vấn đề này rất đơn giản. Bởi vì bộ kệ mẩn quan hệ bộ nhóm hiện nay còn chưa trở thành liên minh biên chế bên trong chính thức bộ nhóm. Ý vị này khang nhiên, Mao Dung Dung chờ người tạm thời không có liên minh chính thức biên chế. Sở dĩ mướn hai gã ở trường sinh viên không tính là không tuân theo quy định thao tác. Giải quyết xong sau chuyện này, Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung mang theo riêng mình bộ kệ mẩn ở phong sáo trên bờ cắt phối hợp Mục Chi Vân hai người quay trụ. Như vậy, chúng ta trước hết quay về trường học. Tốt, trên đường chậm một chút. Ở Mục Chi Vân cùng Mục Kiêu Giao hai người sau khi rời đi, Trần Tây Châu nhìn về phía Mao Dung Dung, trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo. Mao Dung Dung sờ sờ nhà mình hồng nhạt phủ dẹt nhu thuận bộ lông, vừa cười vừa nói, nếu tiểu tử này thích nghe, ta đây đã nói cho hắn nghe rồi. Chính như Trần Tây Châu đoán như vậy, Mao Dung Dung tới đây mục tiêu là sức gió phát điện trạm bên trong mạng nở mịn bộ tộc. Chiêu mộ Mục Chi Vân hoàn toàn là một gần. Bàn tay nhỏ nhắn sự tình. Đang cùng Trần Tây Châu hàn huyên hai câu về sau, lên tiếng chào hỏi Mao Dung Dung thẳng đến sức gió phát điện trạm đi. Trần Tây Châu cũng mang theo Sở Lạc Kình cùng tiểu tạp ly khai phong sáo bãi cát. Chương 89. Thông chi chương 89, thông chi, lên cùng, vào VIP, cảm nghĩ, quyển sách đem ở 15 hào buổi trưa 12 điểm đúng giờ lên cùng, vào VIP. Đến lúc đó sẽ phát 4 chương 8000 tự. Cảm tạ đại gia nửa tháng tới ủng hộ cùng cổ vũ, đến tiếp sau ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sau đó chính là, vì vậy Nguyệt có chút việc, ngày đầu tiên phát xong 4 chương về sau, mỗi ngày khôi phục thành 2 chương 4000 tự, nguyên đán qua đi ta sẽ mỗi ngày chỉ ít 6000 đến 8000 phối hợp diễn tiếp giữa đã có một bộ phận vai lên sân khấu, còn có một bộ phận ta đang ở cấu tứ điểm vào, mặt sau sẽ lục tục sắp xếp lên sân khấu. Quyển sách này chủ yếu viết chấn phát triển cùng nhóm tượng. Sở dĩ từng cái vai ta đều sẽ cho đến nhất định được cố sự cùng tình cảm miêu tả. Ta ở mỗi chương đều phải bổ sung đàn hảo. Nếu có mong muốn chính mình phối hợp diễn có thể thật nhiều cố sự cùng độ dài lời mà nói có thể thêm đàn cùng ta thảo luận. Ta sẽ có chút cấp trong bảy cùng khen thưởng hơn thật lớn sắp xếp, tổng yếu ăn phần cơm đúng không? Xin mọi người kiên trì chờ đợi. Cuối cùng chính là, cảm tạ cái thứ nhất khen thưởng thứ nguyên không gian thật lớn cảm tạ thủy quân trở về thật to khen thưởng cảm tạ 20180119132227351 thật to khen thưởng, vốn có con đánh mặt sau 5 cái đếm tự, sau lại xem thật lớn khen thưởng nhiều, không biết toàn bộ không thích hợp, cảm tạ chỉ bạch hạ đại lớn khen thưởng cảm tạ say kiếm tiêu giao du thật to khen thưởng mà khác, cảm ơn mọi người phiếu đề cử cùng vẻ thắng. Sau cùng cuối cùng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn các ngươi. Chương 90. Lang Kỳ trấn niên kỳ độ báo cáo 2 nguyệt 10 nhật là độc chúc tại Trung Quốc Liên minh nông lịch tân niên. Cùng dương lịch một niên cái kia tất cả mọi người không tâm tư qua tân niên bất động, năm nay tân niên là tất cả người Hoa nhẫn nhịn chỉnh một năm, kiện chân nóng trong tân niên. Trung tuần tháng riêng, Lang Kỳ trấn liên minh hoàn thành dương lịch một năm niên độ báo cáo. Bởi vì cần hướng thượng cấp liên minh cùng xã hội công nhân bày tỏ, du chân ở bên trong vận dụng không ít chính trị chính xác văn tự. Bỏ những thứ này ắt không thể thiếu văn tự, còn dư lại chính là chân chính có dùng tin tức. Đầu tiên là kinh tế kiến thiết phương diện nội dung. Chiêu thương dẫn tư hiệu quả rõ rệt. Tới hiện nay, toàn trấn tài sản cố định đầu tư hoàn thành 54219 vạn nguyên, hoàn thành chiêu thương dẫn tư nhiệm vụ 1722343 vạn nguyên. Mới thượng hạng mục 18 cái. Trong đó, 1000 vạn nguyên đã ngoài đã làm xong hạng mục có 4 cái, theo thứ tự là đầu tư 1200 vạn làng kỳ trại chăn nuôi, đầu tư 6200 vạn nguyên cây quả trồng vườn, đầu tư 42000 vạn nguyên làng kỳ thực phẩm thành, đầu tư 8200 vạn nguyên làng kỳ bộ kệ mẫn sở nghiên cứu. Đang xây hạng mục, trong đó vượt lên trước 1000 vạn nguyên hạng mục có 5 cái, theo thứ tự là tổng đầu tư vượt lên trước 1 triệu vạn nguyên lang kỳ đường cái hạng mục, tổng đầu tư vượt lên trước 350000 vạn nguyên kiến xây phát tập đoàn thương nghiệp tổng hợp thể hạng mục, tổng đầu tư vượt lên trước 200000 vạn nguyên thành phố nổi tiếng tập đoàn ở lại tổng hợp thể hạng mục, tổng đầu tư vượt lên trước 110000 vạn nguyên Trần Thị Khoa nặc tập đoàn đoàn tam giáp ý viện hạng mục, tổng đầu tư vượt lên trước 5500 vạn nguyên lang kỳ bộ kệ mẫn phong nghiệp nhà xưởng hạng mục. Dân doanh phát triển kinh tế tương đối là hậu. Năm ngoái tới nay, lang kỳ trấn mới tăng thêm công thương nhà 182 nhà, thực hiện tiêu thụ thu nhập 6500 vạn, tăng trưởng 85. Tiêu thụ thu nhập cùng tăng trưởng chủ yếu lai nguyên ở làng kỳ xưởng nghiệp. Lao động vào nghề có mới tăng. Toàn trấn trung tăng trong trấn sản nghiệp vào nghề nhân viên 5323 người. Tài chính thiếu hụt nghiêm trọng. DS, không có mắt thấy, tỉnh lượng. Nông thôn kinh tế duy trì liên tục phát triển. Dương lịch một niên cả năm, người cùng thực hiện tiền mặt thu nhập 1100 nguyên. Bộ kệ mẫn sản nghiệp phát triển kinh tế cấp tốc. Hiện nay làng kỳ trấn cùng sở hữu bộ kệ mẫn sản nghiệp 5 cái, theo thứ tự là làng kỳ bộ kệ mẫn sữa nghiệp công ty, Lang Kỳ bổ kẹ mẩn bưu kiện công ty, Lang Kỳ bổ kẹ mẩn lao vụ công ty, Lang Kỳ bổ kẹ mẩn sở nghiên cứu, cây qua trồng vườn. Lang Kỳ trấn cùng sở hữu bổ kẹ mẩn tộc đàn 7 cái. Trong đó, Gogo ạt bộ tộc cùng sở hữu Gogo ạt 2 con, sở kích đỏ 272 con, bổ kẹ mẩn trứng 33 miếng, Niệu Tạ cùng Tổ Dột bộ tộc cùng sở hữu Niệu Tạ 183 con, Tổ Dột 179 con, bổ kẹ mẩn trứng 101 miếng, Đi Lì Bịt bộ tộc cùng sở hữu Đi Lì Bịt 254 con, bổ kẹ mẩn trứng 27 miếng. Ỏi Điệp bộ tộc cùng sở hữu gỡ lùn 12 con, ỏi Điệp 372 con, bộ kẹ mẩn trứng 47 miếng, mạ chọc bộ tộc cùng sở hữu mạ chạm 1 con, mạ chọc 6 con, mạ chọc 122 con, bộ kẹ mẩn trứng 18 miếng, tìm vật bộ tộc cùng sở hữu con đủ vừa 1 con, gù đủ vừa 7 con, tìm vật 101 con, bộ kẹ mẩn trứng 15 miếng. Có chấn thuộc bộ kẹ mẩn 4 con, trong đó, Onyx 2 con, Cốt Sơn, Thái Thạch, Bệ Ý Hiệu 2 con, Triệu Hậu, Mật Phi. Cá nhân bộ kẹ mẩn tộc đàn 1 cái. Hoa tịch trạch của sẻ phở ly bộ tộc, cùng sở hữu của sẻ phở ly 118 con, bộ kẹ mẩn trứng 21 miếng. Còn dư lại chính là tinh thần văn minh kiến thiết cùng chính trị văn minh kiến thiết phương diện nội dung tương quan. Đợt, Trần Tây Châu không muốn xem, độc giả cũng không muốn xem, ở trấn trong liên minh bộ phận trong hội nghị, Trần Tây Châu một nửa năm qua tất cả mọi người công tác đưa cho độ cao khẳng định. Một nguyệt 16 nhật, Lang Kỳ trấn ở trấn chính phủ lầu 2 phòng họp mời dự họp dương lịch một hàng năm độ cuối năm tổng kết đại hội, hội nghị tổng kết dương lịch 1 năm công tác, bố trí dương lịch 2 năm công tác. Hội nghị nhắn nhủ học tập Trung Quốc trụ sở liên minh lần thứ nhất quần chúng đại hội tinh thần, động viên toàn trấn trên dưới giơ lên cao cờ xí cùng trụ sở liên minh đi, hăng hái đầy hứa hẹn gánh sứ mệnh, là kiến thiết bộ kệ mẩn mạnh mẽ trấn Mỹ Lệ Lang Kỳ mà nỗ lực phấn đấu. Trường trấn, niên độ báo cáo nếu như không có vấn đề ta thì công nhiên bày tỏ đi ra. Hội nghị sau khi kết thúc, Du Chân cầm niên độ báo cáo rời khỏi. Niên độ tổng kết đại hội khai hoàn còn lại thời gian nửa tháng lý, Lang Kỳ trấn từ từ trở nên náo nhiệt. Này ra ngoài học ở trường, ra ngoài kinh thương, ra ngoài vụ công phu người địa phương bắt đầu từ từ phản hương. Lang Kỳ trấn liên minh cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ ở trấn khu xây dựng tân xuân bầu không khí. Hôm nay, trấn Tây Châu mang cho Sở Lộc Kình cùng gỡ giáo Lý Thở đi trước Lang Kỳ đảo nội Giang Yến Âu bờ sông làm việc. Trấn Tây Châu muốn thông qua vi phục tư phóng phương thức, tự mình ngầm hỏi thành phố nổi tiếng điển sản ở lại tổng hợp thể hạng mục bên trong đích mấy cái kiến trúc công trường. Bởi vì này đoạn thời gian hắn nghe được một ít thanh âm không hòa hài. Đồng hành còn có Du Vân cùng Mục Chi Vân hai người. Du Vân vốn là Lang Kỳ trấn người, lúc này xuất hiện ở nơi này không có gì lạ. Mục Chi Vân còn lại là bởi vì trấn chính phủ còn không có nghỉ, bận việc phòng tuyên truyền công tác hắn cũng không có về với ông bà. Có điều dựa theo Mục Chi Vân ý nghĩ của chính mình, năm nay cái này tân niên hắn đem ở lại Lang Kỳ trấn, cùng lưu thủ Lang Kỳ sở nghiên cứu Mao Dung Dung bọn họ cùng nhau vượt qua. Hảo huynh đệ. Mục Chi Vân chủ động liên lụy Du Vân bay, ngươi xem hai ta đều là Vân chữ lót, sau đó có cơ hội tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Đối mặt Mục Chi Vân bộ dạng này mới gặp như đã quen bộ dạng. Du Vân biểu hiện ra một bộ dạng xa sợ bộ dạng. Nhìn thấy Du Vân cái bộ dáng này, Mục Chi Vân càng thêm dũng cảm. Chúng ta đã đến. Một dòng sông lớn xuất hiện ở ba người trước mặt. Tiến Âu Giang mặc dù chỉ là một cái nội giang, nhưng kinh qua kịch biến đã trở nên phi thường mở mang. Ba người vị trí là bờ sông Trường Than. Ở đây cắt mịn trắng loãng, trong suốt nước sông nhộn nhạo ở màu bạc trên bờ cát, theo chiều tịch mà biến ảo lưu chuyển. Hai bờ sông đang ở thi công xi măng cốt sắt kiến trúc, tại đây tự nhiên cảnh đẹp giữa có vẻ không hợp nhau. Tiến Âu Giang hai bờ sông một phần khu vực kinh qua thành phố nổi tiếng điển sản non nửa năm khai phá. Một ít cao lầu đã đơn giản quy mô. Liên minh quy định, án kiến trúc cao độ cùng tầng số thiết kế phân chia, 30 tầng, không bao gồm 30 tầng, trở lên nơi ở là siêu cao tầng nơi ở này đã xây xong cao tầng nơi ở, thấp nhất cũng có 32 tầng cao. Đây là với tư cách khai phá thương thành phố nổi tiếng điển sản cố ý gây nên. Siêu cao tầng kiến trúc đối với một thành phố đến nói, có đặc thù ý nghĩa. Ngoại trừ hữu hiệu thổ địa lợi dụng, cải thiện ở lại điều kiện ngoại, còn có thể phát ra nổi để thăng thành thị hình tượng và lực hấp dẫn, thôi động thành thị phát triển kinh tế tác dụng. Tên gọi điện sản cùng kiến xây phát tập đoàn đầu tư đều lai nguyên ở bọn họ theo thành phố Phúc Châu liên minh lấy được một tin tức. Sở dĩ hai nhà xí nghiệp mới có thể không để lại dư lực đầu nhập nhiều như vậy tài chính tiến hành kiến thiết. Đi thôi, đi cái thứ nhất công trường nhìn. Hơi chút thưởng thức qua Yến Âu Giang Mỹ cảnh về sau, Trần Tây Châu chuẩn bị mang hai người đi trước Thiên Nga Bảo hạng mục công trường. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trên cây bay xuống. Cẩn thận. Ở một trận hoảng loạn về sau, bóng đen theo Mục Chi Vân trên đầu tha đi thứ nào đó. Là họ Dạn Bệ Dị. Bị cướp đi họ Dạn Bệ Dị dù bạc nhất thời nước mắt lương trọng. Viên này họ Dạn Bệ Dị sinh ra từ Lang Kỳ sở nghiên cứu hậu viện bội cây kia họ Dạn Bệ Dị cây. Về phần trồng vườn sản xuất cây quả, Trần Tây Châu có khác hắn dùng. Hắn ở nơi này. Theo Du Vân Phương hướng chỉ ngẩng đầu nhìn lại, bóng đen quả nhiên trở lại mới vừa trên cây. Đây là một con giống nhau vẹn bộ kẹm mẩn. Trên đầu của nó có một cây âm phủ tạo hình hắc sắc lông chim, ngoại trừ lam thân lục bụng ngoại, bộ ngực cùng cái vớt đều là hoàng sắc, thoạt nhìn có chút tiên diễm. Chương 91. Trên công trường xuất hiện vấn đề con này vẹn bộ kẹm mẩn gặp ba người nhìn mình, nâng lên đầu chim. Sau đó đem miệng chim bên trên họ Dạn Bệ Dị đặt ở bên chân, nhất chảo giẫm nát họ Dạn Bệ Dị, sau đó phách lối nhìn về phía Trần Tây Châu ba người. Trần Tây Châu ba người bị con này vẹn bộ kẹ mẩn thao tác cấp sợ ngây người. Đây là cái gì bộ kẹ mẩn? Ngay Du Vân hỏi vấn đề thời điểm, Mục Chi Vân đột nhiên cảm thấy hẳn là đem một màn này ghi chép lại. Hắn rất nhanh cầm lấy máy ảnh cả mạ giác. Một cái thuần thục trước nào lộn, hướng phía trên cây vẹn bộ kẹ mẩn chính là một cái đèn flash. Đèn flash trúng mục tiêu. Hiệu quả nổi bật. Vẹn bộ kẹ mẩn quỵ người xuống đất. Không có chảo chảo khống chế họ Dạn Bệ Dị cũng ngã nhào cành cây, ở nhanh điệu rơi trên đất thời gian bị dù bạc nhặt được trở về. Trần Tây Châu cùng Du Vân ánh mắt đều rơi vào Mục Chi Vân trong tay máy ảnh thượng. Gặp hai người ánh mắt của quái, Mục Chi Vân vội vàng dựng thẳng lên ba ngón tay, ta phát hiện, đây chính là một thông thường máy ảnh ca mạ giác. Lần thứ hai nhìn về phía hôn mê bất tỉnh vẹn bộ kẹ mẩn, ba người hai mặt nhìn nhau. Trường Trấn đại ca, đây là cái gì bộ kẹ mẩn? Trạ tuột, âm phủ bộ kẹ mẩn trạ tuột đầu lưỡi cùng nhân loại vô cùng giống như, bởi vậy có thể phi thường linh xảo mô phỏng theo ngôn ngữ của nhân loại. Trạ tuột là có thể đem nhân loại ngôn ngữ mô phỏng theo được giống như lúc biểu diễn ra. Hắn học tập ngôn ngữ của nhân loại đến kêu lên, sẽ giống như nhịp khí cụ như nhau trên dưới đong đưa lông đuôi đến chỉ huy giàn nhạc. Thông qua phát sinh cùng đối thủ giống nhau tiếng kêu, làm cho đối phương tưởng rằng mình là đồng bạn, do đó khỏi bị tập kích. Theo tuổi tác tăng trưởng mà tích lũy đông đảo kinh nghiệm về sau, hắn thậm chí có thể lý giải trong giọng nói hàng nghĩa. Từ đầu then chốt từ, mô phỏng theo, học tập, lý giải theo từ đầu cho ra tin tức đến xem. Nếu như con chim này hiếu học một điểm, làm cái quan phiên dịch hoàn toàn không thành vấn đề. Chút bất chi bất giác, Trần Tây Châu đã biến thành một vị vạn ác nhà tư bản. Tại hắn thấy mỗi một con bộ kẹ mẩn trước tiên, bất luận cỡ mạnh yếu, nghĩ tới luôn luôn đối phương có thể làm công việc gì. Con này trả tuột xử lý như thế nào? Thương thảo qua đi ba người nhất trí quyết định đưa nó ở lại tại chỗ. Có điều trước khi đi, Mục Chi Vân theo trong ba lô xuất ra hai khối họ giản bẹ gì lưu cho con này trả tốt. Mặc dù đối phương tính cách không tốt lắm, nhưng rốt cuộc là để thức ăn. Với tư cách Lang Kỳ Trấn Liên Minh một thành viên, Mục Chi Vân rất tốt quán triệt Trần Tây Châu người cùng bộ kệ mẩn hài hòa ở chung lý niệm. Kỳ thực Mục Chi Vân đối với con này trả tuột vẫn đủ cảm giác hứng thú. Chẳng qua bây giờ là thời gian làm việc, để không ảnh hưởng Trần Tây Châu công tác, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha trả tốt. Dung thành một tháng cũng không có trong tưởng tượng hàn lãnh. Đây đối với trên công trường công nhân mà nói là một kiện tốt vô cùng sự tình. Lui tới tác nghiệp công nhân làm việc làm cả người đều là mồ hôi, kinh qua giang phong thổi cực kỳ thoải mái. Tuy rằng như vậy rất dễ dàng cảm lạnh, thế nhưng thực sự thoải mái. Có điều lúc này cái này kiến trúc công trường bầu không khí làm cho cảm giác phi thường cổ quái. Tác nghiệp các công nhân đầu đội hoàng sắc nón bảo hộ, mặc áo lông hơn nữa thi công phục, trên tay mang thật dày cái bao tay, lần lượt vận chuyển các loại xi măng cốt sắt, dựng kiến trúc kết cấu. Bất quá bọn hắn hăng hái thoạt nhìn không cao, làm việc cũng vô cùng kéo dài. Nhưng lại tại nơi này kiến trúc công trường làm việc 20 con tìm bờ vô cùng chịu khổ nhọc, sức sống tràn trề. Nhân loại các công nhân khiêng một cây thép, tìm bờ môn thì khiêng hai cây, nhân loại công nhân đem một túi xi măng, tìm bờ môn thì đem hai túi. So ở công trường làm việc, tìm bờ môn còn không có thua ai. Thấy như vậy một màn Trần Tây Châu đã rõ ràng, trận này nghe được thanh âm không hòa hài vấn đề ở chỗ nào. Một cái công trường, các hạng công trình thi công thời gian tiết điểm đều là một vòng tiếp một vòng. Sở dĩ từng cái hoàn tiết thời gian cũng rất eo hẹp trương. Thép công phu ở trên công địa vừa cực khổ hữu tạm, công tác cực khổ nhất, tiền lương vừa rồi không có cái khác một ít kỹ thuật ngành nghề cao. Là một cái làm mệt nhất sống cầm ít nhất tiền lương ngành nghề. Có tìm bơ loại này bổ kẹ mẩn thêm vào, vấn đề mà bắt đầu sản sinh. Trên công địa cần sức lao động, cho tới bây giờ đều là một cái đinh một cái mắt, ngươi làm không hài lòng cản trở, thì ý nghĩa làm lỡ những người khác tiến độ, kéo thấp tất cả mọi người bình quân tiền lương. Tìm bơ thêm vào đem vốn là thuộc về thép công phu việc cướp đi đại bộ phận. Chính mình khí lực lớn, thể lực đủ, càng thêm chịu khổ nhọc những ưu điểm này thì mở đang đối mặt công việc giống nhau số lượng thì có thể càng hiệu suất cao hoàn thành. Điều này làm cho đốc công cùng cái khác kỹ thuật ngành nghề đối với tìm bờ phi thường hài lòng. Song song cũng làm cho nguyên bản là bị vây công trường tầng dưới chốt nhất thép công phu không chỉ có thu nhập thiếu, vẫn còn đã bị cái khác nhân viên tạp vụ ghét bỏ. Đừng nói làm việc không làm hơn, chính là đánh nhau cũng đánh không lại tìm bờ. Không nói trước tìm bờ hiệu suất cao khiến ngoại trừ thép công phu bên ngoài tất cả những người khác đều rất thỏa mãn, chính là xuất từ bộ kệ mẩn lao vụ công ty điểm này, tìm bờ môn cũng sẽ không bị ghét bỏ. Sở dĩ thép công phu bị đại lượng sát hại, còn dư lại cũng biến thành không được thích. Vấn đề cứ như vậy sinh ra. Trần Tây Châu trong lòng phi thường hiểu, đây là giá hạ sức lao động gây họa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Tây Châu mang theo Du Vân cùng Mục Chi Vân hai người đối với phụ cận mấy cái kiến trúc công trường đều tiến hành rồi ngầm hỏi. Vấn đề đều là cùng một cái vấn đề. Đường về trên đường, Trần Tây Châu một mực tự hỏi một hợp lý phương thức giải quyết. Hoa, một cái vịt được cổ họng đã cắt đứt Trần Tây Châu tâm tư. Thì ra là lúc trước cái kia bị đèn flash dọa ngất trạ tuột ngăn ở trên đường. Trần Tây Châu nhìn về phía Sở Lạc Kình, Sở Lạc Kình khẽ lắc đầu. Lý giải Sở Lạc Kình ý tứ, Trần Tây Châu cứ như vậy lặng lặng đứng, đem vấn đề giao cho Mục Chi Vân xử lý. Hoa, gặp Mục Chi Vân không quá lý giải ý của mình, Trạ Tuột lại gào thét một cái cổ họng, sau đó mở cánh bày ra một bộ dáng công kích thái độ. Ngươi là muốn cùng ta chiến đấu? Mục Chi Vân cảm thấy ngoài ý muốn, phía trước hắn chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này. Kinh hỉ ngoài vẫn còn có chứa ước chừng hưng phấn. Du Bát, nhờ ngươi. Du Bát mặc dù có chút ngượng, nhưng vẫn là nghe theo Mục Chi Vân mệnh lệnh đi tới Trạ Tuột trước mặt. Song phương cứ như vậy rằng có 5 phút đồng hồ. Nếu không, ngươi trước ra lệnh. Thực sự nhìn không được, Du Vân nhịn không được nhắc nhở một câu. A Liệt. Mục Chi Vân quay đầu nhìn về phía sau hai người, thế nhưng ta không biết dù bạn có cái gì kỹ năng à. Trước ngươi không có chiến đấu qua. Không có. Ta cũng không biết, ngươi hỏi một chút trưởng Trấn Đại ca đi, hắn khả năng biết. Trấn Tây Châu lúc này mở hệ thống công năng, bắt đầu kiểm tra Mục Chi Vân con này dù bạn bổ kẹ mẩn tin tức, bổ kẹ mẩn, dù bạn giới tính, giống được thuộc tính, hoa sần, phơ ly hình đặc tính, ỉn phỉ trả tỏ, ỉn phỉ trả tỏ bỏ qua hiệu ứng của rẽ phơ lệch, lì tất dinh và xạ phẹt gà. Nói cách khác, nếu đối thủ đã sử dụng xạ phẹt gà, tôi vẫn sẽ gây chúng độc nặng. Kỹ năng, Absol. Súng tờ Sunny, Astonis, Milo, và Sven, Vida. Truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, vẽ nổn giờ gen Trần Tây Châu đem bộ kẹ mẩn tin tức trích ra sau khi xuống tới, đưa cho nhìn thẳng hướng mình Mục Chi Vân. Chương 92. Đem đầu đưa vào trong miệng rộng được Trần Tây Châu cung cấp bộ kẹ mẩn tin tức về sau, Mục Chi Vân biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi. Có điều người này cẩn thận thật sự cẩn thận. Để tăng tỷ số thắng, hắn lại liếm lắc mặt đi tới Trần Tây Châu bên người, trưởng trấn thật lớn, không bằng đem đối diện cái kia trả tuột bộ kẹ mẩn tin tức cũng cho ta. Gặp Mục Chi Vân một bộ dạng thảo hảo hình dạng, Trần Tây Châu khỏe miệng giật một cái liền gật đầu đáp ứng. Trần Tây Châu mở trạ tuột bộ kẹ mẩn bảng, bộ kẹ mẩn, trạ tuột giới tính, giống được thuộc tính, nọ mạn, phớt ly hình đặc tính, tin EIE, tin EIE ngăn bộ kẹ mẩn mất đi độ chính xác, ví dụ từ các kỹ năng như sạn nở ở tắc. Kỹ năng, khi ở Voicer, cồn phi đơ, gờ giọng, sim, Fuji ở tắc, chặt ở. Truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, bùm bở. Được trạ tuột tin tức, Mục Chi Vân càng thêm đắc chí vừa lòng. Một bên Du Vân thăm dò xem xét hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Chi Vân, hỏi dò, hảo huynh đệ, ngươi hiểu được những kỹ năng này. Ngậy, o. Mục Chi Vân bị Du Vân những lời này đang hỏi. Hắn phát hiện mình hình như thực sự đối với bộ kẹ mẩn kỹ năng hoàn toàn không biết gì cả, thì là cầm như vậy cặn kẽ tư liệu, đều là ở châu gặm mẫu đơn. Quên đi, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Mục Chi Vân tại trong lòng thầm nghĩ một câu về sau, bắt đầu đối với Dù Bạt hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Dù Bạt, sử dụng kỹ năng Astonis. Dù Bạt đột nhiên phát sinh một tiếng sóng siêu âm. Át chủ bài chính là một cái Astonis. Tuy rằng bên ngoài nghe được không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng cao tần sóng siêu âm sát thực tồn tại, đồng thời đối với Trạ Tuột đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Hoa. Trạ Tuột một tiếng quay khiếu, sau đó lại một đầu mới ngã xuống đất. Lúc này mới bắt đầu tay cái thứ nhất kỹ năng, kết thúc như vậy chiến đấu. Đối mặt như vậy một con chiến đấu cặn bã Pokémon, mặc dù đối với chiến là đánh thắng, nhưng Mục Chi Vân nhưng cảm thấy nơi nào cũng không thoải mái. Thập phân khó. Đừng nói Mục Chi Vân người trong cuộc này, chính là ở một bên xem cuộc chiến Trần Tây Châu cùng Du Vân hai người đều tương đương không nói gì. Quân Điều Khởi, ngươi thì cho ta xem cái này. Sơ Lộc Kính giản đơn phân tích một chút, cho ra con này Trạ Tuột khả năng tương đối người nhát gan kết luận. Tương đối nhát gan. Đây hoàn toàn là so chim sợ cành cong vẫn còn chim sợ cành cong. Tục xương chim sợ cành cong. Mọi người ở đây đối với Trạ Tuột biểu hiện ra tò mò thời gian, một đạo quang mang chói mắt theo rủ bạc trên người sáng lên. Mục Chi Vân khiếp sợ nhìn mình bộ kẻ mẩn. Đây là hắn chuyện không thể hiểu được. Gặp Mục Chi Vân tựa hồ không biết, Du Vân tiến đến hắn bên thai trấn an nói, đừng lo lắng hảo huynh đệ, đây là của ngươi này dù bạc đang ở tiến hóa. Tiến hóa? Mục Chi Vân mở miệng không giải thích được. Tiến hóa là bộ kẻ mẩn trong thế giới một loại hiện tượng. Có chút nhỏ bộ kẻ mẩn ở trong quá trình trưởng thành, trong điều kiện đặc biệt sẽ tiến hóa thành là một loại khác bộ kẻ mẩn. Tiến hóa không chỉ là trên thân thể biến hóa, tiến hóa sau đích bộ kẻ mẩn tiềm lực, có thể học được kỹ năng, thậm chí là thuộc tính cũng có thể thay đổi. Là một loại cái gọi là sinh mạng sự quá độ. Một ít bộ kẻ mẩn tiến hóa sau khi kết thúc còn có thể học được tiến hóa thì học được kỹ năng. Bộ kẻ mẩn một ngày hoàn thành tiến hóa, dưới tình huống bình thường thì vô pháp thoái hóa. Quá trình tiến hóa rằng co một phút đồng hồ. Dù bạt hình tượng theo tiến hóa hoàn thành, biến thành một cái khác phó gián dấp. Dù bạt thân thể mới đại bộ phận là màu lam, cánh không hiểu nhau là tử sắc. Ngoại trừ dài ra con mắt màu trắng ngoại, cái lỗ tai cũng thay đổi nhỏ. Rõ rệt nhất đặc thù là thân thể mới miệng trở nên dị thường lớn, hầu như chiếm hắn toàn bộ thân thể. Đây cũng là vì sao tiến hóa sau đích dù bạt được xưng là gồn bạt nguyên nhân chỗ. Không sai, hắn chính là bộ kẻ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0042 gồn bạt. Gồn bạt. Gồn bạt, con rơi bộ kẻ mẩn gồn bạt vô luận cỡ nào cứng rắn ra đều có thể dùng nhọn nha đâm thủng, sau đó mãnh liệt hấp rất nhiều máu. Gồn bạt thích vô cùng bật còn sống dòng máu, người cùng bộ kẻ mẩn dòng máu là nó yêu nhất. Đang không có trăng sáng đen kịt buổi tối, sẽ thường xuyên bay tới bay lui cũng từ phía sau lưng người tập kích cùng bộ kẻ mẩn, lấy con mồi chỗ của mạch máu làm mục tiêu. Gồn bạt có cho dù là cứng rắn ra cũng có thể đơn giản cắn xuyên nha, cắn sẽ không nhả ra. Chỉ cần có nho nhỏ động là có thể từ đó tham lam hút máu. Làm gồn bạt dùng nó răng nanh đâm vào con mồi sau đó, có thể trong nháy mắt cuồng hấp 300ml máu. Tuy rằng có thể hấp 300ml huyết, nhưng một lần hấp quá nhiều, thân thể thì nguyên nhân thay đổi trọng mà lung la lung lay, có lúc sẽ trọng đắc vô pháp dựa vào chính mình phi hành. Bởi vì gồn bạt cái bụng quá đói đi cắn thép thuộc tính bộ kẹmẩn, sở dĩ thỉnh thoảng sẽ thấy thiếu răng gồn bạt. Có người nói cũng sẽ đem mình hút tới huyết phân cho đã đói bụng bẹp đồng bọn. Từ đầu then chốt tử, hút máu đây là Trần Tây Châu thấy qua đơn giản nhất từ đầu then chốt tử. Lúc này Mục Chi Vân bởi vì tò mò, sẽ đem đầu ngả vào gồn bạt trong miệng rộng mặt. Còn không có 2 giây Mục Chi Vân mà bắt đầu liều mạng đấu tranh. Đang cố gắng đem đầu theo gồn bạt trong miệng rộng rút về sau, hắn bắt đầu thở hổn hển. Hảo huynh đệ, ngươi là thật dũng a. Du Vân một bên liên tục phách lưng, vắt, thay bạn tốt thuật khí, một bên kính nể so với ngón tay cái. Đừng nói Du Vân cùng Trần Tây Châu, mà ngay cả luôn luôn gặp không sợ hãi Sở Lộc Kình đều bị Mục Chi Vân mới vừa cử động lớn mật ngoác mồm kinh ngạc. Thần tiên này thao tác thật không phải là người bình thường làm được. Hảo huynh đệ, gồn bạt miệng lý có cái gì không giống nhau sao? Tuy rằng rất không lễ phép, nhưng này chết tiệt tò mò hãy để cho Du Vân hỏi vấn đề này. Nó như thế nào đây? Mục Chi Vân tỉ mỉ tự hỏi qua đi, có chút không xác định nói rằng, tựa như tiến nhập không có một người bất luận cái gì sáng, cũng không có bất luận cái gì không khí chính là dị không gian như nhau, không nhìn thấy song song cũng không có cách nào hô hấp. Thì ra là mới vừa rồi không có chuẩn bị, không phải ta ít nhất có thể ngốc 5 phút đồng hồ. Mục Chi Vân lại bổ sung một câu. Đây không phải là cùng đi lì bịt giống ruột đuôi túi như nhau. Chính là cái tống sữa bỏ đi lì bịt. Đúng, không sai. Nói, ngươi là làm sao biết chúng nó một dạng? Bởi vì ta cũng. Du Vân đột nhiên dừng lại, khép mắt nhìn Mục Chi Vân lên mắt, không nói thêm nữa. Ngay Mục Chi Vân cảm giác mình phát hiện tân đại lục thời điểm, một tiếng quái khiếu đã cắt đứt giữa hai người giao lưu. Lực chú ý trở lại tiếng viên náo thân chim thượng. Sự thực tựa hồ cùng Sở Lộc Kình khi trước suy đoán có điều xuất nhập. Trạ Tuột sau khi tỉnh lại hoàn toàn không có mới vừa người nhát gan hình dạng, trái lại vỗ cánh bay đến Mục Chi Vân trên vai, đối với ngoại trừ Mục Chi Vân bên ngoài tất cả sinh vật phát sinh quái khiếu. Cái bộ dáng này hoàn toàn phục khắc chính hắn lúc trước cấp giật đỏ dạn vẻ gì sau đích tiêu căng phách lối. Ở Trần Tây Châu ý bảo xuống, Du Vân rón rén đi tới Mục Chi Vân phía sau, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái đang ở khiêu khích Trạ Tuột. Hoa. Trạ Tuột một tiếng quái khiếu, sau đó lại thứ bị người xuống đất. Được. Phá án. Người này kiêu ngạo là thật kiêu ngạo, nhưng nhát gan cũng là thực sự nhát gan. Có điều nếu Trạ Tuột đối với Mục Chi Vân không ghét, Mục Chi Vân cũng liền thuận lý thành chương đem Trạ Tuột bắt. Chương 93. Cuối năm phúc lợi thảo luận trở lại trấn Liên Minh về sau, Trần Tây Châu tìm tới bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn người phụ trách Tề Trấn Sinh. Tại hắn đem chính mình công trường hiểu biết cùng đối với vấn đề tự hỏi nói ra về sau, Tề Trấn Sinh cũng nói ra ý nghĩ của chính mình tiến hành giao lưu. Vấn đề này không ngừng Trần Tây Châu phát hiện, chính là Tề Trấn Sinh mình cũng phát ra. Về vấn đề này, Tề Chấn Sinh cho ra ý kiến là đem mạ chọc cùng tìm bờ nhật lương đề cao. Tiểu lấy thép công phu làm thí dụ, mạ chọc cùng tìm bờ mỗi ngày bắt đầu làm việc thời gian và thép công phu gần giống, nhưng mỗi ngày tác nghiệp số lượng nhưng vượt lên trước thép công phu không chỉ gấp 3 lần. Tiến hóa sau đích mạ chọc cùng gù đủ vượt thì khoa trương hơn. Tuy rằng mạ chọc cùng tìm bờ là phân phối theo lao động, nhưng phương diện này vẫn còn không để ý đến một cái thời gian thành phẩm. Không phải bộ kẹm mần thời gian thành phẩm, mà là thi công phương thời gian thành phẩm. Tổng cộng nhiều như vậy sống, làm được nhanh lao vụ công ty các tinh linh thì kiếm được nhiều, bộ môn tiến độ cũng sẽ theo nhanh hơn, thi công phương cùng phe giáp thời gian thành phẩm thì giảm đi xuống tới. Có điều lao vụ công ty các tinh linh nhưng không có được tiết kiệm thời gian thành phẩm hồi báo. Sở dĩ ý của ngươi là để cao đơn giá. Trần Tây Châu trong lòng là tán thành Tề Chấn Sinh đề nghị này đấy, nhưng còn muốn nghe nữa nghe càng nhiều nội dung. Không sai, đề cao bộ kệ mẩn lao vụ đơn giá đồng thời cũng có thể đánh ra bộ kệ mẩn lao vụ công ty danh tiếng, khiến bộ kệ mẩn lao vụ trở thành lao vụ giới rộn rỏi sở. Tề Chấn Sinh bộ dạng này thẳng thắn nói bộ dạng bị Trần Tây Châu toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn không khỏi cảm thán nói, thật đúng là một hợp cách nhà tư bản a. Tề Chấn Sinh nói tiếp, có điều chuyện này năm trước chỉ có thể tạm thời gác lại, chờ đến năm sau lại bắt đầu chính thức thảo luận khả thi. Làm lại như vậy để ổn định. Dù sao cửa hải cuối năm luôn xuống, tất cả mọi người nghĩ tới tốt nhiên. Nếu như vậy, người hỗ trợ tham khảo một chút, Trấn Liên Minh nên cho những thứ này ở làng kỳ đảo công tác các công nhân phát thứ gì hàng Tết, cũng coi là bọn họ nửa năm qua này vất vả cần cù công tác biểu thị cảm tạ của chúng ta. Trấn Tây Châu sớm đã có đưa hàng Tết dự định, hiện tại vừa vặn gặp phải Tề Chấn Sinh thì thuận tiện nói ra. Vốn là làng kỳ trấn đang xây 4 cái bộ môn thi công công nhân cùng Trấn Liên Minh không có quan hệ gì, đưa hàng Tết cũng không tới phiên Trấn Liên Minh đứng ra, nhưng Trần Tây Châu vẫn là quyết định làm như vậy. Nhưng làm như vậy có trợ giúp ổn định dân tâm công trình, bảo trì kiến thiết đội ngũ ổn định, thôi động kiến thiết sự nghiệp duy trì liên tục khỏe mạnh phát triển. Đối với hôm nay làng kỳ trấn có ý nghĩa trọng yếu. Hiện nay bộ kẹ mẩn sữa phi thường thụ dung thành cùng quanh thân địa khu hoang nền, hơn nữa tháng trước cùng cái này nguyệt mù mụ sữa tươi sản lượng hầu như gấp bội, cũng có nhất định được tồn kho. Tề Chấn Sinh đề nghị, không bằng hay dùng nhắc tới mù mụ sữa tươi, một lon cây quả mật hơn nữa một túi cây quả phấn hoa với tư cách hàng Tết. Nhắc tới mù mụ sữa tươi trung tá bình, một chai đơn giá là 25 nguyên, tổng giá trị chính là 200 nguyên. Cây quả mật cùng cây quả phấn hoa đều là cột xẻ phơ lì trong khoảng thời gian này sản xuất, hiện nay cũng còn chưa lên thành phố, sở dĩ cũng không có một cái giá cố định. Có điều y theo mật cùng phấn hoa thị trường bình quân giá cả, cũng đều ở chừng trăm khối hình dạng. Giá trị 500 nguyên tả hữu hàng Tết, bộ kẹ mẩn sữa có thể mang về nhà cho hài tử, cây quả mật cùng cây quả phấn hoa có thể mang về nhà cấp con dâu, không có cấp thân phụ mẫu người. Tề Chấn Sinh hơi chút giải thích một chút. Ý tưởng là không tệ, có điều còn chút xíu nữa ý tứ. Ở Trấn Liên Minh sở hữu quan viên cùng nhân viên công tác lý, ngoại trừ bí thư Du Trần ngoại, Tề Chấn Sinh là Trần Tây Châu tiếp xúc nhiều nhất một cái, sở dĩ cùng hắn cũng không còn nhiều như vậy quằn quại nhiễu nhiễu. Tề Chấn Sinh biểu hiện ra chăm chú lắng nghe bộ dạng. Bất luận là bộ kẹ mần sữa hay là cây quả mật cùng cây quả phấn hoa, đối với trước mắt thị trường đến nói đều bị vây tương đối cao quả nhiên sản phẩm, chúng nó giá trị 500 liên minh tệ là không có sai. Nhưng đối với một bộ phận công nhân mà nói, bọn họ khả năng càng ưa thích trực tiếp lấy tiền, mà không phải những thứ này cao đoàn hàng Tết. 500 liên minh tệ đối với thường thường bậc trung gia đình đến nói là không mua được mấy thứ đồ, thế nhưng đối với một vài điều kiện không tốt gia đình đến nói, đủ để chuẩn bị đầy đủ tất cả hàng Tết qua một cái tốt niên. Vấn đề này là ta sơ sót. Tề Chấn Sinh một điểm thì thông, đồng thời lập tức nghĩ tới rồi ứng đối biện pháp, chúng ta có thể đối với các công nhân đưa một tờ phúc lợi tạm có thể trao đổi lời vừa mới nói mấy năm nay hàng, cũng có thể đổi lấy 500 liên minh tiền tiền mặt. Trần Tây Châu gật đầu, hàng Tết tạm hàng Tết liền do ngươi bên kia chuẩn bị, chuyện này ngươi trước cùng Giang sư ca bên kia bàn bạc một chút. Cho vay cuối năm phúc lợi là Lang Kỳ Trấn Liên Minh, sở dĩ hẳn là do bộ tài chính xuất tiền. Ta sẽ mau chóng chứng thực. Tề Chấn Sinh lại hỏi, Trấn Liên Minh nhân viên công tác có bộ phận này cuối năm phúc lợi sao? Trần Tây Châu gật đầu, xếp hợp lý giao động sinh nói rằng, ngươi không nói ta còn thiếu chút nước quên, cứ dựa theo 2000 liên minh tiền tiêu chuẩn được rồi. Vậy tinh linh thì sao? Bộ kẻ mẩn cuối năm phúc lợi cùng Trấn Liên Minh nhân viên công tác như nhau, công tác thống kê một chút giao cho tộc đàn thủ lĩnh chính mình sắp xếp. Lại cùng Trần Tây Châu xác nhận một phen về sau, Tề Chấn Sinh vội vã rời khỏi. Tiểu Tây Châu. Sơ Lạc Kính đột nhiên mở miệng gọi lại Trần Tây Châu, sau đó khống chế được một tờ A4 giấy bay đến trước mặt hắn. Trần Tây Châu vốn là còn đang nghi hoặc, có điều khi nhìn đến A4 giấy nội dung thời gian, hắn đột nhiên đã minh bạch Sở Lạc Kính ý tứ. A4 trên giấy vẽ, chính thị trước đây chính mình cấp hay là Sở Lạc Kính vẽ lớn, có chứa cái ao trang viên. Bản thiết kế trên có cầu nhỏ, có nước chảy, có hồ nước, có cây xanh, còn có phòng ở, trừ những thứ này ra lúc trước đồ đằng ngoại, Sở Lạc Kính còn vì bản thiết kế tăng thêm phong phú minh diễm màu sắc, cùng với một cái cũng đủ lớn ổ chó. Không sai, chính là ổ chó. Đây là Sở Lạc Kính cấp gỡ giáo lì thợ thiết kế nhà nhỏ. Sở Lạc Kính đây là xem Trần Tây Châu cấp công nhân cùng nhân viên công tác cho vay cuối năm phúc lợi, lòng vừa nghĩ rồi. Ngu ngơ. Trần Tây Châu ấy náy nhìn Sở Lạc Kính, tuy rằng ta cũng rất muốn có một thuộc về chúng ta trang viên, nhưng làng kỳ trấn còn chưa phát triển lên, quần chúng cũng đều còn không có thực hiện thường thường mật chung, ta không thể đem cá nhân lợi ích đặt liên minh cùng quần chúng trên lợi ích. Mong muốn ngươi có thể lý giải. Sở Lạc Kính gật đầu, không quan hệ, ta có thể đợi. Đây mới là ta nhìn chúng Tiểu Tây Châu. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đến giúp đỡ ngươi, trợ giúp Lang Kỳ trấn bay lên. Có đôi khi, ta một tưởng, nếu như ta không trở thành người trấn trưởng này, ta là có thể mang theo ngươi đi lữ hành, đi thế giới các nơi nhìn phong cảnh bất động, đi nhận thức bằng hữu mới cùng đồng bọn. Thế nhưng nếu ta trở thành người chấn trường này, ta đây sẽ vì trên người ta trách nhiệm phụ trách. Trần Tây Châu nhìn về phía Sơ Lộc Kình cặp mắt sáng ngời, có thể nói đi thì nói lại, nếu như ta không đến Lang Kỳ trấn khi này cái trưởng trấn, ta cũng sẽ không nhận thức ngươi cái nhà này người. Là người nhà hả? Sơ Lộc Kình yên lặng lặp lại một lần, biểu hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Có điều theo hắn trên đầu tản ra hào quang màu đỏ bảo thạch có thể đoán ra, lúc này Sơ Lộc Kình nội tâm chính như cành hoa giống như cuộn cuộn. Ở đem A4 giấy thu lại về sau, Sơ Lộc Kình ngồi trở lại trên ghế salon một lần nữa nhảy ra Thương Lang Quốc nhìn lại. Đợt, Thương Lang Quốc, giang hồ truyền lưu nhân viên công vụ tất độc thư, được xưng bí tịch võ lâm quỷ hoa bảo điện. Chương 94. Rốt cục mở ra khúc mắt chiêng chống ngày hôm qua, pháo trôi lên. Khi tiến vào trấn khu lộ khẩu, trấn liên minh kéo một đạo hành phi. Đây không phải là vì nên tiếp tân niên. Hôm nay là Lang Kỳ trấn một gã xuất ngũ quân nhân phản sang ngày. Đang hoàn thành tất cả nước chảy về sau, trấn Tây Châu ở một gian lộ vẻ vài nguyên quang vinh nhà bảng số nhà trệt ở bên trong, gặp được vị này kêu Lâm Tiêu xuất ngũ quân nhân. Lâm Tiêu thân hình cao ngất, ánh mắt kiên nghị. Quân trang ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, khẩu trang nội cắn chặt môi, để lộ ra cái kia là liên minh bảo vệ quyết tâm. Căn cứ hồ sơ ghi chép, Lâm Tiêu là một cái chiến đấu dũng cảm quân nhân, cũng tại một lần giữ gìn trong nhiệm vụ mất đi một tay, lúc này mới bị bức lui dịch. Lâm đại ca, không biết ngươi am hiểu thứ gì? Ở tham gia quân ngũ thỏa mãn nhất định điều kiện về sau, xuất ngũ sẽ án chuyển nghề công việc thủ tục, trở lại hộ tịch sở tại, do địa phương liên minh phụ trách sắp xếp công tác. Lâm Tiêu phù hợp điều kiện, sở dĩ công tác của hắn do Lang Kỳ trấn liên minh đến phụ trách sắp xếp. Lúc này mới có Trần Tây Châu này vừa hỏi. Trần Tây Châu niên kỷ so Lâm Tiêu nhỏ, sở dĩ xưng hô hắn một tiếng Lâm đại ca cũng không còn cái gì. Lâm Tiêu không phải là một không có tự biết rõ người, hắn biết rõ Trần Tây Châu xưng hô như vậy mình là khách khí với chính mình. Hắn lập tức đứng dậy đối với Trần Tây Châu nói rằng, trưởng trấn, cảm tạ liên minh đối với chúng ta xuất ngũ quân nhân quan tâm, thế nhưng ta. Lâm Tiêu nhất thời nghẹn lời, hắn am hiểu cái gì? Làm một tên bộ đội đặc chủng, Lâm Tiêu am hiểu đột kích, gây rối, phá hoại, định hậu trinh sát, đánh cắp tình báo, khẩn cấp giải cứu những kỹ năng này. Thế nhưng ở Trung Quốc liên minh trong một cái chấn nhỏ, mấy thứ này tựa hồ không có ích gì. Trần Tây Châu nhìn ra Lâm Tiêu xấu hổ, hắn đối với Lâm Tiêu nói rằng, Lang Kỳ trấn sức gió nhà máy điện gần nhất đang ở xây dựng thêm, nơi nào còn thiếu một cái phó trưởng xưởng, ta nghĩ Lâm đại ca mới có thể nhận được phần công tác này. Lâm Mẫu là một cái phi thường một mạc nông thôn lão phụ nhân. Nàng không rõ cái gì gọi là sức gió nhà máy điện, nhưng nàng biết cái gì là phó trưởng xưởng. Nghe được Trần Tây Châu nói về sau, Lâm Mẫu lôi kéo con trai Lâm Tiêu sẽ phải bị Trần Tây Châu dập đầu nói lời cảm tạ. Lâm Tiêu mấy cái ca ca đồng dạng là quân nhân, bọn họ toàn bộ hy sinh ở bảo vệ Trung Quốc liên minh trên chiến trường, chính là với tư cách duy nhất người may mắn còn sống sót Lâm Tiêu, hôm nay cũng nguyên nhân gãy một cái tay bị ép xuất ngũ. Sở dĩ cùng với nói nơi này là quang vinh nhà, không bằng nói nơi này là liệt sĩ nhà. Bởi vì các loại nguyên nhân, mấy đứa bé hy sinh cũng không có khiến Lâm Mẫu được nên được phụ. Hôm nay Lâm Tiêu bởi vì tàn phế xuất ngũ, với tư cách trấn trưởng Trần Tây Châu không chỉ có không chê, hoàn nguyện ý cấp sắp xếp một cái phó trưởng xưởng công tác. Đây đối với Lâm Mẫu đến nói chính là tái sinh phụ mẫu ân tình. Đừng nói Lâm Mẫu, chính là Lâm Tiêu cái này đần độn người lúc này cũng dâng lên nồng nặc lòng cảm kích. Kỳ thực đối với công tác sắp xếp Trần Tây Châu còn có thể làm được rất tốt, thế nhưng ở Lâm Tiêu trong hồ sơ biểu hiện, hắn nhất định có bị thương sau ứng với kích cản trở biểu hiện. Trần Tây Châu hiện nay cũng chỉ có thể đưa hắn sắp xếp đến sức gió nhà máy điện cái loại này không có áp lực địa phương. Quyết định tốt về sau, Trần Tây Châu tự mình mang theo Lâm Tiêu đi trước phòng sáo bãi cát. Sức gió nhà máy điện. Lâm Tiêu nhìn trước mắt tràng cảnh phi thường khiếp sợ. Hiện trường ngoại trừ từng cái đang ở lắp ráp sức gió máy phát điện ngoại, còn có một nhóm lớn bay tới bay lui có lẽ bám vào máy xay gió lên bộ kẻ mẩn. Chúng nó kêu Mãn Nơ Mịt, là một đám phi thường tiểu tử khả ái. Giảng đạo lý, vô luận là Mãn Nơ Mịt hay là Mãn Nệ Tổng, hình tượng của bọn nó cũng không đáng xưng là khả ái. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Ở Trần Tây Châu trong mắt, nhà mình bộ kẻ mẩn đều là khả ái. Nếu như tương lai mục cùng gửi mở nhóm nguyện ý thêm vào Lang Kỳ trấn, dù cho chúng nó tái thối không thể nói, ở Trần Tây Châu trong mắt cũng sẽ là đám khả ái. Kỳ thực ta ở Trung Đông Liên minh chấp hành không khỏe nhiệm vụ thời gian, cũng gặp phải không ít bộ kẻ mẩn. Lâm Tiêu thoạt nhìn có chút hoài niệm. Thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Tây Châu không khỏi nghĩ tới Trần Dương. Trần Dương đối với chính mình mấy năm trước ở Phi Châu Liên minh viện binh kiến xây kinh lịch cũng là vô cùng hoài niệm. Hắn vẫn còn đã thu phục được một con lỵ buộc. Nghĩ tới đây, Trần Tây Châu đột nhiên chú ý tới Lâm Tiêu vẫn đeo lên người ba lô, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lâm Tiêu. Nói chuyện với nhau giữa, Trần Tây Châu cố ý nói đến Trần Dương viện binh kiến xây Phi Châu cố sự, cũng cường điệu hắn theo Phi Châu Liên minh mang về một con lỵ buộc. Sau khi nghe xong Lâm Tiêu, có chút tâm thần bất định, do dự một chút, đem chính mình ba lô tháo xuống để dưới đất về sau, Lâm Tiêu giật lại khóa kéo lộ ra trong ba lô gì đó. Lâm Tiêu chật vật nói rằng, trưởng trấn, đây là đang một lần giữ gìn trong nhiệm vụ, địch nhân một con bộ kẻ mẩn. Giao phó cho của ta bộ kẻ mẩn trứng, ta vẫn không có nộp lên bộ đội. Ta biết làm là không đúng như vậy hành vi, nhưng ta cũng không muốn cô phụ tín nhiệm của đối phương. Lâm Tiêu cảm xúc thoạt nhìn có chút kích động. Đều nói trung hiếu lưỡng nan toàn bộ, có đôi khi trung nghĩa cảm giác không phải là. Trung Quốc liên minh bộ đội quy định, tất cả chiến lợi phẩm với tư cách của công, phải thiết thực bảo vệ, đăng ký bảo quản, trình báo thượng cấp, để thỏa là phân phối xử lý, không được có coi như cá biệt đơn vị hoặc rất ít người vật riêng tư, mà một mình giấu giếm hoặc ý tổn hại đến nỗi bán của cải lấy tiền mặt chờ hiện tượng. Trên nguyên tắc, Lâm Tiêu cái này cách làm thuộc về phạm tội, nhưng là không hoàn toàn là. Trần Tây Châu hỏi, ngươi nghĩ bộ kẹ mần là cái gì? Đối với Trần Tây Châu vấn đề này, Lâm Tiêu tựa hồ có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lời nói ở bên mép nói đúng là không ra ngoài. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Trần Tây Châu nói ra cái nhìn của mình, nhân loại là sinh vật, động vật là sinh vật, bộ kệ mẩn cũng là một loại sinh vật. Bất kể là động vật hay là bộ kệ mẩn, đều là hệ thống sinh thái giữa không thể thiếu một bộ phận. Chúng nó ở giữa gìn sinh thái cân đối, xúc tiến phát triển kinh tế, truyền thừa văn hóa các phương diện phát huy tác dụng trọng yếu, đối với nhân loại sinh tồn và phát triển có ý nghĩa trọng đại. Trần Tây Châu nhẹ giọng nói, nếu như bộ kệ mẩn là một loại sinh vật, như vậy bộ kệ mẩn chứng với tư cách con của bọn nó, chúng ta không thể bắt bọn nó trở thành một cái vật phẩm. Không phải vật phẩm thì là không hơn chiến lợi phẩm. Lâm đại ca. Trần Tây Châu nhìn Lâm Tiêu, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, lúc này Lâm Tiêu cũng lệ rơi đầy mặt, khóc hy lý hoa lạc. Trần Tây Châu vô vô Lâm Tiêu, cũng không có nói nữa. Hắn hiểu được, cái này bề ngoài thoạt nhìn không gì sánh được kiên cường hắn tử, nhiều ngày đến đè nén ở trong lòng áp lực, rốt cục tại lúc này, theo nước mắt toàn bộ thích phóng đi ra. Một thời gian ngắn qua đi, Lâm Tiêu cảm xúc rốt cục hòa hoãn lại, phiến ngài chê cười. Hắn lau khô nước mắt, như chút được gánh nặng đối với Trần Tây Châu biểu đạt cảm tạ của mình. Lâm Tiêu đem bộ kẹ mẩn trứng theo trong ba lô lấy ra. Ở bộ kẹ mẩn trứng diện thế cái kia một khắc, Lâm Tiêu khúc mắc cũng triệt để mở ra. Một đám ánh sáng mặt trời rơi tại bộ kẹ mẩn trứng thượng. Ngay sau đó, bạch sắc quang mang bắt đầu theo bộ kẹ mẩn trứng thượng tán phát ra tới. Đây là, đem bộ kẹ mẩn trứng để xuống đi, hắn lập tức sẽ ấp trứng. Thời khắc này Lâm Tiêu tuy rằng vẻ mặt kích động, nhưng hắn nhưng khắc chế chính mình, thận trọng đem bộ kẹ mẩn trứng đặt ở trải bằng ba lỗ thượng. Chương 95, Lang Kỳ trấn tuyên truyền phương án mèo. Đây là một con màu xanh nhạt thú con. Đầu của nó cùng nửa đoạn trước thân thể là màu lam nhạt, nửa đoạn sau thân thể và đuôi là màu đen. Lỗ tai của nó cùng đuôi có hoàng sắc tứ mang tinh đồ án, cái cổ cuối cùng là hắc sắc, chân trước có hoàng sắc hoàn mang. Là bộ kẹ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0403 Six. Flash bộ kẹ mẩn một ngày cảm giác được nguy hiểm, Six toàn thân thể trên long đều phải phát quang, thừa dịp đối thủ chói mắt thì bỏ trốn mất dạng. Six sẽ rung động thân thể đến sản sinh điện lực, chân trước có thông qua cơ thể vận động đến chế tạo điện lực cấu tạo. Mỗi khi hoạt động thân thể thì Six cơ thể sẽ có rối sản sinh điện. Nếu như thấy hắn hưng phấn mà cả người run, đã nói lên hắn đang ở mãnh liệt phát điện. Six cũng sẽ lay động sáng sủa sáng lên chóp đuôi bưng tới hướng đồng bọn gửi đi tín hiệu. Six có cùng thể trạng không tương xứng hung manh tính tình, phục tùng hắn cần rất lớn kiên trì. Từ đầu then chốt tử, Flash, điện lực, hung manh thực sự là con tốt bộ kẻ mẩn. Đây là Trần Tây Châu đối với Six ấn tượng đầu tiên. Tiểu gia hỏa này mặc dù đang từ đầu trong giới thiệu tương đối hung mãnh, nhưng lúc này biểu hiện ra nhưng tất cả đều là dịu ngoan. Lúc này hắn đang không ngừng liếm lắp Lâm Tiêu tay trưởng. Trần Tây Châu theo trong ba lô xuất ra một lọ mù mù sữa tươi đưa tới. Mù mù sữa tươi không chỉ có hương vị ngọt ngào, vẫn còn tương đương có dinh dưỡng, then chốt vẫn còn dễ hấp thu, là phi thường thích hợp bộ kẻ mẩn ấu để đồ uống. Ở dầm dầm uống xong nghiêm chỉnh bình mù mù sữa tươi về sau, Six phải dựa vào ở Lâm Tiêu trên người đang ngủ. Nhìn ra được, hắn rất dính Lâm Tiêu. Trường Trấn, chai này bổ kẹ mẩn sữa bao nhiêu tiền ta tính cho ngươi. Sau đó làm việc cho giỏi, hảo hảo cuộc sống là được, một lọ sữa cũng đừng có như thế so đo. Gặp Trần Tây Châu nói như vậy, Lâm Tiêu đành phải thôi. Xét thấy Lâm Tiêu đối với con này bổ kẹ mẩn không hiểu rõ lắm, Trần Tây Châu lại vì hắn giới thiệu sơ lược một chút xin từ cái tin tức bên trong đích nội dung. Như vậy, ở đây thì giao cho Lâm đại ca ngươi rồi. Đem Lâm Tiêu giao cho nhà máy điện xưởng trưởng về sau, Trần Tây Châu liền xoay người rời khỏi. Được rồi, những thứ này mã nợ mịt ngươi nếu là có thích, có thể hướng trung tâm bộ kệ mẩn xin thu dưỡng thủ tục. Lại bổ sung một câu về sau, Trần Tây Châu trực tiếp ly khai nhà máy điện. Văn phòng trấn trưởng. Trần Tây Châu đang ở nghe Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu giao hồi báo của hai người. Mục Chi Vân là tuyên truyền bộ kệ mẩn trấn nhỏ, riêng là Lang Kỳ trấn sách đã một cái Lang Kỳ đảo tuyết rơi phương án. Do ý lý bịt bộ tộc sử dụng kỹ năng bợ lệch sạc phương thức, ở Lang Kỳ đảo kế tiếp nhân công đại tuyết, là Lang Kỳ trấn chế tạo ra một bộ dạng cảnh tuyết. Thành phố Phúc Châu thuộc về điển hình á nhiệt đới khí hậu gió mùa, sương thiếu không tuyết, hạ trường đông ngắn. Chỉ là thời kỳ không có sương muối đều đạt được 326 thiên. Cho nên muốn ở thành phố Phúc Châu thấy tuyết, cơ hội là không thể một việc. Ở thành phố Phúc Châu phương Bắc kế tiếp đại tuyết, cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu như ở thành phố Phúc Châu cái này không có tuyết rơi địa phương tuyết rơi, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Cũng tất nhiên là các loại tin tức trang bịa cùng các bình đại nhiệt siêu. Trần Tây Châu nghĩ tại cách tiết còn có hơn 10 ngày trong thời gian, là Lang Kỳ trấn chế tạo một điểm nhiệt điểm tin tức, hấp nhất 3 lưu lượng song song, thuận tiện hấp dẫn một lớp thành phố chung quanh du khách. Chỉ có thể nói, hai người trẻ tuổi phương án sát thực rất tuyệt. Hiện tại còn kém đi lý bịt bộ tộc cùng đi lý bịt thủ lĩnh ý kiến, dù sao chúng nó là phương án giữa thi hành phía kia. Nội nhớ lượng tuyết rơi không đạt được loại trình độ đó, kia phương án cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Ta đi liên hệ Bắc Cực thủ lĩnh. Kinh qua đơn giản giao lưu, Bắc Cực thủ lĩnh nguyện ý mang đi lý bịt bộ tộc thử một lần. 3 ngày sau, Bắc Cực thủ lĩnh mang theo tộc đàn lý cường tráng nhất 100 con đi lý bịt bay lên trên cao. Cường tráng đại biểu thực lực mạnh mẽ. Thực lực cường đại đi lý bịt sử dụng bỡ lại sạc cũng sẽ càng thêm cường thế. Tuy rằng đã thấy không rõ đi lý bịt đám bọn chúng thân ảnh, nhưng mọi người ánh mắt tốt hơn theo đi điểm đen di động. Khoảng chừng qua hơn 10 phút, vốn là bầu trời trong xanh bắt đầu trở nên âm trầm. Đây là muốn tuyết rơi đi. Thế nhưng tuyết rơi cũng không phải trên mặt đất mọi người mục đích. Bọn họ muốn là đại tuyết, là bạc tuyết, là có thể khiến đại địa tuyết tuyết. Thoạt nhìn, đi lì bịt bộ tộc còn cần nổi lên một thời gian ngắn. Thế Trấn Sinh đi tới Trần Tây Châu bên người, đề nghị, trưởng trấn, này sẽ là một đánh lâu dài, không bằng chúng ta về trước căn tin ăn xong cơm tối trở lại. Trần Tây Châu đồng ý cơm tối trong lúc, mọi người chợt nghe ngoài phòng ăn có người ở cả tiếng hưng phấn kêu to. Trần Tây Châu cùng đối diện Tề Chấn Sinh liếc nhau, an ý buông chén đũa xuống hướng bên ngoài phòng ăn chạy đi. Lúc này bầu trời đã bắt đầu bay lên hoa tuyết. Trần Tây Châu vươn tay, một mảnh hoa tuyết rơi vào hắn bàn tay ấm áp thượng, băng băng lạnh lạnh, còn không đợi hắn tiếp tục cảm thụ liền nhanh chóng hòa tan. Có điều càng nhiều hơn hoa tuyết tiếp tục rơi vào trên bàn tay của hắn. Trận này tuyết cũng không nhỏ, không chỉ có là Lang Kỳ trại chăn nuôi, còn có Lang Kỳ sở nghiên cứu, cây quả trồng vườn, Lang Kỳ trấn khu, các thôn mọi người, tất cả mọi người làm cho này chàng đại tuyết sợ hai than cùng hoan hô. Đương nhiên, trận này đại tuyết gần con rơi vào Lang Kỳ đảo Nam Bộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người ở ngoài phòng ngăn kiên trì chờ đợi, Lý Lị Bích Môn từ đầu đến cuối không có trở về. Ngay từ đầu tiểu tuyết lúc này cũng đã biến thành đại tuyết. Đại tuyết bắt đầu tàn sát bừa bãi, gió lạnh thổi trúng hàng cây bên đường cành cây chập chờn. Hoa tuyết cũng bắt đầu giống như châm như nhau cạo trên mặt, đâm vào đau nhức. Ở Trần Tây Châu chờ người không nhìn thấy trên cao, Lý Lị Bích Môn màu đỏ lồng chim bởi vì phi hành trở nên có chút mất trật tự. Chúng nó siết chặt mình bạch sắc râu rụt đuôi, ở từng đoàn trong mây mù không ngừng thả ra bờ lại sát. Tuyết rơi đầu tiên yêu cầu có đầy đủ hơi nước. Sau đó là mãnh liệt không khí lạnh lẽo cùng thích hợp mặt đất nhiệt độ không khí. Lang Kỳ đảo khoảng cách Giang Hải gần, sở dĩ bảo tồn ở trên không hơi nước rất nhiều. Thành phố Phúc Châu không mưa xuống nguyên nhân ở chỗ ẩm độ. Trọng trọng sơn mạch cách trở khiến không khí lạnh lẽo vô pháp đến thành phố Phúc Châu, sở dĩ sẽ không có tuyết rơi. Hôm nay có địa lý biệt nhất tộc bờ lần sạc không khí lạnh lẽo, trên bầu trời hơi nước bắt đầu ngưng kết thành từng mảnh hoa tuyết, điên cuồng rơi vào Lang Kỳ trấn. Trận này tuyết đem duy trì liên tục cực kỳ lâu. Nhìn không trung không ngừng bay xuống hoa tuyết, Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người một cái phụ trách chụp ảnh, một cái phụ trách phách thiện cận nhiều lần. Ở Lang Kỳ trấn website, đang run âm, ở bờ ba, ở các loại xã giao trên bình đài, chỗ ngồi này phía nam trấn nhỏ bắt đầu tuyết rơi tin tức bắt đầu từ từ truyền bá. Đi Lý Bích Môn ở 12 giờ trên dưới mới bay trở về trại chăn nuôi. Bởi thời gian dài sử dụng băng hệ đại chiêu, lúc này chúng nó từng con thể sắc và tinh thần đều mệt. Có điều đủ tần đã cho Đi Lý Bích Môn chuẩn bị đại lượng thức ăn và mù mù sữa tươi, trừ lần đó ra vẫn còn an bài không ít thủ pháp chuyên nghiệp chăn nuôi viên vì chúng nó giảm bớt bề mại. Chờ Đi Lý Bích Môn toàn bộ trở lại sống ở hầm chứa đá, thời gian đã đi tới sau nửa đêm. Trần Tây Châu chờ người lúc này mới đều tự rời đi. Thông thông khoái khoái tắm nước nóng, đợi thân thể ấm áp về sau, Trần Tây Châu mới quay về phòng ngủ chuẩn bị ngủ. Chương 96. Hội nghị thảo luận Lang Kỳ du ngoạn sáng sớm ngày thứ hai. Trần Tây Châu thế nào cũng không nghĩ ra, tự có một ngày sẽ ở Dung Thành bị lãnh tỉnh. Mới từ bị ấm áp trong ổ chui đi ra, áo lông đã theo chủ động bay đến phía sau hắn. Trần Tây Châu chỉ cần hai tay duỗi ra, có thể mặc quần áo tử tế. Cảm ơn ngươi, ngu ngơ. Cùng Sở Lập Kình nói tiếng cảm ơn, Trần Tây Châu đi tới bên ngoài túc xá hành lang bên cửa sổ. Lang Kỳ trấn thực sự hạ một đêm đại tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều bị bao trùm thành màu trắng tinh. Một mảnh trắng xóa, coi như một mặt to lớn bạch sắt thảm, đem Lang Kỳ trấn từng cái góc đều bao lại rồi. Hai bên đường phố vật kiến trúc, cây cối cùng đèn đường đều bị thật sâu bao trùm một tầng tuyết thật dày. Trên đường vắng vẻ không tiếng động, chỉ có tuyết trắng bay xuống trên đất thanh âm. Trấn khu một mảnh yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng có người đi tới, giẫm nát trên mặt tuyết phát sinh đùng đùng âm hưởng. Lúc này Lang Kỳ trấn không hề như là ngày bình thường cái kia á nhiệt đới khí hậu gió mùa trấn nhỏ, mà là một mảnh như mộng ảo vương quốc. Màu trắng tuyết, thế giới màu trắng, yên tĩnh và mỹ lệ, phản phất một bộ dạng mát mẻ bức họa của tròn, khiến những người khác rời xa thế tục ồn ào náo động, tận hưởng như thơ như họa vẻ đẹp thời gian. Nơi này chính là chẳng bao giờ tuyết rơi xuống Lang Kỳ trấn a. Trần Tây Châu cầm điện thoại di động lên, còn không có mở bất luận cái gì xã giao bình thai, liền phát hiện di động thông chi Lan Thượng đã chủ động đẩy tặng mấy cái nhiệt điểm tin tức. Thành phố Phúc Châu rốt cục cũng có mình đại tuyết. Lang Kỳ trấn, Nam Vương Tuyết Hương. Mỹ lệ Lang Kỳ, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa thịnh cảnh. Một đêm hoàn thành tuyết, Lang Kỳ trấn dạy ngươi làm sao tuyết rơi. Những điều này đều là bất đồng bình thai đẩy đưa nhiệt điểm tin tức. Không cần phải nói cũng biết, lần này tuyên truyền làm ra tác dụng, Lang Kỳ trấn nhất định là muốn nổi giận. Chẳng qua bây giờ cách phương án dự tính ban đầu còn chút xíu nữa ý tứ. Cái phương án này chân chính phải làm, chính là đem Lang Kỳ trấn tuyên truyền thành một tòa bộ kệ mẫn trấn nhỏ. Sau khi ăn xong điểm tâm, trấn đại lâu phòng họp bắt đầu lục tục người đến. Lần này trấn liên minh an bài hội nghị tạm thời, là vì thảo luận Lang Kỳ trấn nên như thế nào tiếp được này sóng gần đến dòng người. Đối với những khác tỉnh thị liên minh đến nói, đây chỉ là một kẻ khác kinh ngạc tin tức. Nhưng đối với như là thành phố Phúc Châu, Trường Ấp thành phố, Ngọc Dung thành phố, thậm chí là Hạ thành phố, những thứ này Lang Kỳ trấn thành phố chung quanh nhân đến nói, Lang Kỳ trấn nhỏ tuyệt đối là một cái phi thường đáng giá đi địa phương. Có thể tưởng tượng, trong tương lai trong một đoạn thời gian, Lang Kỳ trấn tất nhiên sẽ dũng mãnh vào rất nhiều đến đây quan tuyết du khách. Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người đâu? Trần Tây Châu có chút nghi ngờ hỏi. Rất nhiều chuyện làm thật là dễ dàng, nhưng vấn đề là có thể hay không nghĩ đến cái này điểm quan trọng. Điểm quan trọng mới là then chốt. Đây cũng là vì sao nhà thiết kế, kế hoạch kinh doanh, âm nhạc ra những thứ này cần sáng ý nghề nghiệp cánh cửa sẽ tương đối cao nguyên nhân. Khiến ý lý bị bộ tộc tuyết rơi là một kiện chuyện rất đơn giản. Nhưng bất luận là Trần Tây Châu, Tề Chấn Sinh hay là Khang Nghiên, Mao Dung Dung bọn họ, chẳng bao giờ nghĩ đến phương diện này. Mới mẻ tài năng sáng tạo sức sống mới. Bọn họ hiện tại đang trại chăn nuôi, cùng ý lý bị bộ tộc cùng nhau quay chủ tuyết rơi hình ảnh. Đây cũng là tuyên truyền bên trong đích một câu, Lang Kỳ trấn đại tuyết đến từ chính bộ kệ mà tạo. Trần Tây Châu gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người tại đây, vậy trước tiên mặc kệ bọn họ, hội nghị bắt đầu đi. Du lịch lục yếu tố bao quát ăn, ở, đi, du, mua, vui. Cái thứ nhất là ăn. đối với Lang Kỳ Trấn mà nói, ăn uống giống cùng phù hợp khách nhân khẩu vị trình độ đối với này đến từ thành phố chung quanh du khách mà nói, không có gì lực hấp dẫn. Thứ hai là ở lấy Lang Kỳ Trấn trước mắt điều kiện ở phương diện rất khó thỏa mãn lượng lớn du khách dũng mãnh vào. Huống chi, các du khách đại thể đến từ thành phố chung quanh. Bọn họ trên cơ bản chính là đến xem tuyết, tiến hành chuyến du lịch một ngày khoảng cách ngắn lữ hành. Đối với phương diện này không có gì nhu cầu. Cái thứ ba là xuất hành. Hiện nay đang xây ba cái đường cái hạng mục giữa, Lang Kỳ nội vòng xoay đường cái, Lang Kỳ đại đạo, cùng Hoàn Lang Kỳ hồ đường cái cũng đã hoàn thành một nửa công trình số lượng. Vòng xoay đường cái hạng mục cũng hoàn thành vòng xoay 1/3 công trình số lượng. Ba cái đường cái giữa liên tiếp đường cái cũng toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Sẽ không ảnh hưởng du khách xuất hành. Cái thứ tư là du. Lang Kỳ trấn du ngoạn sản nghiệp tạm thời còn không có tiến hành khai phá. Huống chi, gần đến các du khách, đến Lang Kỳ trấn là hướng về phía cảnh tuyết tới, sở dĩ một nhóm người cho rằng Lang Kỳ trấn tạm thời không cần ở phương diện này tốn công tốn sức. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mượn cơ hội này tuyên truyền Lang Kỳ trấn. Cầm ý kiến phản đối người tên Thừa Minh, hiện nay nhậm Lang Kỳ trấn Liên minh Văn hóa và Du lịch bộ phận bộ trưởng chức. Thừa Minh bị xuất từ Dung Thành Văn hóa và Du lịch cục phòng nghiên cứu. Nô Hưng Quốc để trợ giúp Lang Kỳ trấn khai phá du ngoạn sản nghiệp, cố ý đưa hắn điều tới Lang Kỳ trấn phụ trách liên quan công việc. Văn hóa và Du lịch cục phòng nghiên cứu phụ trách cái gì? Chủ yếu phụ trách chủ tính chung vốn là văn hóa cùng du lịch quy hoạch, văn hóa cùng du ngoạn chính sách, kế hoạch biên chế, thực thi tình huống ước định các loại công việc. Những điều này đều là văn hóa và du lịch cục là tối trọng yếu công tác. Sở dĩ nếu chuyên nghiệp Thừa Minh cho rằng có tương lai, nọ Lang Kỳ trấn xác thực có thể thử một lần. Trần Tây Châu nhìn về phía Thừa Minh nói rằng, thuật nghiệp có chuyên về một phía, chuyện này thì toàn quyền giao cho Thừa bộ trưởng phụ trách. Cái thứ năm là mua. Dương lịch 1 năm 7 tháng trước kia Lang Kỳ trấn ngoại trừ hoa quả ngoại không có gì bản địa đặc sản, nhưng 7 tháng sau này Lang Kỳ trấn thì song khác nhau hoàn toàn rồi. Bộ kẹ mẩn sản nghiệp khai phá khiến Lang Kỳ trấn lúc này không giống ngày xưa. Bộ kẹ mẩn sữa, cây quả mật cùng cây quả phấn hoa những thứ này bộ kẹ mẩn liên quan sản phẩm hoàn toàn có thể với tư cách Lang Kỳ trấn đặc sắc sản phẩm. Thứ sáu là vui. Trần Tây Châu nhìn về phía Tề Trấn Sinh, Tề tổng quản lý, Tô Dột bộ tộc chuẩn bị sẵn sàng sao? Tề Trấn Sinh gật đầu đáp, Thỉnh Trấn Liên Minh yên tâm, Như Ma Vương thủ lĩnh cùng Tô Dột bộ tộc đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, bộ kệ mẩn cho thuê công ty tùy thời đều có thể tiến hành doanh nghiệp. Như Ma Vương là Tô Dột thủ lĩnh tên, cùng quân đủ vừa xem Tam Quốc diễn nghĩa cho mình bắt đầu một cái trương dực đức tên như nhau, Tô Dột thủ lĩnh xem Tây Du cho mình nổi lên một cái Như Ma Vương tên, cưới cùng cho thuê phải không một dạng. Gogo ad là tốt nhất cưới bộ kệ mẩn một chồng, nhưng chúng nó thể lực và sự chịu đựng cũng không bằng Tô Dột, tự nhiên cũng không thích hợp kéo xe. Không sai, bộ kệ mẩn cho thuê công ty cung cấp chính là Tô Dột kéo xe phục vụ. Cùng trước kia nhân lực xe kéo tương tự, chỉ có điều người kéo xe do người thay thành Tô Dột. Cưới bộ kệ mẩn khẳng định so với Tô Dột kéo xe đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Muốn lấy Gogo ad bộ tộc trước mắt quy mô đến nói, vẫn còn vô pháp thực hiện cưới phục vụ. Sơ kích đỏ hình thể nhỏ lại, không thích hợp trở thành cưới bộ kệ mẩn. Tính cách ôn thuần, thích hợp trở thành cưới bộ kệ mẩn Gogo ad, đang nhận được hạn chế số lượng vô pháp cung cấp đầy đủ phục vụ. Có điều thích hợp cung cấp một điểm vẫn là có thể làm được. Đây cũng là Lang Kỳ trấn hiện nay duy nhất có thể cung cấp bộ kệ mẩn tiêu khiển hàng ngũ. Chương 97. Cùng văn hóa và du lịch bộ trưởng nói chuyện với nhau thành phố Phúc Châu cùng Lang Kỳ trấn, nghiễm nhiên là hai nơi bất đồng cảnh sắc. Lang Kỳ trấn vẫn ở chỗ cũ bay hoa tuyết, mà lúc này thành phố Phúc Châu thị khu cũng tinh không vật lý, mặc dù có thái dương, thế nhưng bị đến từ Lang Kỳ trấn không khí lạnh lẽo ảnh hưởng, ô độ giảm xuống không ít. Tất cả mọi người đang thảo luận Lang Kỳ trấn tuyết rơi sự tình. Thậm chí có một ít đã ngày nghỉ người, chính mang theo toàn gia đi ô tô đi trước Lang Kỳ trấn. Ngoại trừ mua hoa quả ngoại, cũng vì thưởng thức một chút cảnh tuyết. Thân làm Dung Thành người, nếu như không có hướng phương bắc chạy là nhìn không thấy tuyết đấy, chớ nói chi là tiến hành đôi người tuyết, ném tuyết thậm chí là trượt tuyết loại này cùng tuyết có liên quan hoạt động giải trí. Đại gia đối với tuyết rơi thế nhưng phi thường chờ mong cùng hướng tới. Chính như Trần Tây Châu bọn họ đoán như vậy. Không chỉ là thành phố Phúc Châu, mà ngay cả chung quanh trường ấp thành phố, Ngọc Dung thành phố thậm chí xa hơn tuyển thành thị, hạ thành phố đều có thị dân khởi hành đi trước Lang Kỳ trấn. Chỉ có điều, đi trước Lang Kỳ đảo lộ tuy rằng coi như tốt đi, nhưng lộ trình quả thật có chút xa. Hội nghị tạm thời sau khi kết thúc, Trần Tây Châu cùng Thừa Minh cùng nhau ở trấn khu trong đống tuyết chậm rãi về phía trước. Bên cạnh của bọn hắn theo riêng mình bộ kẹm ẩn. Sơ Lộc Kình Bắc lấy tay vẫn bị vây Trần Tây Châu phía sau nửa bước khoảng cách, hay là trước sau như một bình tĩnh thong dong. Vợ giáo lì tợ tựa hồ rất thích tuyết rơi thiên. Trên người thật dày bộ lông cùng hỏa thuộc tính khiến nó không ý kỵ tí nào lạnh quá. Hắn đang cùng Thừa Minh bộ kẹm ẩn cùng nhau đùa giỡn. Đây là một con có một đôi màu đỏ tí mắt to, đuôi hiện lên loại nhỏ hình sóng rùa bộ kẹm ẩn. Thân thể của nó hiện lên màu lam nhạt, bị cứng rắn mai rùa bao vây, mai rùa lưng là nâu, bụng là màu vàng nhạt, giữa hai người có màu trắng cuộn sóng hình sắt biên giới. Là bộ kẹ mẩn kho số liệu no. 0007 sập lệ. Sập lệ. Sập lệ, tiểu quy bộ kẹ mẩn sập lệ sau khi sinh phải cần một khoảng thời gian mới có thể cứng rắn mai rùa tương đương mềm mại, thập phần có nhiều có giãn, phản phất vô cùng mịn màng dường như. Cho dù dùng đầu ngón tay kìm, bung ra sau cũng có thể lập tức trở về hình dáng ban đầu. Làm sập lệ gặp phải thời điểm nguy hiểm, sẽ đem tứ chi thu hồi trong mai rùa bảo vệ mình. Khi nó đem thật dài cái cổ lùi về trong vỏ thì, sẽ thuận thế phóng ra suất lực nói mạnh mẽ xuống mặt nước, theo miệng có thể phun ra cường lực vào biển. Sập lệ giáp sát tác dụng không chỉ là dùng để bảo vệ mình, hắn mượt mà ngoại hình cùng mặt ngoài vết xe sẽ giảm nhỏ nước trở lực, khiến nó có thể nhanh chóng du động. Từ đầu then chốt tử, cứng rắn, mạnh mẽ Trần Tây Châu thường thường nhìn về phía đang cùng gờ rào lì thở chơi đùa sập lệ. Theo Thừa Minh theo như lời, con này sợ lệ phải đi niên tháng 10, hắn ở kinh đô văn hóa và du lịch cục thực tập thời điểm, trụ sở liên minh cấp phân phối bộ kẻ mẩn. Trần Tây Châu không biết trụ sở liên minh phân phối bộ kẻ mẩn nguyên tắc là cái gì, cũng không hiểu vì sao cùng chính mình đồng giới tốt nghiệp Thừa Minh được tổng bộ phân phối, mà chính mình đừng nói phân phối bộ kẻ mẩn, mà ngay cả tin tức chưa từng được một cái. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Tình huống như vậy khiến Trần Tây Châu trong lòng sinh ra một điểm vướng mắc, có điều cũng không có lộ ra ngoài. Trưởng trấn, ta cảm thấy được Lang Kỳ trấn có thể thừa cơ hội này tuyên truyền con cốt bãi cát, phong sáo bãi cát, Lang Kỳ hồ, cây quả trồng vườn những địa phương này. Du ngoạn, một cái là lữ, một cái là du. Phong cảnh xinh đẹp tự nhiên cũng là du ngoạn trong quá trình trọng yếu một câu. Lang Kỳ đảo mỹ cảnh hơn nữa đại tuyết nhuộm đẫm, hoàn toàn có thể trở thành Lang Kỳ đảo du lịch nhiệt điểm hàng ngũ. Chính là chỗ này chàng đại tuyết, chúng ta cũng có thể hào hào lợi dụng một chút. Thừa Minh vươn tay, tiếp vài miếng hoa tuyết nói, nếu có thể chế tạo ra đại lượng khối băng vậy thì càng tốt hơn, chúng ta có thể chế tạo một cái băng tuyết trô vui chơi. Băng tuyết trô vui chơi. Trần Tây Châu đối với đề nghị này cảm thấy hứng thú vô cùng. Lang Kỳ đảo trước đây chỉ có từng tòa cũng không tương liên độc lập núi nhỏ, là không có điều vị Lang Kỳ núi non cái khái niệm này. Dương lịch nguyên niên một tháng kịch biến về sau, Lang Kỳ đảo lên những thứ này núi không chỉ có cất cao rất nhiều, vẫn còn kỳ diệu nối thành một mảnh, lúc này mới tạo thành hôm nay Lang Kỳ núi non. Bởi vì là thượng thiên điêu luyện sắc xảo chi tác, đảo dân môn cấp sơn mạch này mà khác lấy một tên Thiên Lâm Sơn dãy. Trên thực tế như vậy kịch biến không ngừng phát sinh ở Lang Kỳ đảo, lớn đến dãy núi Côn Lôn, A Nhị Ti Tư núi non, Cô Lo Gia Đô Co Lơ Gia Đô Đại Hạc Lốc, Đông Phi Đại Liệt Lốc, nhỏ đến Trung Quốc Liên Minh cái nào đó chấm nhỏ, Thái Bình Dương cái nào đó tiểu đảo, đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như tin khiến chim số lượng có thể nhiều hơn nữa một điểm, Lang Kỳ trấn hoàn toàn có thể chính mình chế tạo ra một tòa hoặc là một mảnh tuyết sơn. Lang Kỳ đảo trời cao hơi nước phi thường đầy đủ, cách tuyết sơn hình thành chỉ kém một cỗ không khí lạnh lẽo. Tuyết sơn tài cán vì Lang Kỳ trấn mang tới hiệu quả kinh tế là phi thường khả quan. Chẳng qua bây giờ đi lì bị số lượng còn chút xíu nữa ý tứ. Dù sao nhân tạo tuyết sơn nhưng là một cái đại công trình, mà đi lì bị bộ tộc còn muốn chú ý bộ kệ mẩn sữa phối tống công tác. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Trần Tây Châu không có thể như vậy tốt cao vụ viễn nhân. Hắn đối với Thừa Minh nói rằng, có một bộ phận đi lý bịt nắm giữ sở bỉm loại kỹ năng này, chúng ta có thể lợi dụng điểm này trong khoảng thời gian ngăn chế tạo ra lượng lớn khối băng. Xinh đẹp. Thừa Minh ra quả đấm, lòng tin tràn đầy nói rằng, vậy thì mời trưởng trấn cho ta trao quyền, khiến đi lý bịt bộ tộc phối hợp ta chế tạo một cái băng tuyết chỗ vui chơi. Tốt. Trần Tây Châu cùng Thừa Minh hai người đang ngồi xe đi trước Lang Kỳ trại chăn nuôi. Đi đến Lang Kỳ trại chăn nuôi trên đường, Thừa Minh đối với phong cảnh dọc đường cảm thấy hứng thú vô cùng. Một đường nhìn sang, Thừa Minh trở nên có chút trầm mặc. Hắn mở miệng yếu ớt nói, kỳ thực lấy Lang Kỳ trấn tài nguyên du lịch, nếu như mấy năm nay có thể đủ tốt tốt phát triển, tuyệt không nên bộ dáng bây giờ. Được xem như là một văn hóa và du lịch nhân, hắn đối với Lang Kỳ trấn lãng phí tài nguyên du lịch cảm thấy sâu đậm tiếc hận. Đối với mình tiền nhiệm, thậm chí trước tiền nhiệm với tư cách, Trần Tây Châu từ chối cho ý kiến. Trần Tây Châu ôn hòa nói rằng, nếu đảng và liên minh tín nhiệm chúng ta, đem điều này trấn nhỏ giao cho chúng ta những thứ này thanh niên sức châu, xem trọng chính là của chúng ta nhiệt tình, từ giờ trở đi nỗ lực cũng không chậm. Thừa Minh biết mình trong lời nói mới rồi có nghĩa khác, đối với Trần Tây Châu cười cười xấu hổ. Hôm nay có trưởng trấn ngươi nương bộ kệ mẩn Đông Phong nắm chặt Lang Kỳ trấn phương hướng phát triển, ta cảm thấy được ở đây đúng là một đại hữu khả vi địa phương. Thừa Minh nho nhỏ vỗ cái đỉnh hót, cùng nhau nỗ lực lên. Trần Tây Châu lúc này cũng không ở ý cái gì thượng hạ cấp quan hệ, đối với Thừa Minh đưa quả đấm ra. Thừa khắc sâu trong lòng linh thần hội, hai cái cùng lứa người trẻ tuổi đối một quyền. Đây là hai người sau đó về công tác đồng tâm hợp lực, chân thành đoàn kết, cộng đồng là Lang Kỳ trấn phát triển mà nỗ lực một lần đối quyền. Lang Kỳ trại chăn nuôi. Đi lì bịt bộ tộc mới vừa phối hợp Mục Chi Vân quay chụp tốt lấy bộ kẻ mẩn tặng làm chủ đề vợ lộn. Trường Trấn, chúng ta đi về trước. Thu thập đồ đạc xong về sau, Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người cùng Trần Tây Châu bắt chuyện qua liền chuẩn bị rời khỏi. Trần Tây Châu xem hai người một bộ dạng dáng vẻ mệt mỏi, quan tâm nói, theo tối hôm qua bận việc đến bây giờ, coi như là người trẻ tuổi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Ta ngược lại không có gì. Mục Chi Vân vỗ vỗ bên người tốt bạn gay, chính là Tiêu Giao trở về còn muốn là vợ lộn viết thích hợp văn án. Trần Tây Châu gật đầu, khổ cực. Hai người sau khi rời đi, Trần Tây Châu mang theo Thừa Minh tìm được rồi Bắc Cực thủ lĩnh. Bắc Cực thủ lĩnh nghe xong Trần Tây Châu tự thuật sau một lời đáp ứng, loại sự tình này đối với chúng đến nói dễ dàng. Như vậy, băng tuyết chỗ vui chơi thì giao cho ngươi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 98. Một gia đình nghèo cách Tết còn có 10 ngày. Lang Kỳ trấn liên minh ở lượng lớn công tác kết thúc công việc giai đoạn, còn thừa lại cuối cùng hạng nhất công tác. Vì để cho chúng dân trong trấn có thể vượt qua một cái tốt niên, trấn liên minh quyết định đối với trấn trên nghèo khó nhà khai triển nhất định được công tác xóa đói giảm nghèo. Hội nghị sau khi kết thúc, Trần Tây Châu quyết định tự mình xuất động, cùng giúp đỡ người nghèo làm các đồng chí cộng đồng đi trước các gia các nhà để tốt hơn hiểu nghèo khó nhà chuẩn xác nhu cầu. Xế chiều hôm đó, Trần Tây Châu cùng với giúp đỡ người nghèo làm các đồng chí bắt đầu thăm viếng nghèo khó nhà. Lang Kỳ đảo được xưng Mân Giang khẩu Minh Châu, nhưng Minh Châu danh xưng là chỉ là bởi vì vị trí địa lý của nơi này không tệ, trên đảo phát triển trình độ nhưng tương đương là hậu. Những thứ này nghèo khó nhà ở vào các thôn lý. Dựa theo trong danh sách trình tự, Trần Tây Châu bắt đầu rồi nghèo khó nhà thăm viếng công tác. Những thứ này nghèo khó nhà thực sự rất nghèo. Trần Tây Châu thăm viếng đệ nhất nhà nghèo khó nhà là một nhà đông người. Nhà trai phụ mẫu, nhà gái phụ mẫu, nam nhân cùng nữ nhân, còn có con của bọn hắn, toàn gia già trẻ tổng cộng 7 người. Bởi gia đình nghèo khó, người nhà này cuộc sống trình độ rất thấp. Bọn họ ở tại một tòa đơn sơ phòng đất tử lý, không có hệ thống cung cấp nước uống, cũng không có điện lực cung ứng. Bình thường chỉ có thể dựa vào thu thập nước giếng đến dùng để uống, nấu cơm thì sử dụng củi nhặt được hỏa. Nhà chỉ có 4 bức tường bộ dạng nhìn làm người thấy chua xót. Trần Tây Châu hiểu được, người nhà này duy nhất sinh kế chính là dựa vào nam nhân đi bờ biển nhặt xanh. Kỳ thực cái gia đình này mấy năm trước coi như có thể, nhưng song phương phụ mẫu đều có lao niên bệnh, nam nhân cùng nữ nhân lại thị phi thường hiếu thuận hài tử, toàn bộ nhận được cùng nhau phụng dưỡng, này mới khiến cái nhà này một chút rách nát xuống phía dưới. Tiểu Bằng Hữu, ngươi tên gì? Trần Tây Châu nhìn trước mặt cái này đại khái chỉ có 4-5 tuổi hài tử.
Thúc tốt, ta là Nhậm.
Nhậm Huy. Tiểu Nam Hải có chút dập đầu nói lắp mong chờ.
Nhậm Huy.
Trần Tây Châu sờ thằng bé trai đầu đuôi cua. Tóc của hắn thoáng có chút vàng ố, đó là dinh dưỡng không được đưa đến. Huy tự đại biểu cho quan huy, vinh quang, ngụ ý một người có thể trói lọi, có tiền đồ. Trần Tây Châu đối với Nam Hải nói rằng, thoạt nhìn, phụ thân ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao à. Nhậm Huy phụ thân gãi đầu, cười đặc biệt hài lòng. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng Huy tự có ngụ ý gì, chính là đơn thuần nghĩ cái chữ này tốt, sở dĩ lấy ra cấp con trai gọi là dùng. Không nghĩ tới lại bị trưởng trấn khen ngợi. Trần Tây Châu nhìn về phía Nhậm Huy phụ thân hỏi, tiểu Huy bắt đầu đi học sao? Cái này Nhậm Huy phụ thân cũng không cười nổi nữa rồi. Vị này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, kỳ thực mới ngoài 30 hắn tử, đứng tại chỗ không biết làm sao, một bộ dạng xấu hổ vô cùng bộ dạng. Trần Tây Châu không muốn làm khó cái này hắn tử đỉnh thiên lập địa. Sang năm trấn khu biết lái xử lý một khu nhà trẻ, tất cả phí dụng đều phải do trấn liên minh gánh chịu, ngươi có thể đem tiểu Huy đưa vào đi học. Đây chỉ là Trần Tây Châu tâm huyết dâng lên, nhưng hắn vẫn là quyết định làm như vậy. Phát triển Lang Kỳ trấn phát triển là cái gì? Không phải là khiến Lang Kỳ trấn cư dân được sống cuộc sống tốt, từng nhà đều có thể hạnh phúc phúc sao?
Thật vậy chăng?
Nam nhân một bộ dạng không thể tin được bộ dạng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trần Tây Châu cười hỏi ngược lại, ta còn sẽ gạt người sao?
Sẽ không.
Ngài là trưởng trấn, chắc chắn sẽ không gạt ta xã này hạ nhân. Nói nam nhân thì lôi kéo Nhậm Huy cấp Trần Tây Châu quỳ xuống. Trần Tây Châu vội vàng tiến lên phải nam nhân đỡ dậy. Kết quả sửng sốt đỡ bất động. Nam nhân sức lực toàn thân hoàn toàn không phải Trần Tây Châu cái này bạch diện thư sinh có thể so với. Gặp đỡ bất động nam nhân, Trần Tây Châu kéo Nhậm Huy. Ngươi nếu là không đứng lên ta đã có thể đổi ý. Trần Tây Châu vừa hướng nam nhân nói chuyện, một bên tiếp nhận nhân viên công tác trong tay mủ sữa tươi. Nam nhân thấy thế, cuống quýt đứng dậy. Có điều trong miệng còn đang càng không ngừng đối với Trần Tây Châu cùng Trấn Liên Minh nói lời cảm tạ. Trần Tây Châu mở tre, đem mủ sữa tươi đưa tới Nhậm Huy trước mặt. Đây là người tạ sinh ra bộ kẹm mật sữa, nếm thử xem trọng uống không ngon. Nhậm Huy không có tiếp, mà là nhìn về phía mình phụ mẫu. Thấy như vậy một màn Trần Tây Châu không khỏi ở trong lòng khen ngợi một câu. Tiểu gia hỏa này tuy rằng chỉ có 5 tuổi, tuy rằng gia đình nhỏ khó, nhưng hắn gia giáo thực sự phi thường tốt. Không cần nhìn phụ thân ngươi, trưởng trấn thúc đưa cho ngươi trực tiếp uống là được. Nhậm Huy do dự một chút, thực sự ngăn cản không nổi mù sữa tươi mùi sữa, lúc này tiếp nhận uống. Đây là hắn chưa bao giờ đã uống mỹ vị. Có điều Nhậm Huy chỉ là hơi nhấp một miếng, đã đem mù sữa tươi đắp lên. Hắn liên tiếp uống nhiều một ngụm. Hắn còn phải cho ba mẹ, ông bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có phân ra uống. Trần Tây Châu thấy như vậy một màn không có ngăn cản. Ô mô thanh âm gì? Trần Tây Châu lập tức có phán đoán, hẳn là con nào đó bộ kẻ mẩn. Nghe được cái này thanh âm Nhậm Huy sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn theo bản năng nhìn về phía mình phụ thân, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng không muốn. Đúng lúc này, một con cùng loại nga loại ấu trùng bộ kẹ mẩn đột nhiên theo trong đống tuổi lửa nhúc nhích đi ra. Hắn một bên phát sinh nu nu thanh âm, một bên nhìn về phía Nhậm Huy trong tay mù sữa tươi. Rất hiển nhiên, nó là bị mù sữa tươi mùi sữa thơm hấp dẫn ra tới. Bộ kẹ mẩn trên người tuy rằng bẩn thỉu, thế nhưng không khó nhìn ra hắn hẳn là một con cả người trắng như tuyết tồn tại. Ngoại trừ hai cái điểm đen vậy mắt nhỏ cùng hai cái viên thịt hình dáng khẩu khí ngoại, con sâu nhỏ này trên người vẫn còn bao trùm lấy xinh đẹp bông tuyết. Kinh qua sở lập kỳ nhắc nhở, Trần Tây Châu ở bộ kẹ mẩn kho số liệu giữa tìm được rồi con này bộ kẹ mẩn. Là số hiệu no. 0872 Sơ nộm. Sâu bộ kẹ mẩn sơ nộm sẽ ăn trên mặt đất tuyết động. Hắn đặc biệt yêu thích mới vừa ở dưới xốp tuyết trắng, sẽ hướng phía đỉnh núi một đường ăn xong đi. Sơ nộm sẽ ăn tươi tuyết đến thu được hàn khí, cũng lợi dụng trong cơ thể khí quan tăng mạnh lạnh như băng trình độ, dùng cái này đến chế tác như băng trụ vậy nhỏ hoát. Hắn ăn được càng nhiều, trên lưng thứ sẽ lớn lên càng cao ngất. Sơ nộm có thể phun ra mang theo lãnh khí thì, biết dùng ti đem mình động ở trên nhánh cây một bên giả dạng làm băng trụ một bên ngủ. Từ đầu then chốt tử, An Tuyết xem hết sơ nộm từ cái tin tức, Trần Tây Châu cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hắn lại mở ra sơ nộm bộ kẹ mẩn tin tức, bộ kẹ mẩn, sơ nộm giới tính, giống cái thuộc tính, hải sơ, bút đặc tính, hải sơ Scarlet, bởi vì có băng lân phấn thủ hộ, đặc công thương tổn sẽ giảm phân nửa. Kỹ năng, sơ chuột lệ bút, bảo đờ sơ nào chuyển tụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, bây giờ quát quả nhiên là băng thuộc tính bộ kẹ mẩn. Như vậy một con băng hệ sở nổm xuất hiện ở bờ biển thật đúng là kỳ quái. Trần Tây Châu tò mò nhìn về phía nam nhân, con này bộ kẹ mẩn các ngươi là từ nơi này lấy được? Theo Nhậm Chiếu xuống ý thức phản ứng đến xem, nam nhân là biết con này sở nổm. Nam nhân do dự một chút, thở dài nói rằng, con này ma bộ kẹ mẩn là ta đoạn thời gian trước từ trên núi mang về trứng ấp trứng đi ra, sau lại cảm giác nuôi không nổi sẽ đem hắn đưa về trên núi, không nghĩ tới. Chương 99 tiến hành công tác xóa đói giảm nghèo, không nghĩ tới hắn lại chính mình đã trở về đúng không? Trần Tây Châu biết nam nhân sau đó phải nói cái gì, đã giúp hắn nói ra. Bộ kẹ mẩn thú con sẽ đem mình lúc vừa ra đời, nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật trở thành thân nhân mình. sở dĩ sở nổm chính mình bỏ lại tới đây sự kiện không có gì lạ. Có điều một con mới sinh ra không lâu tiểu côn trùng lại có như vậy nghị lực, là Trần Tây Châu hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Tây Châu suy đoán khả năng cùng trận này đại tuyết hữu quan. Dù sao từ đầu trong giới thiệu, sở nổm là một loại lấy tuyết là thức ăn bổ kẻ mẩn. Có tuyết ở, sở nổm thì có đầy đủ thể lực trở về. Thừa dịp Trần Tây Châu cùng nam nhân trao đổi công phu, Nhậm Huy ngã một điểm mù sữa tươi đút cho sở nổm. Sở nổm tựa hồ biết mình điều kiện gia đình không tốt, hắn uống một cái thì cự tuyệt chiếc thứ hai, cũng đối với Nhậm Huy biểu thị mình đã uống no. Thật đúng là một thông tình đạt lý tiểu gia hỏa. Trần Tây Châu chú ý tới, một bên nam nhân đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Chẳng qua hắn không có ngăn cản con trai cử động, mà là làm như không nhìn thấy, lựa chọn tiếp tục cùng chính mình nói chuyện với nhau. Nhìn ra được, người nam nhân này là một người hiền lành. Trần Tây Châu suy nghĩ một chút, nhìn về phía nam nhân nói, lại nói tiếp, văn hóa và du lịch bộ phận chuẩn bị ở trấn khu kiến tạo một cái băng tuyết chỗ vui chơi, cần một ít băng hệ bộ kệ mẩn thêm vào, không biết. Nghe nói như thế, nam nhân cùng Nhậm Huy đều ngẩn ra. Nam nhân Trương Liễu Trương Truy, cuối cùng thở dài một hơi nói, nếu như trưởng trấn cùng trấn liên minh cần, các ngươi có thể mang đi con này bộ kệ mẩn. Nhậm Huy trong mắt đầy vẻ không muốn. Có điều, hắn đang nghĩ đến lúc trước sở nổm đối với sữa tươi khát vọng, chính mình lại không cách nào thỏa mãn thì, cũng đồng ý phụ thân phương thức xử lý. Có đôi khi, buông tay cũng là một loại yêu. Tuy rằng niên kỷ vẫn còn rất nhỏ, nhưng mặc cho Huy trong lòng so với ai khác đều biết. Trần Tây Châu cười nói, ta nghĩ, các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Gặp mấy người nhìn mình, Trần Tây Châu giải thích nói, ta không phải các ngươi phải bộ kẻ mẩn, ta là nghĩ các ngươi có thể mang theo sở nổm ở băng tuyết chỗ vui chơi làm công, chí ít không thể so với hiện tại càng kém không phải sao. Dung Thành mùa đông phải không thích hợp đi biển bắt hải sản. Đi biển bắt hải sản điều kiện tốt nhất mùa là mùa hạ cùng mùa thu, trong đoạn thời gian này là đáy biển sinh vật hoạt động mạnh nhất thời gian, mùa đông, những đại dương này sinh vật căn bản không đi ra hoạt động. Huống chi, bộ kẻ mẩn xuất hiện khiến đi biển bắt hải sản trở nên càng ngày càng chắc trở. Ngoại trừ khả năng xuất hiện hoang dại bộ kẻ mẩn tập kích sự kiện ngoại, đáy biển sinh vật cũng là một bộ phận bộ kẻ mẩn thức ăn, điều này làm cho chúng nó không chỉ có số lượng giảm thiểu, mà ngay cả sinh động phạm vi đều thu nhỏ lại rất nhiều. Này cho phép đi biển bắt hải sản mà sống ngư dân đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Như vậy thực sự có thể chứ? Nam nhân lúc này đã kích động có chút nghẹn nào. Không chỉ có như vậy, trấn liên minh còn có thể an bài cho các ngươi phòng ở lại, như vậy cũng tiết kiệm các ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui, dù sao nơi này cách trấn khu vẫn đủ xa. Từ cây quả trồng vườn lầu ký túc xá xây xong về sau, trước kia chọn mua thùng đựng hàng phòng vẫn để đó không dùng ở nơi này. Lần này vừa bạn có thể lợi dụng được. Mặc dù chỉ là thùng đựng hàng phòng, nhưng tuyệt đối so với người một nhà này hiện tại ở gian phòng này nhà bằng đất tốt hơn nhiều lắm. Trần Tây Châu nói làm cho nam nhân lần thứ hai quỳ xuống. Lần này không chỉ là nam nhân, mà ngay cả vợ của hắn cùng phía sau bốn vị lão nhân đều ăn ý làm cử động giống nhau. Trần Tây Châu vội vàng nghiêng người lui về sau một bước. Hắn không dám thụ đại lễ như vậy. Thân làm Lang Kỳ trấn trưởng trấn, dẫn đầu Lang Kỳ trấn dân đi ra bẩn cùng là Trần Tây Châu việc nằm trong phận sự, hắn có trách nhiệm này làm việc này. Cùng lúc đó, hắn có thể tiếp thu dân trấn cảm kích, nhưng tuyệt đối không chịu nổi đại lễ như vậy. Còn có một tin tức tốt. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía Nhậm Huy, Lang Kỳ trấn có một trung tâm bộ kẻ mẩn, ngươi có thể mang theo sở nổm đi đăng ký huấn luyện ra, như vậy theo 2 tháng phân bắt đầu, ngươi mỗi tháng cũng có thể theo trung tâm bộ kẻ mẩn dẫn tới huấn luyện ra phúc lợi. Như vậy, sở nổm lớn sẽ không hạ xuống. Huấn luyện ra phúc lợi là trấn liên minh kinh qua nhiều lần hội nghị mới đẩy ra hạng nhất phúc lợi chính sách. Sở hữu ở Lang Kỳ trấn trung tâm bộ kẻ mẩn ghi danh huấn luyện ra, thì ra là huấn luyện ra đánh số vị trí thứ 4 là cờ FLG huấn luyện ra, mỗi tháng cũng có thể theo trung tâm bộ kẻ mẩn dẫn tới một phần huấn luyện ra phúc lợi. Một tháng số định mức huấn luyện ra phúc lợi bao quát 10 bình mù sữa tươi, 30 khoảng họ giản bẹ gì cùng với 500 liên minh tệ. Đây đối với toàn bộ Trung Quốc liên minh sở hữu thành thị đến nói, đều là tuyệt vô cận hữu phúc lợi. Mù sữa tươi sản lượng theo lượng lớn tạ mang thai có lịch sử đột phá, cây quả trồng vườn cũng đã gặt hái được gốc thứ 2 cây quả. Những điều này đều là Lang Kỳ trấn đưa ra chính sách này lo lắng. Trần Tây Châu đối với nam nhân người một nhà nói rằng, chuyện kế tiếp giúp đỡ người nghèo làm đồng chí sẽ giúp các ngươi xử lý tốt, ta bên này trước hết đi tới một nhà. Trừ những thứ này ra chính sách ngoại, giúp đỡ người nghèo xử lý trả lại cho người nhà này chuẩn bị rồi 7 người phân thức ăn và vật dụng hàng ngày. Mấy thứ này có thể giúp bọn họ qua một cái tốt niên. Trước khi đi, Trần Tây Châu lấy ra một tờ giấy đưa cho Nhậm Huy, nói chung, hảo hảo đối đãi của ngươi sở nổm. Thế giới sự phát triển của tương lai xu thế chính là huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẫn. Ta tin tưởng ngươi thời gian tới nhất định có thể giống như tên của ngươi như vậy trói lọi. Tại Nhậm Huy người một nhà thiên ân vạn tạ ở bên trong, Trần Tây Châu đi đến nhà tiếp theo nghèo khó nhà. Nhà thứ hai nghèo khó nhà tương đối hiếm thấy. Nhà hắn nhà bằng đất ở vào một cái so Nhậm Huy một nhà càng thêm giáp biển vị trí. Trừ lần đó ra, cách gian phòng này nhà bằng đất không cao hơn 200 thước khoảng cách chỗ, có một 3 tầng biệt thự nhỏ. Nhà này nghèo khó nhà chỉ có một lôi thôi trung niên nam nhân. Một cái bùn sắt thêm mấy cây đầu gỗ thì hoàn thành một cái đơn sơ hỏa lò. Hắn lúc này chính có giúp ở hỏa lò vừa sưởi ấm. Trung niên nam nhân bộ kia lười biếng hình dạng khiến Trần Tây Châu ở đầu tiên mắt thì sinh ra phản cảm, hắn sẽ không có tiến lên trao đổi suy nghĩ. Giúp đỡ người nghèo làm đồng chí thấy thế, chủ động lãng hạ rồi công tác. Một người trong đó tiến lên dò hỏi, đồng hương chào ngươi, chúng ta là trấn liên minh giúp đỡ người nghèo làm, xin hỏi nhà ngươi mấy một người? Trong nhà còn thiếu vật gì không? Trung niên nam nhân liền đứng dậy chưa từng đứng dậy, trực tiếp trả lời, nhà của ta chỉ một mình ta, về phần thiếu vật gì vậy nha? Gặp trong lò lửa hỏa nhỏ một chút, trung niên nam nhân thêm một cây củi gỗ đi vào. Tăng hắng một cái háng dọn một cái. Trung niên nam nhân nhìn thấy nhân viên công tác nói rằng, hiện nay còn thiếu cái đối tượng, thiếu một tòa, các ngươi trấn liên minh cấp phân phối không? Tất cả mọi người được trung niên nam nhân này lôi nhân trả lời cấp sợ ngây người. Hỏi thăm nhân viên công tác cũng liền 27-28 bộ dạng. Hắn dở khóc dở cười nói rằng, đừng nói ngươi, ta cũng không có đối tượng không có hoa đấy, cái này không phải dựa vào chính ngươi bản lĩnh nha. Nỗ lực. Trung niên nam nhân không khỏi giễu cợt nói, ta hiện tại một người ăn no toàn ra không đói bụng đấy, muốn cái gì đối tượng cùng hoa nhi. Chắc không được cái tuổi này rồi hay là một cái mắt lão côn. Người này khiến Trần Tây Châu không khỏi nhớ tới Giang Sơn Như Thử Đa Kiều bên trong người làm biếng tê dại mơ hồ. Hắn và người làm biếng tê dại mơ hồ không kém cạnh. Đợt, bởi cờ cờ xem không có nhất hóa thêm đàn, ta chỗ này để lên đàn hảo, 603-117790, thư hữu quyển có ta dán đích địa đồ, sau đó sẽ vẫn canh tân, đại gia có hứng thú có thể quan tâm một chút chương 100. Bờ biển biệt thự người báo thủ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Bất luận giúp đỡ người nghèo làm nhân viên công tác quên nhủ thế nào, trung niên nhân cũng không là thế mà thay đổi. Tuy rằng như vậy, nhưng lo liệu đi đối xử bình đẳng nguyên tắc, giúp đỡ người nghèo làm tới cùng hay là cho hắn để lại từng phần thức ăn và vật dụng hàng ngày. Chỉ ít quá cái này niên, hắn là không thành vấn đề. Ở giúp đỡ người nghèo làm nhân viên công tác là nam nhân chuẩn bị đồ vật thì đi tới ngoài phòng Trần Tây Châu tò mò nhìn về phía bờ biển cái kia đống ba tầng biệt thự nhỏ. Đi vào ngồi một chút. Một cái so sánh cao vút, nhưng rất thanh âm ôn nhu từ phía sau truyền đến. Trần Tây Châu kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nói chuyện là một người cao ở 17m tả hữu mặt em bé thanh niên. Thanh niên mặc họa sĩ phục, có ở sau lưng một khối bàn bẽ, trên vai còn đứng một con chim loại bộ kẻ mẩn. Bộ mặt của nó, bụng cùng cánh cuối cùng lông chim là bơ sắc đấy, cái khác bộ vị là màu nâu, lông đuôi do ba đám nâu lông chim cấu thành. Trần Tây Châu biết con này bộ kẻ mẩn, là bộ kẻ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0016PD. Là Trung Quốc Liên minh thường thấy nhất loài chim bộ kẻ mẩn. Người hầu như có thể tại cái gì bãi cỏ, rừng cây, bầu trời thấy thân ảnh của bọn nó. Lúc này tịt đi trên cánh chính quấn quýt lấy nhuốn máu băng vải. Lại nói tiếp, đây là Trần Tây Châu lần đầu tiên gặp phải thụ thương nghiêm trọng như vậy bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn thân thể tố chất so với nhân loại mạnh hơn không ít, có thể nhìn thấy chúng nó máu chảy có thể nói là phi thường hiếm thấy sự tình. Tịt đi. Tịt đi. Chim nhỏ bộ kẻ mẩn tịt ghi ở bụi cỏ cùng trong rừng rậm phân bố khá nhiều, bắt tiểu côn trùng. Tuy rằng tịt ghi tính tình ôn hòa không thích chiến đấu, nhưng nếu như tùy ý ra tay với nó lời mà nói sẽ đã bị hắn mãnh liệt phản kích. Gặp phải địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy trước đều sợ hai bộ nữa động cánh ném giải cắt đá sỏi đến xua lại địch nhân. Tịt ghi phương hướng cảm phi thường tốt, vô luận cách mình xào huyệt có xa lắm không, nó đều có thể không chút nào lạc đường mà bay trở về đến. Từ đầu then chốt tử, ôn hòa, phương hướng cảm tuy rằng thụ thương nghiêm trọng, nhưng tịt ghi trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trần Tây Châu tiếp nhận rồi mặt em bé thanh niên mời. Đang cùng giúp đỡ người nghèo làm nhân viên công tác bắt chuyện qua về sau, Trần Tây Châu liền đi theo mặt em bé thanh niên đi trước hắn mở biển biệt thự nhỏ. Ta là Mông Vĩnh Lạc. Cấp Trần Tây Châu rót một chén trà nóng về sau, mặt em bé thanh niên làm một đơn giản tự giới thiệu. Tên này Trần Tây Châu ngoài ý liệu quen thuộc, cũng không biết cái này Mông Vĩnh Lạc có đúng hay không, chính mình nghe nói qua cái kia Mông Vĩnh Lạc. Thấy Trần Tây Châu phản ứng, Mông Vĩnh Lạc cười nói, ta nghĩ Trần Chấn Trưởng hẳn là nghe nói ta đi. Gặp Mông Vĩnh Lạc nói như vậy, Trần Tây Châu biết cái này mặt em bé thanh niên chính là mình nghe nói qua cái kia Mông Vĩnh Lạc không thể nghi ngờ. Mông Vĩnh Lạc, Mông Thị đầu tư công ty nhị công tử, tốt nghiệp ở Nam Âu Liên minh Phở Lò Rèn Sở Mỹ Thuật Học Viện, đã từng là một gã quốc tế nổi danh tranh phong cảnh gia. Nếu như chỉ là như vậy, hắn còn không đến mức thái độ làm người quen thuộc. Làm hắn chân chính nổi danh có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ở Mông Vĩnh Lạc còn trẻ thành danh về sau, bị phương Tây một cái đồng kỳ họa sĩ yêu sách tác phẩm sao chép. Tuy rằng sau lại nhiều mặt chứng cứ cho thấy Mông Vĩnh Lạc không có sao chép, là cái kia đồng kỳ họa sĩ ác ý địa đặt, cũng thành công đem đối phương đưa vào ngục giam. Nhưng này sự kiện cuối cùng vẫn là trở thành hắn chỗ bẩn. Chuyện thứ hai là ở Mông Vĩnh Lạc giải quyết bịa đặt sự kiện sau đó phát sinh. Ở Mông Vĩnh Lạc chuẩn bị trở về họa giới thì một cái tin tức kinh người đột nhiên truyền ra. Có người yêu sách Mông Vĩnh Lạc khi còn bé đi ra một hồi nghiêm trọng tai nạn xe, dẫn đến hắn nam tính năng lực đánh mất. Tin tức này đối với Mông Vĩnh Lạc đến nói không thể nghi ngờ là cái tình tiên phích lịch. Then chốt đây là một cái hắn vô lực phản bác sự thực. Từ đó về sau lên, hắn thì biến mất ở công chúng trong tầm mắt, không còn có bất cứ tin tức gì truyền ra. Hết thảy tất cả đều chỉ có thể nói thế sự vô thường. Không nghĩ tới lại có thể ẩn cư ở chỗ này. Trần Tây Châu gật đầu đáp. Xác thực, Mông công tử sự tình ta còn là nghe nói qua một bộ phận. Dù sao lúc đó hoành động toàn bộ Trung Quốc liên minh. Sao thế nào hả? Ta trốn ở Dung Thành trở thành một gã tiểu học thầy dạy mỹ thuật, trong nhà cũng đem tất cả tài nguyên đưa hết cho đại ca, đối với ta cầm một cái mặc kệ thái độ. Mông Vĩnh Lạc nói rất tùy ý, nhưng Trần Tây Châu nghe được hắn không cam lòng. Cùng với, trong lời nói một cái khác tầng hàm nghĩa. Không qua đối phương rốt cuộc không có nói rõ đi ra, sở dĩ Trần Tây Châu cũng không có làm mặt mặt trần. Trần Chấn Trưởng, nhìn ta đây bức họa vẽ thế nào? Mông Vĩnh Lạc xốc lên một bộ dạng đang đắp vải vẽ tranh sơn dầu họa. Vẽ bối cảnh là một mảnh sơn lâm, trạm lam như tắm dưới bầu trời, biển xanh đảo trong rừng có thể thấy một con so vịt ghi lớn hơn số một bộ kẹ mẩn đang ở bay lên trên bay liệu. Đó là vịt ghi tiến hóa hình vịt ghi họ tổ, treo cao dưới ánh nắng chói chang, cùng vịt ghi họ tổ rằng con là một con khác bộ kẹ mẩn. Đó là một con màu cam lông chim bộ kẹ mẩn, đầu của nó có một màu đỏ quan, màu hồng nhiều chuyện mà bé nhọn, thon dài cái cổ phối hợp vừa rộng vừa lớn cánh, hơn nữa trước ngực thô ráp xốc xếp lông chim, khiến nó thoạt nhìn phi thường hung mãnh. Là số hiệu no 0022 phệ dạo. Phệ giáo đồng dạng là Trung Quốc liên minh tương đối thường gặp loài chim bộ kẹ mẩn một trong. Tại đây bức họa trong góc phòng còn có một con chim nhỏ.
là một con tịt ghi. Trong tranh con chim này là tịt ghi mẫu thân, ở trên trời địch hạ cứu con của mình, nhưng nó nhưng đổ vào địch nhân mỏ nhỏ dưới. Mông Đĩnh Lạc là Trần Tây Châu giới thiệu nội dung của bức họ này. Trên bả vai hắn tịt ghi mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào vẽ lên cái kia con phệ rào. Mông công tử, có chuyện ngươi cứ nói thẳng đi. Trần Tây Châu không biết rõ Mông Đĩnh Lạc ý tứ, nhưng biết hắn nhất định có ý tứ. Mông Đĩnh Lạc bình tĩnh nói, tịt ghi nếu muốn báo thủ, ta cũng muốn báo thủ. Hướng ai? Hướng ca ca của ngươi sao? Trần Tây Châu dò xét tính nói rằng, không sai, ta là người trong liên minh. Trần Tây Châu ý tứ rất đơn giản, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn là không có khả năng làm. Ta biết. Mông Đĩnh Lạc ngồi vào Trần Tây Châu đối diện, Trần Trấn Trưởng, ta đây người ca ca rất ưu tú, nhưng hắn có một nhược điểm chí mạng. Mông Đĩnh Lạc thân đại ca Mông Vĩnh Hoan là một cái đem tài phú xem là hết thể người. Tại hắn trong thế giới, tỷ như hương thú, tình cảm, nhân tế quan hệ loại vật này đều phải vì đó thu được tài phú phục vụ. Người này mong muốn dưới bất kỳ tình huống nào cũng có quyền khống chế tuyệt đối, bởi vậy tư tâm quấy phá, không từ thủ đoạn, tranh thủ đem mình đặt cẳng có lợi địa vị. Vị này mặt em bé thanh niên lấy ra lá bài tẩy của mình, tay ta lý có 500 triệu tài chính, là ta nọ lãnh khốc phụ thân cho ta nửa đời sau bảo đảm. Mông Đĩnh Lạc nói tiếp, ta còn phát hiện một cái chấn liên minh tuyệt đối cảm giác hứng thú đồ vật, về phần là cái gì, thứ cho ta hiện nay vẫn không thể nói cho Trần Trấn Trưởng ngươi. Cho nên, những thứ này cũng có thể trở thành của ta đầu danh trạng, ta nghĩ thêm vào Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn, dựa vào Lang Kỳ trấn cùng bộ kệ mẩn lực lượng, đánh bại phụ thân ta cùng ta các ca, triệt để hủy diệt Mông thị đầu tư công ty. Đáng giá không? Đáng giá. Chương 101. 500 triệu tài chính đầu tư quy hoạch một cái có thể tùy ý sử dụng 500 triệu tài chính, một cái chấn liên minh cảm giác hứng thú đồ vật. Trần Tây Châu không trả lời thẳng. Hắn khẽ nhấp một cái trà nóng, sau đó nhìn về phía Mông Vĩnh Lạc, "Mông công tử, ngươi cứ như vậy xác định, làm những sự tình kia đúng là ca ca của ngươi Mông Vĩnh Hoan sao? Ta mặc dù còn trẻ thành danh, nhưng ta cũng đã sớm nói ta sẽ trở lại Trung Quốc phát triển. Ta cùng với ta đồng kỳ họa sĩ bạn học thậm chí một chút xíu xung đột lợi ích cũng không có, hắn liều mạng đem mình đưa vào đi vậy muốn tạo của ta giao là vì cái gì? Còn có chính là..." Mông Vĩnh Lạc dừng một chút, sau đó thản nhiên nói, "Đánh mất nam tính năng lực chuyện này phát sinh ở ta 5 tuổi thời điểm, là 20 năm trước sự tình rồi." Nhưng vì cái gì ở ta rửa sạch oan khuất, gần trở lại công chúng tầm mắt thời gian bị yêu sách đi ra. Chuyện này, nếu không chí thân lại thế nào khả năng biết. Trần Tây Châu lần thứ hai nói sang chuyện khác, thứ cho ta nói thẳng, họa giới có lẽ có Mông công tử của ngươi nhỏ nhoi, nhưng bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn là Lang Kỳ trấn trọng yếu nhất, ta không có khả năng đưa nó giao cho nhất cá nghiệp dư. Trần Trấn Trưởng những lời này nói sai rồi. Mông Vĩnh Lạc trịnh trọng nhìn về phía Trần Tây Châu, ta không phải nhất định phải thêm vào tập đoàn tầng quản lý, ta chỉ muốn mượn cái sân thượng này trong tương lai đối với ta nọ ngoan tâm phụ thân cùng ác độc ca ca gây trả thù. Những số tiền này, ta có thể một phần không nên. Mông Đĩnh Lạc luốt ve một chút tịt gỉ cái đầu nhỏ, báo thù kết thúc, ta sẽ một lần nữa cầm lấy của ta bản vẽ, mang theo tịt gỉ đi tìm cựu nhân của nó. Mông Đĩnh Lạc ánh mắt rất chân thành. Ở Trần Tây Châu cảm giác, đây là một cái thẳng thắn người. Có thể sự thực thực sự là như vậy sao? Trần Tây Châu rất muốn hỏi ta tại sao phải tin tưởng ngươi, nhưng lời đến quẹ miệng, hắn lại đổi lời nói. Ngươi tại sao phải tin tưởng ta? Bộ kẻ mần nếu xuất hiện ở đây cái thế giới thượng thì tất nhiên có đạo lý của nó, lấy bộ kẻ mần sản nghiệp là phương hướng phát triển tất nhiên là tương lai thế giới đại thế. Ở Trần Trấn Trưởng của ngươi dưới sự dẫn dắt, Lang Kỳ Trấn hôm nay đã giành trước một bước, nọ trong thời gian kế tiếp sẽ từng bước vượt lên đầu. Có cái này tiên cơ ở, Mông thị đầu tư trong tương lai nhất định sẽ tiến nhập Lang Kỳ Trấn. Trần Tây Châu đứng dậy đi tới Mông Vĩnh Lạc trước mặt, vươn tay khẽ cười nói, ở hợp lý quy tắc xuống, hợp tác vui vẻ. Ở hợp lý quy tắc xuống, hợp tác vui vẻ. Hợp lý quy tắc là cái gì? Phù hợp liên minh pháp luật pháp quy, không phạm pháp loạn kỷ cương. Trần Tây Châu cùng Mông Vĩnh Lạc đều là người thông minh, bọn họ có an ý hòa hài ở chung phương thức. Ban nãy trao đổi tất cả phảng phất từ đến không tồn tại như nhau. Hai người trao đổi trọng tâm câu chuyện đã chuyển tới Mông Vĩnh Lạc mang tới 500 triệu tiền bạc đầu tư thượng. Đầu tư loại hình có rất nhiều. Lang Kỳ Trấn tuy rằng rất cần tài chính làm kiến thiết, nhưng là không phải này 500 triệu có thể giải quyết. Trần Tây Châu hay là mong muốn Mông Vĩnh Lạc trên người này 500 triệu tài chính, có thể mang đến cho hắn cũng đủ đối kháng Mông thị đầu tư hồi báo. Biết được Trần Tây Châu ý tưởng Mông Vĩnh Lạc có chút kinh ngạc. Lang Kỳ Trấn hiện nay dạng gì tình trạng kinh tế hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đại lượng công trình kiến thiết hơn nữa nghiêm trọng thiếu hụt khiến Lang Kỳ Trấn hôm nay tài chính một mực hồng tuyến thượng. Trung Quốc liên minh mặc dù không có liên minh phá sản thuyết pháp này, nhưng đối với Trần Tây Châu cá nhân đích chính trị cuộc đời mà nói chính là như lý bạc băng tình cảnh. Phát triển kinh tế có rất nhiều phương thức, nhưng đều trốn không ra thứ nhất, thứ hai, dịch vụ cái này giảng giáo. Trong đó, bất luận là thể số lượng hay là lợi nhuận, xếp hạng vị trí đầu não mãi mãi cũng là dịch vụ. Trần Trấn Trưởng, ngươi nghĩ đầu tư một nhà bộ kệ mẩn câu lạc bộ làm sao? Mông Đĩnh Lạc có ý nghĩ của chính mình, nhưng hắn mong muốn tham khảo một chút Trần Tây Châu suy nghĩ. Kiến thức rộng rãi tài năng ý nghĩ của chống trải. Trần Tây Châu tiếp xúc bộ kệ mẩn, bất luận là số lượng hay là loại hình đều so với hắn nhiều, đối với bộ kệ mẩn lý giải cũng so với hắn nhiều, sở dĩ cái này thỉnh giáo thật là có cần phải. Bộ kệ mẩn cường đại là không thể nghi ngờ. Phần này cường đại như quả cứ như vậy lãng phí nhất định là không được. Rất hiển nhiên, sự phát triển của tương lai xu thế tất nhiên là huấn luyện ra cùng huấn luyện ra, bộ kệ mẩn cùng bộ kệ mẩn ở giữa cạnh tranh. Bộ kệ mẩn đối chiến, hay là cái khác, thì bộ kệ mẩn đối chiến đi. Đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Theo thời gian rời đi cùng xã hội phát triển, bộ kệ mẩn phủ cập độ chỉ biết càng ngày càng cao, có nhân số cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng, ở tương lai xa xôi nhất định là nhân thủ một con bộ kẻ mẩn. Thế nhưng ở hiện tại lúc này, bộ kẻ mẩn phổ cập độ ở toàn thế giới đều một số gần như bằng không. Không biết Trần Chấn Trưởng có thể hay không cho ta một cái tốt kiến nghị. Mông Vĩnh Lạc không khỏi nở nụ cười khổ, hắn biết mình cái này bước chân bước quá. Đầu tư một nhà bộ kẻ mẩn khẩu phần lương thực hãng chế biến làm sao? Loài người thức ăn tuy rằng tùy ý có thể thấy được, bộ kẻ mẩn cũng có thể tìm được thích hợp bản thân khẩu vị, nhưng đây không phải là một tốt chủ ý. Lang Kỳ Sở nghiên cứu đã triển khai nghiên cứu phương diện này. Mao Dung Dung phát hiện, bình thường dùng ăn cây quả bộ kẻ mẩn cùng bình thường dùng ăn nhân loại thức ăn bộ kẻ mẩn, bất luận ở thể trạng thượng hay là bộ lông thượng, đều có chênh lệch nhất định. Cứ thế mãi, chênh lệch của song phương chỉ biết càng ngày càng đến. Không phải nói bộ kẻ mẩn không có thể ăn loài người thức ăn, mà là không thích hợp dùng để trở thành món chính. Có điều cây quả khi trồng thực, chứa đựng, mang theo trên đều nhất định có độ khó. Cây quả lâm nghiệp thực nghiệm tổ hiện nay đã phát hiện bất đồng khí hậu đối với cây ăn quả có bất đồng ảnh hưởng. Cái này ý nghĩa cũng không phải là mỗi cái địa phương đều thích hợp trồng cây quả, cũng không phải mỗi cây ăn quả đều có thể có đồng dạng số lượng sản xuất. Cho nên đối với cây quả tiến hành gia công, sinh sản bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực sẽ là một cái tốt vô cùng đầu tư lựa chọn. Dù sao cùng cây quả so sánh với, gia công đi qua bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực có dễ tổn chữa vận tải, dễ mang theo bao gồm nhiều tiện lợi ưu thế. Một ngày về bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực nghiên cứu khoa học đội kịp, ở vị phương diện, khẩu vị phương diện dinh dưỡng, hiệu quả phương diện còn có thể làm ra nhiều vô cùng thay đổi. Ở hôm nay cái này thị trường trong hoàn cảnh, chiếm trước thị trường tiên cơ là cực kỳ trọng yếu. Chiếm trước thị trường tiên cơ, ý nghĩa xí nghiệp tại hành nghiệp giữa có thể thu được lớn hơn nữa số định mức cùng cao hơn ưu thế cạnh tranh, có thể tốt hơn thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, để cao nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhãn hiệu độ trung thành, do đó mang đến cao hơn tiền lợi cùng lợi nhuận. Mấu chốt nhất một điểm là, Lang Kỳ Trấn là một thiên nhiên bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực nguyên vật liệu nơi sản xuất. Bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực nguyên vật liệu tất nhiên là cây quả không thể nghi ngờ. Chỉ ít hiện nay toàn bộ thế giới cũng còn không có mấy người địa phương có Lang Kỳ Trấn cái này cây quả trồng vườn lớn như vậy cây quả lâm diện tích. Hơn nửa năm, Lang Kỳ Trấn thuộc hạ mấy cái thôn còn có thể bắt đầu đại quy mô trồng cây quả. Nguyên vật liệu tướng làm đầy đủ, không có mảng lớn cây quả, không có gờ dạ xỉ tệ gì ủng hộ, không có trước một bước quy hoạch cùng nghiên cứu, thời gian tới dự định đặt chân cái nghề này xí nghiệp, dựa vào cái gì đến chiếm trước thị trường số định mức? Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tuyệt vời đầu tư. Chương 102. Tiến hóa thạch quặng mỏ tin tức Trần Tây Châu phân tích khiến Mông Vĩnh Lạc hai mắt tỏa sáng. Nếu như mình thật có thể chiếm trước bộ kẹ mẩn khẩu phần lương thực thị trường số định mức, sau này thể số lượng thì nhất định sẽ không nhỏ. Nghĩ tới đây, Mông Vĩnh Lạc đã tiếp nhận rồi Trần Tây Châu kiến nghị. Trần Tây Châu đối với chính mình tin tưởng vô cùng. Có điều ở Mông Vĩnh Lạc không có mở miệng đồng ý trước, hắn cũng không xác định tự có không có thuyết phục đối phương. Trên thực tế khoản này 500 triệu tiền bạc đầu tư một ngày đã thành, đối với khắp nơi đều là một cái hợp tác cùng thắng cục diện. Bất luận là đối với Lang Kỳ Trấn, đối với Trần Tây Châu hay là đối với Mông Vĩnh Lạc đến nói, đều là như vậy. Đối với Lang Kỳ Trấn mà nói, như vậy một cái sản nghiệp thêm vào có thể kéo phát triển kinh tế, sáng tạo vào nghề cơ hội, tăng cây quả lâm nghiệp sản phẩm phụ gia giá trị, xúc tiến cây quả lâm nghiệp hiện đại hóa, xúc tiến nông thôn cơ sở thiết thi kiến thiết. Đối với Trần Tây Châu mà nói, như vậy một cái sản nghiệp thêm vào, ngoại trừ tại chính mình phương diện thành tích thêm vào một trang nổi bật ngoại, còn có một chỗ tốt nhiều vô cùng. Bộ kẽ mẩn khẩu phần lương thực gia công thuộc về công nghiệp và kiến trúc bên trong đích thực phẩm gia công nghiệp. Cái này ý nghĩa, Trần Tây Châu thỏa mãn hệ thống lần thứ 2 thăng cấp toàn bộ điều kiện. Đối với Mông Vĩnh Lạc mà nói, ngoại trừ có thể liên lụy Lang Kỳ Trấn cùng Trần Tây Châu ngoại, cái này đầu tư rất có thể giúp hắn thực hiện của mình nguyện vọng. Chí ít không thể so với hiện tại càng kém. Tham thảo hoàn 500 triệu tiền bạc đầu tư về sau, Mông Vĩnh Lạc mượn cớ ly khai một hồi. Khi trở về, trên tay hơn 2 khối tản ra quang vượng tảng đá. Này 2 khối giống như thái dương như nhau đỏ ngầu thần bí tảng đá mà ngay cả cấu tạo cũng giống như nhi đồng trong bức họa thái dương, hết sức kỳ lạ. Đây là ta ở phụ cận trong sơn cốc nhặt được, ngầm tựa hồ cũng không có thiếu, ta suy đoán đại khái tỷ lệ là một loại bộ kẹ mẩn đạo cụ. Hệ thống cấp ra giải thích, đúng là bộ kẹ mẩn đạo cụ. Sunstone, có thể khiến cho có chút bộ kẹ mẩn tiến hóa thần kỳ tảng đá. Mông Vĩnh Lạc trịnh trọng chuyện lạ đối với Trần Tây Châu nói rằng, đây chính là ta chân chính đầu danh trạng. Như vậy, hoan nên thêm vào Lang Kỳ Trấn. Đang cùng Mông Vĩnh Lạc cùng đến hắn nói sơn cốc về sau, Trần Tây Châu phát hiện hệ thống thăng cấp cái nút biến thành kim sắc. Trần Tây Châu nếm thử điểm kích ấn vào thăng cấp cái nút. Ken hệ thống bắt đầu thăng cấp, dự tính thời gian 24 tiếng đồng hồ. Lại là 24 giờ thăng cấp thời gian, có điều Trần Tây Châu cũng không lo lắng. Hắn càng mong đợi chính là thăng cấp sau khi hoàn thành sẽ tăng cái nào hệ thống công năng, thăng cấp gói quà vậy là cái gì dáng vẻ. Ở lần đầu tiên thăng cấp về sau, hệ thống công năng trở nên càng thêm hoàn thiện, gói quà cũng khai xuất đi lì bịt cùng chúng nó đưa tới 150 phần lễ vật. Hệ thống lần thứ 2 thăng cấp cho khen thưởng, cũng không thể so lần đầu tiên thăng cấp cho khen thưởng kém cỏi đi. Về Sun Sở Tồn mạch khoáng, Trần Tây Châu có chút không quyết định chắc chắn được. Căn cứ Trung Quốc Liên minh Tài nguyên khoáng sản pháp quy định, tài nguyên khoáng sản thuộc về liên minh sở hữu, do trụ sở liên minh hành xử liên minh đối với tài nguyên khoáng sản quyền sở hữu. Về mặt địa cầu có lẽ dưới đất tài nguyên khoáng sản liên minh quyền sở hữu, không bởi vì sở dựa vào đất đai quyền sở hữu có lẽ quyền sử dụng bất đồng mà thay đổi. Cái này ý nghĩa, Lang Kỳ Trấn liên minh không có quyền lợi một mình khai thác. Trần Tây Châu cụ kết điểm ở chỗ lúc nào đăng báo khai phá. Tài nguyên khoáng sản khai phá, ở một mức độ rất lớn có thể kéo Lang Kỳ Trấn phát triển kinh tế, kéo liên quan sản nghiệp rất mạnh phát triển. Tựa như Sun Sở Tồn mạch khoáng, có thể kéo Lang Kỳ trấn bộ kệ mẩn sản nghiệp phát triển, tạo thành một ít bộ kệ mẩn liên quan sản nghiệp tụ tập, do đó kéo theo địa phương phát triển kinh tế. Đồng dạng, chuyên trở nghiệp cũng sẽ bởi vậy đồng bộ phát triển, song song kéo theo quanh thân địa khu phát triển. Có điều tài nguyên khoáng sản khai phá, ở một mức độ rất lớn cũng sẽ tạo thành hoàn cảnh ô nhiễm. Đồng thời phá hư địa phương tài nguyên đất đai, đối với nhân khẩu khổng lồ liên minh đến nói, tài nguyên đất đai dị thường khẩn trương, người mà mâu thuẫn nô lên, tạo thành nông nghiệp dùng khẩn trương vấn đề, thậm chí xuất hiện cư dân dùng giảm thiểu. Có điều Lang Kỳ trấn hiện nay đều có biện pháp ứng đối. Lấy rác rưởi ô nhiễm là thức ăn mục cùng gửi mở bộ tộc đủ để giải quyết ô nhiễm môi trường vấn đề. Mà người mà mâu thuẫn ở Dương Lịch kịch biến về sau, bất luận cái nào liên minh, bất luận dân bao nhiêu, đều bởi vì đất đai mở rộng chiếm được giải quyết. Đồng thời trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không tái sản sinh mâu thuẫn như vậy. Trừ phi nhân loại có thể có được thọ dạng như sức sinh sản. Nhưng mà, đây là không có thể sự tình. Trấn Tây Châu lo lắng cho mình một ngày đăng báo liên minh, Lang Kỳ trấn tiến hành xôn sở tổn quặng mỏ khai thác song song, tất nhiên sẽ được trụ sở liên minh trọng điểm chiếu cố. Như vậy, hắn khả năng cũng không có biện pháp bảo đảm Lang Kỳ trấn dựa theo sớm định ra phương hướng phát triển. Về phát hiện xôn sở tổn quặng mỏ tin tức, Trấn Tây Châu quyết định trước gáp chuối xuống. Hắn định tìm một cơ hội thỉnh giáo một chút mình thị trường thúc thúc. Trở về trấn khu trên đường, Trấn Tây Châu phát hiện Lang Kỳ trên đường lớn xe cá nhân nhiều hơn không ít. Tâm huyết dâng lên, hắn cố ý khiến tài xế đứng ở Lang Kỳ sân rộng đối diện toàn bộ quý quán rượu cửa. Với tư cách liên minh xích nhãn hiệu tiểu điếm, toàn bộ quý tiểu điếm ở năm ngoái nhìn chúng Lang Kỳ trấn phát triển tình thế, cố ý ở trấn khu đầu tư một nhà. Đi vào đại đường, Trấn Tây Châu phát hiện ở đây đã tới không ít người. Bọn họ đang ở đăng ký thông tin cá nhân. Không nghĩ tới, nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố những địa phương rõ ràng còn có một nhà toàn bộ quý tiểu điếm. Không có cho ngươi ở nhà khách thế là tốt rồi rồi. Có điều ở đây dạng tiểu điếm ta còn là nghĩ phi thường khó chịu. Đừng chọn tạo rồi, có như vậy một nhà toàn bộ quý tiểu điếm ngươi nên A-di Đà Phật có được hay không? Cắt, nếu không trận này lại tuyết, ta mới sẽ không tới nơi này chịu tội đâu. Có sao nói vậy, nơi này tình hình giao thông cũng không tệ lắm. Không chỉ có như vậy, ở đây còn giống như có đại lượng bộ kẹ mẩn, ta vừa mới nhìn thấy có ít người đang ở ngồi xe châu, này như hình như là bộ kẹ mẩn. Làm sao bây giờ, ta càng ngày càng chờ mong ngôi trấn nhỏ này rồi. Được rồi, tranh thủ thời gian đăng ký đi. Chờ đợi ghi danh các du khách 7 câu 8 lời trò chuyện với nhau, Trấn Tây Châu đã ở lắng nghe các du khách tố cầu. Lúc này, Trấn Tây Châu chú ý tới trong đám người có một không đồng dạng như vậy thiếu nữ. Nàng không chỉ có màu da tái nhợt như tuyết, tóc dài cũng như tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp, cực kỳ giống trong cổ tích công chúa Bạch Tuyết. Chứng bạch tạng. Trấn Tây Châu thoáng cái thì đoán được thiếu nữ thân hoạn trọng chứng. Thiếu nữ làm người khác chú ý địa phương ngoại trừ cùng thường nhân không đồng dạng như vậy bề ngoài, bên cạnh của nàng vẫn còn theo một con nhuyễn nhu khả ái bộ kẻ mẩn. Tên tiểu tử này có màu trắng thân thể, mái tóc màu xanh lục cùng màu đỏ sừng nhỏ gốc nhỏ. Tiểu gia hỏa tựa hồ ý thức được có người ở xem chính mình. Hắn quay đầu dùng dấu ở mái tóc màu xanh lục sau đích vậy đối với con mắt màu đỏ tò mò nhìn về phía Trấn Tây Châu. Trấn Tây Châu nhận ra thân phận của nó, là bộ kẻ mẩn kho số liệu số hiệu no 0280 rằng. Không ngừng rằng, chứng bạch tạng thiếu nữ cùng nàng mẹ, một cái phục trang đẹp đẽ quý phụ nhân đều chú ý tới Trấn Tây Châu. Quý phụ nhân mang theo chứng bạch tạng thiếu nữ đi tới Trấn Tây Châu bên người, "Tiểu ca, ngươi cũng là huấn luyện ra đi." Chương 103. Bộ kẻ mẩn trấn nhỏ internet tuyên truyền Trấn Tây Châu chú ý của lực ở rằng trên người. Rằng, tâm tình bộ kẻ mẩn rằng có thể bén nhạy sử dụng trên đầu màu đỏ sừng bắt nhân hòa bộ kẻ mẩn cảm tình. Dặn tuy rằng ít gặp phải ở nhân trước mặt, nhưng cảm thụ được tích cực hướng lên tâm tình sau sẽ dựa đi tới, cảm thụ được địch ý sau sẽ trốn vào chỗ tối. Có người nói rằng gặp phải trong lòng tính tình khoái trá mặt người trước, có khuynh hướng thân cận tâm tình rộng rãi người mà không phải là tâm tình suy sụp người, thả không nam nữ già trẻ chi tranh. Dặn bắt được nhân hòa bộ kẻ mẩn ôn nhu về sau, toàn thân cũng sẽ thoáng biến đổi đứng lên, ở huấn luyện ra tâm tình cởi mở thời gian, hắn cũng sẽ theo huấn luyện ra cùng nhau hài lòng. Từ đầu then chốt tử, tâm tình, cảm tình, vui vẻ, rộng rãi thực sự là một con tinh tế bộ kẻ mẩn. Quý phụ nhân gặp Trấn Tây Châu không có trả lời, liền lại kêu một tiếng tiểu ca. Lần này Trấn Tây Châu nghe, cũng phản ứng lại. Hắn lộ ra áy náy biểu tình, giải thích nói, phi thường xin lỗi, ban nay chỉ mải quan tâm dẫn rồi, đây chính là một con phi thường hiếm hoi bộ kẻ mẩn. Trấn Tây Châu ban nay lại thuận tiện nhìn một chút răn bộ kẻ mẩn bảng, bộ kẻ mẩn, răn giới tính, giống cái thuộc tính, thì tài, phi đặc tính, thế lệ mặt thì, bộ kẻ mẩn có khả năng tệ lệ mặt thì sẽ không bị đồng đội tấn công trong các trận chiến đôi và ba. Kỹ năng, gơ rằm, đi sạm mình voi sở, đủ tận tim, cổn thở xị ẩn, khi nọ xị, giờ di ái đỉnh kỳ chuyển thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, bị tỷ cạn phi giờ cùng nhà mình sơ lọc kỳ như nhau, là một con siêu năng hệ bộ kẻ mẩn. Có điều Trấn Tây Châu càng tò mò hơn là rằng có tệ lệ mặt thì cái này là tính. Theo mặt chữ thượng lý giải, loại này đặc tính bộ kẻ mẩn có thể đọc đến hợp tác hành động, phòng ngừa bị hợp tác công kích. Mặc dù đang một mình trong chiến đấu không có ý nghĩa gì, thế nhưng ở hai người hoặc là nhiều người trong đối chiến, tuyệt đối sẽ là một trọng yếu đặc tính. Đương nhiên, bây giờ thảo luận loại này về bộ kẻ mẩn chiến đấu nội dung còn hơi sớm. Có điều Trấn Tây Châu cảm giác mình vẫn là có thể trước ghi chép lại. Chính như Mông Vĩnh Lạc nói như vậy, một bước nhanh thì từng bước nhanh, tương lai tổng hội dùng đến. Đại ca ca, ngươi biết tiểu con tên. Chứng bạch tạm thiếu nữ mong đợi nhìn Trấn Tây Châu, trong ánh mắt có kiểu khác màu sắc. Đúng vậy. Trấn Tây Châu nhìn về phía chứng bạch tạm thiếu nữ, vững vàng gật đầu. Đại ca ca chào ngươi, ta là Ninh Ngữ Tịch, đây là ta mẹ, đây là tiểu Quang, rất hân hạnh được biết ngươi. Tựa hồ là bởi vì Trấn Tây Châu nhận thức rằng, chứng bạch tạm thiếu nữ Ninh Ngữ Tịch đối với Trấn Tây Châu biểu hiện ra cực đại hiếu kỳ. Loại này hiếu kỳ làm cho nàng mẹ, lúc trước mở miệng cái kia quý phụ nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, nhà mình bảo bối này con gái ngày bình thường chính là một xã sợ. Trần Tây Châu rất thiện ý vì Ninh Ngữ Tịch giới thiệu một ít về rằng tin tức, tự cấp đối phương để lại một cái phương thức liên lạc sau liền dự định rời khỏi. Đây chỉ là một bình thủy tương phùng tiểu nhạc đệm. Thời gian tới có thể còn có càng nhiều hơn cùng xuất hiện, nhưng cũng không phải hiện tại. Bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện bận rộn. Trở về trấn Liên Minh Đại Lâu trên đường, Trần Tây Châu bất thời giờ mở ra mấy cái xã giao phần mềm nói thật đi, Lang Kỳ trấn Tuyết Rơi nhiệt độ có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Phòng tuyên truyền không có bất kỳ mua nhiệt độ cử động. Hôm nay đã qua mấy ngày rõ ràng còn có thể chiếm lấy nhiệt độ bảng, là thật khiến người ta kinh ngạc. Trần Tây Châu mở run âm nhìn một chút, nhiệt độ bảng đầu tiên là một người tên là Vân cùng Tiêu Giao lớn về phát một cái video. Nội dung của video là đi ly bị theo hầm chứa đá tê mà cất cánh, bay vọt đồng cỏ, trấn khu, cây quả trồng vườn, bộ kệ mận sở nghiên cứu, với bay trở về hầm chứa đá tê mà. Ở toàn bộ trong quá trình bay, đi ly bị không ngừng theo rông ruột đuôi giữa tràn phong tuyết, sau đó hạ xuống đại địa giữa. Hoàn mỹ phù hợp bộ kệ mận tặng này nhất chủ đề. Chỉ có thể nói, Mục Chi Vân đối với bộ kệ mận quay chụp thật sự có chính mình đặc biệt kiến giải. Này duy mỹ hình ảnh cho dù là Trần Tây Châu nhìn, đều có một loại trong lòng mong mỏi cảm giác. Vân cùng Tiêu Giao này động thái, điểm tán số lượng vượt lên trước 1 triệu, bình luận cũng có hơn 40 vạn, phát cũng cao tới hơn 300 ngàn. Có thể nói là tương đương sôi động video. Mấy cái khác xã giao bình đài trong video dung cũng là cơ bản giống nhau. Muốn nói không đồng dạng như vậy địa phương, đơn giản chính là lựa chọn sử dụng góc độ bất đồng, văn án bất đồng. Về phần cái này Vân cùng Tiêu Giao, không cần đoán cũng biết là Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người có chung tài khoản. Trần Tây Châu phát hiện, các bình đài Tuyết Rơi video phía dưới đều một cái kêu Lang Kỳ bộ kệ mận chấn nhỏ tài khoản. Hai cái trong số tài khoản trong video dung giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người là ở là Lang Kỳ chấn tài khoản dẫn lưu. Hiệu quả cũng coi như không tệ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lang Kỳ bộ kệ mận chấn nhỏ tài khoản fans đã đột phá 10 vạn. Tin tưởng chỉ muốn tái phát bố mấy cái đặc sắc video, cái này tài khoản có thể thoát ly Vân cùng Tiêu Giao tài khoản độc lập đưa vào hoạt động. Xem như vậy, chính mình phải hào hào khen ngợi hai cái này người trẻ tuổi một chút. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Trần Tây Châu trở lại trấn Liên Minh Đại Lâu thì Thừa Minh Chính lôi kéo Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người đang chờ hắn. Trường Trấn, không bằng đem bộ kệ mẩn quan hệ ngành phòng tuyên truyền cũng đến chúng ta văn lữ bộ phận đến. Internet là văn lữ tuyên truyền một cái đường tắt trọng yếu. Mấy năm gần đây các nơi văn lữ cục trưởng thậm chí tự mình quay video tuyên truyền địa phương đặc sắc. Với tư cách người trẻ tuổi, Thừa Minh tự nhiên cũng rất coi trọng con đường này. Mấy ngày nay Thừa Minh riêng chú ý một chút hai người công tác, phát hiện phòng tuyên truyền cùng văn lữ bộ trong công việc dùng có cao độ trọng hợp địa phương. Trường Trấn, ngươi cũng biết văn lữ bộ phận mới vừa thành lập không bao lâu, liên nhân viên đều. Trần Tây Châu biết Thừa Minh muốn nói điều gì, trực tiếp cắt dứt hắn, đã như vậy, văn lữ bộ phận cùng phòng tuyên truyền hợp tự làm công là được. Thừa Minh gặp Trần Tây Châu nói như vậy, ngay lập tức xoay người nhìn về phía Mục Chi Vân cùng Mục Tiêu Giao hai người. Trong ánh mắt khát vọng để cho hai người cực sợ. Ở Mục Tiêu Giao giản đơn hồi báo cho một chút gần nhất tuyên truyền tình huống về sau, Mục Chi Vân tiến lên nói lên một chuyện khác. Trường Trấn, hiện nay có không ít võng hồng đại về chủ động liên hệ chúng ta, nghĩ đến Lang Kỳ trấn quét thẻ. Mục Chi Vân nói tiếp, ngoại trừ đối với phong cảnh quét thẻ ngoại, bọn họ còn muốn cùng bộ kệ mẩn tiến hành tiếp xúc thân mật, ta cho rằng phương diện này tồn tại cùng thắng khả năng, cho nên mới xin phép một chút ngươi. Võng hồng quét thẻ là mấy năm gần đây trên internet cao hứng một cỗ phong trào. Tuy rằng tồn tại chỗ không đủ, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Không phải không thừa nhận, võng hồng quét thẻ đối với địa phương nhất định có xúc tiến tác dụng. Tỷ như kéo địa phương du ngoạn tiêu phí, đề cao địa phương nổi tiếng, sáng tạo vào nghề cơ hội, thôi động thành thị hoặc khu đặc sắc hóa phát triển, cung cấp sáng y mới linh cảm trở. Đó là một chủ ý tốt. Trần Tây Châu đối với Mục Chi Vân đề nghị này đưa cho độ cao tán thành. Ngươi và thừa bộ trưởng bên kia tham thảo một chút, vừa lúc có thể mượn mấy cái bộ kệ mẩn tộc đàn trô ở hình thành một cái hoàn chỉnh cảnh điểm quét thẻ đường dây. Chương 104. Bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật Lang Kỳ trấn đại tuyết còn đang sau liên tục. Không chỉ có là nóc nhà, mà ngay cả ven đường đều đã có một tấm tuyết động thật dày. Sinh hoạt tại trấn khu quần chúng tự phát trên đường phố đem mặt đường tuyết động thanh lý đến trái phải hai bên. Đây là vì phương tiện thông nhau thẳng đường. Theo đại lượng du khách dũng mãnh bảo, Lang Kỳ trấn cuối cùng thay đổi giống như mô tượng dạng đứng lên. Không chỉ có là du khách, còn có lượng lớn để trướng phấn riêng đến đây chỗ ngồi này được xưng là phía Nam Tuyết Trấn hoặc là bộ kệ mẩn trấn nhỏ quét thẻ vong hồng môn. Sự thực chứng minh, Trấn Tây Châu mới bắt đầu quyết sách đúng. Tuy rằng Lang Kỳ trấn thoáng cái gia tăng rồi đại lượng xe buýt, xe cá nhân, nhưng rộng rãi đường cái đủ để chịu tải chúng nó, đồng thời tuyệt không ngại chen chúc. Muốn giàu trước sửa đường. Những lời này không hề có một chút nào sai. Văn lữ bộ phận cùng đi lì bịt bộ tộc phụ trách băng tuyết chỗ vui chơi đã triệt để hoàn công. Bởi thời gian hơi ngắn, băng tuyết chỗ vui chơi du ngoạn phương tiện cũng không nhiều. Nhưng đối với vài thập niên đều không thấy được một lần tuyết tình phúc kiến người mà nói, những thứ này cũng đã đủ rồi. Hiện nay, băng tuyết chỗ vui chơi có băng tuyết lớn thang trượt, băng tuyết sân khấu lớn, băng thượng xe đạp, sở kích đỏ kéo xe trượt tuyết, bộ kệ mẩn khắc băng các loại hạng mục. Những hạng mục này đối với chuyên môn chạy tới xem tuyết du khách đến nói, đúng là hiếm lạ. Du ngoạn nhân số càng lúc càng nhiều. Ngoại trừ băng tuyết chỗ vui chơi ngoại, mở ở toàn bộ quý tiểu điểm bên cạnh bộ kệ mẩn thương điểm mỗi ngày cũng đều bị vây đầy tràn trạng thái. Mùi mù sữa tươi cùng bờ bệ mịu hương vị ngọt ngào thuần hậu, cây quả mật hoa hồi vị lâu dài, cây quả phấn hoa thấm vào ruột gan. Mỗi một kiện bộ kệ mẩn sản phẩm đều dẫn động tới hài tử cùng lòng của phụ nữ. Hài tử cùng tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Này một lớp a, này một lớp là đầy buồn đầy bát. bất luận là Trấn Liên Minh hay là bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn, mọi người xem nặng không phải điểm ấy lợi nhuận. Ở Trần Tây Châu cùng Tề Trấn Sinh trong mắt, bọn họ càng thêm để ý là quần chúng đối với bộ kệ mẩn sản phẩm độ chấp nhận. Rất hiển nhiên, đây là một cái thắng trận lớn. Năm sau thị trường mở rộng, Trần Tây Châu cùng Tề Trấn Sinh tin tưởng vô cùng. Hai đóa hoa nở, các bề ngoài một nhánh. Hôm nay, một mực bận rộn đường cái bộ môn Trần Dương tìm được Trần Tây Châu. Mặc dù đại bộ phận công nhân đều về nhà, nhưng vẫn là thất liều mạng tám tiếp cận để lại một chi đội xây cất đang đổi nội vòng xoay đường cái hạng mục. Cái này đội thi công công nhân, có một người ăn no, toàn ra không nói bụng, nghỉ kiếm nọ nghỉ trong lúc gấp 5 lần tiền lương, có khi là làng kỳ người địa phương, ông có khả năng tới khi nào thì làm tới khi nào trong lòng, ngược lại chính là tùy thời đều có thể về nhà. Còn dư lại chính là mạ chọc bộ tộc cùng tìm bật bộ tộc. Đường cái hạng mục không giống bán hoặc cho thuê hạng mục. Phân công không có như vậy minh sát song song cũng không cần đặc biệt đẩy nhanh tốc độ kỳ, sở dĩ thi công bầu không khí coi như hài hòa. Có điều Trần Dương phải nói không phải chuyện này. Hắn có chút hơi khó nói rằng, trưởng trấn, chúng ta cần một ít khiên cấu cơ. Khiên cấu cơ là một loại sử dụng khiên cấu pháp đường hầm máy khai thác hầm lò. Nội vòng xoay đường cái hạng mục kế tiếp sẽ gặp phải lượng lớn núi non ngăn cản. Không có một máy khiên cấu cơ hạng mục sợ là rất khó tiếp tục nữa. Nếu như chọn dùng đường vòng đích phương pháp xử lý, lần một lần hai hoàn hảo, nhưng liên tục khẳng định không bằng trực tiếp chọn mua khiên cấu cơ tới có lợi. Trần Tây Châu đột nhiên có cái ý tưởng khác. Hắn đứng dậy đứng ở ghế làm việc sau đích bên cửa sổ, nhìn đang ở cắt trong ao chơi đùa hai con Onyx, có thể ngươi có thể cho Cốt Sơn cùng Thái Thạch thử một lần. Đường hầm thi công tồn tại cái nào thai hoàng ẩm? Một là địa chất thai hoa, hai là cái khác thiên thai, ba là thi công máy móc thiết bị sự cố, tứ là thông gió, cung cấp dưỡng không đủ. Những thứ này thai hoàng ẩm đối với Onyx đến nói, căn bản cũng không phải là sự. Về phần phương hướng vấn đề, chúng nó đỉnh đầu cái kia nham thạch một sừng bên trong là nam châm, đủ để giúp chúng nó xác nhận đảo móc phương hướng. Onyx loại này bộ kệ mẩn bình thường đều ở tại trong đất. Chúng nó sẽ dễ rủi lại trường lại bền chắc thân thể một bên trong đất đào móc đi tới, một bên hấp thu các loại cứng rắn vật thể dùng cái này khiến thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Có thể nói, không có người nào so với chúng nó thích hợp hơn đường hầm thi công. Một máy khiên cấu cơ mặc dù không tiện nghi, thế nhưng với tư cách tổng công trình sư Trần Dương vẫn có thể làm được chủ. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu chính là vì thỉnh Onyx hỗ trợ. Lúc này mới có lúc này vừa nói. Trần Tây Châu đem Trần Dương giới thiệu cho Cốt Sơn cùng Thái Thạch hai con bộ kẻ mẫn. Kinh qua một phen giao lưu về sau, hai con Onyx bò lên trên phụ trách vận chuyển bọn họ hai chiếc bán xe móc, cùng Trần Dương cùng nhau đi tới công trường. Hai con Onyx hôm nay thân dài đã đi tới 6.5m cùng dĩ vãng bất đồng, Onyx môn tại nơi này độ dài đã duy trì có tầm một tháng thời gian. Nghĩ đến hẳn là vừa được tộc đàn bình quân trình độ. Kế tiếp hai con Onyx còn muốn thật dài liền cần càng nhiều dinh dưỡng thu hút. Thì như đem bùn đất, nham thạch đổi thành các loại mỏ kim loại. Như vậy thì cần đại lượng chi tiêu. Trần Tây Châu tính toán đợi năm sau nhắc lại này tra sự tình. Đến lúc đó trực tiếp đem Cốt Sơn cùng Thái Thạch đều treo lên bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn. Khiến chúng nó thu được công trường tiền lương song song, cũng có thể hưởng thụ được bộ kệ mẩn quan hệ ngành phụ. Như vậy thì có tiền mua các loại kim loại. Nghĩ đến cho dù là tiện nghi nhất kim loại thiết, đối với Onyx sinh ra hiệu quả cũng sẽ so bùn đất, nham thạch các loại tốt hơn không ít. Ken. Trần Tây Châu mới vừa trở lại phòng làm việc đã bị một cái đột nhiên giọng điện tử quấy nhiều đến. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống công năng tăng, thăng cấp gói quà cho bay, thỉnh ký chủ đúng lúc tiếp thu kiểm tra. Thiếu chút nữa quên vụ này. Cùng lần đầu tiên như nhau, Trần Tây Châu trước kiểm tra một hồi hệ thống canh tân. Hệ thống công năng vẫn không có lớn khuôn mẫu tăng, nhưng khuôn mẫu một gói quà công năng gia tăng rồi thứ hai lựa chọn. Khoa học kỹ thuật gói quà. Bộ kệ mẩn khoa học kỹ thuật. Cùng tộc đàn gói quà như nhau, ký chủ hàng năm cũng có thể theo hệ thống lĩnh hạng nhất bộ kệ mẩn khoa học kỹ thuật. Điều này làm cho Trần Tây Châu tâm thần có chút nhộn nhạo. Nếu như nói trước, Trần Tây Châu đối với Lang Kỳ trấn bộ kệ mẩn sản nghiệp phát triển tiền cảnh còn có chút chần chờ không biết, trông trước trông sau mà nói, vậy bây giờ hắn chính là định liệu trước, không chủ bước. Khoa học kỹ thuật là cái gì? Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Có thể nói, có bộ kệ mẩn khoa học kỹ thuật trợ giúp, Lang Kỳ trấn phát triển trở thành đệ nhất thế giới lớn bộ kệ mẩn thành thị là chuyện ván đã đóng thuyền. Trừ phi còn có thứ hai hệ thống, thứ hai ký chủ tồn tại. Trần Tây Châu không có gấp mở tộc đàn gói quà, bởi vì vậy cần đầy đủ không gian. Nhưng khoa học kỹ thuật gói quà không cần. Bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật. Bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản là một loại thu phục hoặc mang theo bộ kệ mẩn một loại đạo cụ. Thu phục, mang theo. Trần Tây Châu đem có khắc bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật CD rom bỏ vào quan khu, ổ tỉ cản giờ như này, bắt đầu kiểm tra hạng kỹ thuật này đến. Bộ kỳ bản cơ bản tác dụng cơ chế thập phần giản đơn, đang cùng hoang dại bộ kệ mẩn gặp nhau cùng trong đối chiến, bộ kệ mẩn huấn luyện ra có thể ném ra bộ kỳ bản đến nếm thử thu phục bộ kệ mẩn. Bộ kỳ bản là một loại đặc thù bao con động thiết kế. Nếu như bộ kỳ bản bắn trúng đối phương mà không có bị bắn ngược ra, bộ kỳ bản sẽ mở ra cũng phóng xuất ra năng lượng, đem bộ kệ mẩn hấp thu được bộ kỳ bản nội cũng đóng. Tại nơi này giai đoạn, bộ kệ mẩn có thể sẽ đấu tranh chạy trốn tức bắt được thất bại, bộ kỳ bản sẽ hư hao hoặc bắn ngược đến huấn luyện ra trên tay. Không có chạy trốn bộ kệ mẩn tức bị bắt lấy được thành công. Chương 105. Ôn Nhu hiền lành bộ kệ mẩn Trần Tây Châu tiếp tục đi xuống chờ mình. Trong văn kiện cũng không có thiếu về bộ kỳ bản cơ năng giới thiệu. Tỷ như bị thả về hoang dại hoàn cảnh bộ kệ mẩn theo bóng lý lúc đi ra, sẽ bao phủ màu xanh nhạt quang, bộ kỳ bản cũng không có thể lần thứ hai thu hồi hắn, từ nay về sau có thể bị cái khác huấn luyện ra thu phục. Bộ kỳ bản cỡ là có thể biến đổi. Án bóng trung ương cái nút có thể cho bộ kỳ bản ở cỡ hai cái nhỏ giữa cho nhau điều tiết. Xích lớn tấm bộ kỳ bản giống như bóng chảy lớn như vậy, lại càng dễ ném ra, mà thấy nhỏ nhỏ bộ kỳ bạn giống như bóng bàn lớn như vậy, càng dễ dàng mang theo. Bộ kỳ bạn lên cái nút đang khống chế bộ kỳ bạn lớn nhỏ song song, cũng là khống chế kỳ đóng mở cần phải trang bị. Bị phá hư sau sẽ dẫn đến bộ kỳ bạn vô pháp mở, vô pháp phóng xuất trong đó bộ kẻ mẩn. Còn có về bộ kỳ bạn công tác nguyên lý giới thiệu, bộ kỳ bạn trong có một tờ vong tài năng ở bộ kẻ mẩn được thu vào bóng giữa thì trói buộc chặn bộ kẻ mẩn. Lúc này nếu như bộ kẻ mẩn thể lực sung túc, là có thể dãy này trường vong chạy ra bộ kỳ bạn, trái lại cũng sẽ bị vong bắt được mà bị bắt phục. Có người nói, từ một chút đặc thù đạo cụ biên chế vong thậm chí có thể bắt được thời gian. Trần Tây Châu tổng kết một chút, bộ kỳ bạn có hai cái tác dụng, một là có thể hạn chế bộ kẻ mẩn lực lượng, đồng thời thuần hóa chúng nó, khiến chúng nó nghe theo huấn luyện nhà chỉ huy, hai là đang không có tình huống đặc biệt hạ có thể mang bộ kẻ mẩn thu vào bộ kỳ bản lý, phương tiện huấn luyện ra mang theo. Quái phương tiện. Về phần phương pháp luyện chế. Này chương khoa học kỹ thuật CD dọn con ghi lại bình thường nhất bộ kỳ bản phương pháp luyện chế. Chính là đem hạt dị cồn tất cả là nhị dọn dẹp sạch sẽ hoàn thiết quả, sau đó cài đặt khuy áo trang bị có thể biến thành một cái có thể thu nạp bộ kẻ mẩn bộ kỳ bản. Hạt dị cồn nơi nào đến? Nhắc tới cũng xảo. Cây quả trồng trong vườn có một mảng lớn ạp dị cồn cây. Ạp dị cồn loại cây này quả phi thường quái. Thịt quả không chỉ có thiếu vẫn còn đặc biệt khô khốc, vỏ trái cây cùng thịt quả trong lúc đó còn có một tầng căn không ngừng dao, chất dính, vóng. Không nói nữa kén chọn nhân loại, chính là bộ kẹ mẩn đều không thích ạp dị cồn bị. Bây giờ nghĩ lại, tầng kia dao, chất dính, vóng phải là bộ kỳ bạn có ích đến thu nạp bộ kẹ mẩn cái kia trường vóng. Khuy áo trang trí công nghệ chế tạo tương đối giản đơn. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hoàn toàn có thể chế tác được. Lúc này, đối với cái này hạng bộ kỳ bản chế tác kỹ thuật phương thức xử lý, Trần Tây Châu lại lâm vào cùng Sun Sợ Tồn một dạng bối rối. Cũng may, hắn rất nhanh thì nghĩ thông suốt. Khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên khoáng sản phải không một dạng. Tài nguyên khoáng sản thuộc về vốn có vật, sở dĩ về liên minh sở hữu. Mà kỹ thuật cũng người chế tạo ra, chính mình hoàn toàn có thể xin độc quyền. Lại nói tiếp cũng là lòng chua xót. Chính hắn một trường chấn, một tháng tiền lương thì 5000 nguyên liên minh tệ. Ngoại trừ thông thường một ít tốn hao ngoại, tái trợ cấp ngu ngơ cùng tiểu tạp thức ăn, căn bản thừa lại không được bao nhiêu tiền. Nếu như mình thân thỉnh bộ kỳ bạn chế tạo kỹ thuật độc quyền, sau đó ngu ngơ hẳn là mỗi ngày đều có thể ăn nhiều hai cây cá nhỏ làm, tiểu tạp cũng có thể nhiều gặm một cây thịt xương đi à nha. Đem tấm kia khắc lục có bộ kỳ bạn chế tạo kỹ thuật CD dòm cất kỹ về sau, Trần Tây Châu đi trước trấn Liên Minh đại lâu phía sau núi. Lĩnh tộc đàn gói quả sau Trần Tây Châu lặng lặng chờ đợi. Ở giữa rừng núi xuất hiện quen thuộc gây rối thì, Trần Tây Châu biết chúng nó tới. Đây là một đám nửa bộ phận trên là hồng nhạn, nửa phần dưới là màu trắng hình chứng thân thể bộ kẻ mẩn. Trên đầu của bọn nó có một chút gập lại bộ lông, trên vai có màu trắng cánh. Màu trắng hoa văn văn vờn quanh thân thể một vòng. Trên bụng còn có một chứa một quả trứng túi tiền. Trần Tây Châu xác nhận một chút, là bộ kẹ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0242 bỡ lại xì. Bỡ lại xì. Bỡ lại xì, hạnh phúc bộ kẹ mẩn bỡ lại xì tính cách thiện lương, trong lòng tràn đầy yêu, là có thể mang đến hạnh phúc bộ kẹ mẩn. Có người nói chỉ có cùng huấn luyện ra tâm linh tương thông chẹn xì tài năng tiến hóa. Bỡ lại xì sẽ sinh hạ tràn đầy hạnh phúc kỳ diệu chi trứng, tư bị tuyệt hảo. Chỉ muốn ăn bỡ lại xì trứng, dù cho chỉ có một ngụm cũng sẽ đối với bất kỳ người nào đều ôn nhu hiền lành. Vô luận như thế nào tàn bạo bộ kẹ mẩn đều phải trở nên ôn hòa. Bỡ lại xì phát hiện hư nhược người hoặc bộ kẹ mẩn thì sẽ đem mình chứng phân cho hắn, cũng vẫn tỉ mỉ chiếu cố hắn thẳng đến coi hắn. Dối bù thể mau là bỡ lại xì máy cảm ứng, có thể bắt được bộ kẹ mẩn cùng nhân loại tâm tình. Bắt được bi thương tâm về sau, vô luận rất xa nó đều biết bay buôn chạy đi, cũng đem có thể mang đến nụ cười lũ kỳ phân cho đối phương, mặc kệ ai chỉ muốn ăn một miếng sẽ vẻ mặt tươi cười. Bỡ lại xì chỉ có giống cái, không cùng hắn đối ứng giống được bộ kẹ mẩn. Từ đầu then chốt tử, hạnh phúc, thiện lương, yêu cùng ôn nhu. Bộ kẹ mẩn hộ sĩ bở là sĩ mồn cũng không có cấp Trần Tây Châu mang đến cùng loại đi lì bịt nọ 150 kiện lễ vật đồ vật. Nhưng Trần Tây Châu cũng không có thất vọng. Bởi vì trong mắt hắn, bở là sĩ mồn chính là thu hoạch lớn nhất. Yêu hạnh phúc thiện lương ôn nhu những mấu chốt này từ song song xuất hiện ở bở là sĩ trên người, có thể tưởng tượng chúng nó là như thế nào bộ kẹ mẩn. Trần Tây Châu có lý do tin tưởng, chỉ cần có bở lại sĩ ở, người cùng bộ kẹ mẩn hài hòa ở chung cái lý này đọc tất nhiên sẽ được cực đại tán thành. Hạ tỷ cùng những thủ lĩnh khác như nhau. Bỡ lại xì thủ lãnh hình thể so với nó tộc nhân lớn hơn một vòng, thân cao cũng cao đại khái 20 cm. Giữa lúc Trần Tây Châu chuẩn bị mang bỡ lại xì bộ tộc phản hồi trấn cũ thì xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Ở một đám hạ tỷ trong tiếng, đột nhiên truyền đến một tiếng lù kỳ. Ngay sau đó, một con màu trắng nhạt hình chứng thân thể bộ kẹ mẩn một cái lộn về phía trước xuất hiện ở Trần Tây Châu trước mặt. Hắn mũ nồi hai bên có tóc hình dáng bươn bật, ngắn tay cùng cái đuôi đồng thời thân thể hạ bộ cũng tương đối béo. Bụng của nó cũng có một cái túi tiền, trong túi áo có cùng bỡ lại xì một dạng một quả trứng. Là bỡ lại xì thoái hóa hình chấn xì. Chelsea, trứng bộ kẹ mẩn. Chelsea di chuyển rất cẩn thận để giữ trứng nhưng có thể chạy trốn rất nhanh bộ kẹ mẩn. Có người nói sẽ vì có thể bắt được người của nó mang đến may mắn. Chelsea một ngày có thể sinh nhiều cái trứng, là rất nhiều bộ kẹ mẩn phi thường thích ăn đồ vật, thập phần khả khẩu trứng mà ngay cả không có muốn ăn mọi người sẽ ăn một miếng điệu rơi. Chelsea thiên tính thiện lương, tính cách ôn nhu. Khi nó thấy bị thương bộ kẹ mẩn thì sẽ đem dinh dưỡng phong phú trứng phân cho đối phương, có điều sẽ không đem trứng phân cho nội tâm tà ác khốn nạn. Chelsea trứng dinh dưỡng phong phú thả tư bị ngon, có không cần y lìa biệt sừng, bị cho rằng cao cấp nguyên liệu nấu ăn sử dụng. Từ đầu then chốt tử, sợ người lạ, thiện lương, ôn nhu, dinh dưỡng phong phú, không cần y lìa con này Chelsea có chút cổ quái, nó hai con tiểu ngắn trên tay lại có thể chụp vào hai cái màu đỏ bao tay. Trần Tây Châu riêng quan sát một chút, Lucky Bun, có thể mang đến may mắn bao tay. Khiến chèn xì mang theo về sau, kỹ năng sẽ trở nên dễ bắn trúng yếu hại. Ngay Trần Tây Châu muốn nói gì thời điểm, chèn xì cơ tiểu từng quyền, một quyền đem bên cạnh một tảng đá lớn đánh trúng nát ấy. Chương 106. Chèn xì là hỏi đề nhi đồng bạo lực phân tử. Không. Chèn xì chỉ là muốn hướng Trần Tây Châu biểu diễn lực lượng của nó. Bộ kẻ mần cùng nhân loại như nhau, có riêng mình phương thức suy nghĩ cùng hỉ nộ ai ố cùng tộc nhân khác bất đồng, con này chèn xì tính tình tựa hồ có một chút lớn, cũng càng thích chiến đấu một điểm. Lúc này hắn thậm chí bắt đầu khiêu khích Sơ Lạc Kình. Trần Tây Châu không có từ chèn xì trên người cảm thụ được từ đầu trong giới thiệu bất luận cái gì một chút ôn nhu. Hắn toàn thân tán phát đều là miêu tả sinh động thật là tốt chiến. Về phần tại sao tộc nhân khác đều là lấy bờ lạc xì dáng dấp xuất hiện, duy chỉ có hắn lấy chèn xì dáng dấp xuất hiện. Trần Tây Châu suy đoán khả năng cùng hắn trên tay mang may mắn quyền hữu quan. May mắn quyền lấy may mắn vì danh, trong giới thiệu lại chỉ mặt gọi tên giới thiệu chèn xì mang theo sau mới có thể phát huy tác dụng, đại khái tỷ lệ là tiến hóa thành bờ lạc xì sau đạo cụ sẽ mất đi hiệu lực nguyên nhân. Lucky, chèn xì còn đang khiêu khích Sơ Lạc Kình. Có điều không biết hắn cùng Sơ Lạc Kình nói những gì, Sơ Lạc Kình lại có thể hiếm thấy chủ động ứng chiến. Đây là Trần Tây Châu chưa từng thấy qua sự tình. Trong mắt hắn, trừ phi mình bị thương tổn hoặc là uy hiếp, bằng không Sơ Lạc Kình vẫn luôn bị vây cái loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trạng thái. Hôm nay lại có thể bởi vì chèn xì nói ba xạo trở nên chẳng phải bình tĩnh. Là thật hiếm thấy. Trần Tây Châu nhìn thoáng qua chèn xì bộ kẹ mẩn tin tức, bộ kẹ mẩn, chèn xì giới tính, giống cái thuộc tính, nọ mạn đặc tính, xê rền vợ ra sơ, thác thiên đơn phúc, chiêu thức thêm vào hiệu quả dễ xuất hiện. Đạo cụ, lưu kỳ bun kỹ năng, cộng đi cát, đi sáng mình voi sở, đệ phèn xệ cụ ở, tờ hò u nờ giờ, hệ cô ẹt voi sở, lai điệu, phớt lình truyền thụ kỹ năng, mẹ gạ bun, tác biết là mẹ gạ tổng bun mà bộ kẹ mẩn không có chiêu này, di chuyển kỹ năng, Sigmatos cùng trước bất đồng chính là, kinh qua thăng cấp bộ kẹ mẩn tin tức bảng so với ban đầu nhiều hơn một hạng đạo cụ thanh trạng thái. Trần Tây Châu lại nhìn mắt những thứ khác bỡ lại gì, đều không ngoại lệ, thư của bọn nó tức bảng cũng nhiều đạo cụ thanh trạng thái. Khiến Trần Tây Châu cảm thấy hết ý là, một bộ phận bỡ lại xì mang theo đạo cụ là một loại tên là lù kỳ ít đạo cụ ngoại, một bộ khác phận bỡ lại xì mang theo đạo cụ là một loại tên ổ vạn sở tổn đạo cụ. Lù kỳ ít, chưa đầy hạnh phúc chứng. Mang theo nó bộ kẹ mẩn tốc độ phát triển sẽ thu được chút ít đề thăng. Lù kỳ ít bề ngoài cùng bỡ lại xì trước ngực trong túi áo chứng rất tương tự. Nếu như không phải hệ thống giới thiệu, Trần Tây Châu cảm giác mình khả năng cũng không phân rõ cái nào là đạo cụ, cái nào là có thể ăn trứng, hay hoặc là Lucky chính là bờ là xì thay đổi tới. Ô bản sơ tồn, ô bản sơ tồn, giống như hạt châu bình thường em dịu, khiến có chút riêng bộ kẹ mẩn tiến hóa thần kỳ tảng đá. Ô bản sơ tồn ngoại hình cùng Lucky cùng với dùng ăn trứng gần giống, có điều màu sắc của nó hiện ra màu xám trắng, mặt trên có chút màu xám đậm lốm đốm, xúc cảm giống như đá như nhau. Được rồi, so ba cái vật phẩm, Trần Tây Châu luôn có một loại cảm giác giữa bọn họ có liên hệ rất lớn. Trần Tây Châu người can đảm làm một đoán rằng, dùng ăn trứng thả lâu có lẽ kinh qua đặc thù xử lý sẽ biến thành lũ kỵ ít, hai người lại trải qua hóa thạch phản ứng, hóa đá phản ứng, biến thành ổ bạn sợ tồn. Về phần ổ bạn sợ tồn năng khiến có chút riêng bộ kẹ mẩn tiến hóa, không cần nghĩ cũng biết chính là bờ lạc xì chuỗi tiến hóa lên bộ kẹ mẩn. Đồng thời rất lớn xác suất là chèn xì tiến hóa thành bờ lạc xì cần đạo cụ. Chèn xì lại một lần bị sợ lọc kỉnh siêu năng lực văng ra. Và anh, thủy trung vô pháp tới gần sợ lọc kỉnh, chèn xì sắc mặt xấu xí, nó phải hung hăng đánh nát một khối nham thạch đến phát tiết bực bội trong lòng. Hoàn toàn là một loại vô năng cùng nộ hình dạng. Hạ tỷ, bờ lạc xì thủ lĩnh đứng ra ngăn lại cuộc nháo kịch này. Lấy nhãn lực của nó tự nhiên nhìn ra đối chiến thực lực của hai bên có cách biệt một trời. Thì ra là Sở Lộc Kình hảo tâm, nguyện ý bồi chèn xì chơi một hồi. Đối mặt thủ lĩnh ngăn cản, chèn xì mặc dù có lòng tái chiến nhưng là không dám làm lần nữa. Hắn biết mình cái này nhìn bề ngoài ôn nhu hiền lành, hòa ái dễ gần mẹ, là một so với chính mình còn muốn hung tàn gấp trăm lần tên. Không phải ngươi cho là hiếu chiến chèn xì là nơi nào tới? Cha truyền con nối mà thôi. Cũng liền huấn luyện ra mắt trợn, nhìn không ra nhà mình con mẹ nó hung tàn bản chất. Chèn xì một bên lẩm bẩm, vừa đi theo tộc nhân cùng nhau hướng cách đó không xa lang kỳ trấn khu di động. Nhìn cùng huấn luyện ra không ngừng nói chuyện với nhau bợ lại xì, chèn xì cực kỳ tức giận lại đánh nát một khối không nhỏ nham thạch. Đi ở đội ngũ trước mặt nhất Trần Tây Châu cùng bợ lại xì nghe thế quen thuộc tiếng vỡ vụn truyền đến, biết là khẳng định lại là nọ bướng bình chèn xì làm. Thật là một cái vấn đề nhi đồng. Trần Tây Châu nhận được một đám bộ kệ mẩn trở lại trấn liên minh đại lâu. Đối với cái này loại quen thuộc tràn diện, trấn liên minh đại lâu cán bộ cùng nhân viên công tác không có chút nào tâm tình biến hóa. Bọn họ đối với mình ra trưởng trấn loại này thường thường nhặt được bộ kệ mẩn hành vi từ lâu thấy nhưng không thể trách. Bợ lại xì tộc quần an trí vấn đề cần giải quyết. Trần Tây Châu cũng không có ở trấn liên minh đại lâu làm quá nhiều dừng lại, mà là đang định chế xe vận tải đến thì mang theo bợ lại xì môn đi trước ngoại ô lang kỳ trại chăn nuôi. Ngoại trừ đem bợ lại xì an trí ở nơi này ngoại, Trần Tây Châu còn cần cùng Tề Trấn Sinh thảo luận một sự tình. Ba chiếc định chế xe vận tải là có thể sắp xếp toàn bộ bợ lại xì, đồng thời vẫn còn rất rộng rãi. Định chế xe vận tải là trấn liên minh chuyên môn tìm Trung Quốc giải phóng ô tô nhà máy may. Lấy tổ rột làm thí dụ, mỗi chiếc định chế xe vận tải có thể chở khách tổ rột số lượng ở 50 con trên dưới. Trấn liên minh hiện nay cùng sở hữu 10 chiếc định chế xe vận tải. Cái này trang bị có cách tìm người làm được sao? Trần Tây Châu giàu to rồi một phần độc lập văn kiện cấp Tề Trấn Sinh, chính thị chế tác bộ kỳ bạn cần khuy áo trang bị. Không thành vấn đề, ta lập tức tìm người xử lý. Đại khái xem văn kiện một cái nội dung về sau, Tề Trấn Sinh một lời đáp ứng. Rất nhanh, một nhân viên làm việc bị Tề Trấn Sinh kêu tiến đến. Tề Chấn Sinh nói rằng, Bàng Phi, phương diện này ngươi tương đối quen, nhìn có thể hay không tìm người cho chúng ta trước làm một ít đi ra. Theo trên máy vi tính đóng dấu sau khi xuống tới, Tề Chấn Sinh đem tư liệu giao cho cái này Tề Vương Bàng Phi nhân viên công tác. Người sau đáp ứng sau vội vã rời khỏi. Đây là Trần Tây Châu lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bàng Phi, nhưng không rõ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thoạt nhìn, cái này Vương Bàng Phi phi thường có lực tương tác. Ngươi đừng xem hắn. Tề Chấn Sinh cười nói, cái này Vương Bàng Phi nhân mặc dù coi như béo, nhưng mập dày rộng rãi, hơn nữa nghiệp vụ năng lực rất mạnh, là một nhân tài hiếm có. Trần Tây Châu gật đầu, tuy rằng thế nhưng, nhìn ra được. Giữa người và người có loại đặc thù liên hệ, thì ra là cái gọi là mắt duyên. Có ít người, ngươi thấy hắn đầu tiên mắt thì đặc biệt đáng ghét, thình lình xảy ra lại không rõ đáng ghét. Loại người này tiên sinh cùng ngươi xung đột, bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Nhưng còn có chút người, ngươi thấy hắn đầu tiên mắt thì đặc biệt mong muốn nhận thức thân cận. Loại người này ngươi chỉ để ý người can đảm tiến lên kết giao bằng hữu là được. Vương Bằng Phi đối với Trần Tây Châu đến nói chính là loại thứ hai người, hoàn toàn đáng giá quan tâm. Chương 107. Viên thứ nhất thủ công bộ kỳ bản Vương Bằng Phi động tác rất nhanh. 5 ngày thời gian hắn thì hoàn thành rồi thủ trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Để đệ bạt Vương Bằng Phi, Tề Chấn Sinh cố ý khiến chính hắn đi trước trấn liên minh giao nhiệm vụ. Ngươi ở đây tự xe đặt chờ ta một hồi, ta đi tới giao hoàn nhiệm vụ xuống ngay dẫn ngươi đi nên lý chơi đùa. Vương Bằng Phi giao phó xong nhà mình bộ kệ mẩn sau liền vội vã lên lầu. Mà cụ thì tạ ban nãy nghe thấy được rất thơm mật vị, hắn đặc biệt tưởng nhớ nếm thử. Gặp Vương Bằng bay lên lầu, nhàm chán mà cụ hỉ tạ quyết định ở liên minh phòng khách làm chút huấn luyện giết thời gian. Cùng lúc đó, Trần Tây Châu vừa vặn theo phòng khách ngoại đi đến. Mà cụ thì tạ. Trần Tây Châu đối trước mắt con này đang ở trong đại sảnh đứng trung bình tấn béo bộ kệ mẩn cảm thấy nhìn con mắt. Con này béo bộ kệ mẩn ngoại trừ trên tay giống như găng tay đấm bốc một dạng màu xám, chỗ cổ buộc lại một khối màu xám khăn áo ngoại, toàn thân cao thấp đều là màu vàng. Thiếp mắt mạ cụ hỉ tạ khiến Trần Tây Châu có một cái ấn tượng mơ hồ. Thằng đến hắn cười rộ lên, hai bên nơi gò má hồng sắc má lún đồng tiền quyển đặc biệt rõ ràng thời gian. Trần Tây Châu rốt cục nhớ tới con này mạ cụ hỉ tạ giống ai rồi. Vừa vặn này lúc này Vương Bằng Phi vội vã xuống lầu. Một người nhất bộ kệ mẩn đứng chung một chỗ một đôi so, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí. Khu cụ, có chút khoa trương. Nhưng Vương Bằng Phi cùng con này mạ cụ hỉ tạ so sánh với, hai người ngoại trừ vóc dáng ngoại, còn lại bao quát trang phục cùng biểu tình ở bên trong, quả thực quá giống. Trường Trấn. Ừ hí cạch mạ cụ hỉ tạ. Mạ cụ hỉ tạ, nghị lực bổ kẻ mần mạ cụ hỉ tạ thông qua ăn nhiều cơm, hảo hảo ngủ cùng với đầy đủ vận động, trong cơ thể sẽ tràn ngập năng lượng, ở nhiều lần tiến hành huấn luyện nghiêm khắc trong quá trình sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Mạ cụ hỉ tạ thích rèn đúc thân thể còn hơn tại bất luận cái gì, là ngươi ở đây trong động quật nghe mặt đất phát ra tiếng vang thời điểm, đó chính là mạ cụ hỉ tạ đang ở rèn luyện thanh âm. Mạ cụ hỉ tạ sẽ đánh cường tráng thân cây đến rèn đúc cường nhận thân thể cùng không tức nội tâm, nhiều lần luyện tập cái tát chiêu số, nơi ở phụ cận tùy ý có thể thấy được gãy cây cối. Mạ cụ hỉ tạ có quyết không buông tha nghị lực, có thể thừa nhận bất kỳ công kích nào. Mặc kệ bị đánh ngã vài lần cũng sẽ không buông bỏ, sẽ ương ngạnh đứng lên. Mỗi một lần đứng lên, trong cơ thể sẽ tích xúc dùng cho tiến hóa năng lượng. Từ đầu then chốt tử, nỗ lực, khắc khổ, cứng cỏi, không thức nỗi như vậy một con nỗ lực khắc khổ bộ kẻ mẩn, là một huấn luyện gia đô sẽ vui yêu đi. Trường Trấn, đây là Tề tổng quản lý để cho ta giao cho ngươi. Vương Bằng Phi khiến Mạ Cụ Hỉ Tạ hỗ trợ ôm vali xách tay, sau đó lấy ra hai cái quý áo trang bị đưa cho Trần Tây Châu. Công lao thuộc về người khác. Trần Tây Châu ý vị thâm trường nhìn Vương Bằng Phi liếc mắt. Hắn biết Tề Chấn Sinh lúc đó đem điều này nhiệm vụ giao cho Vương Bằng Bay tới đối phó, cũng biết Tề Chấn Sinh ngày hôm nay phái ra Vương Bằng Bay tới ý tứ. Bởi vì ngay 5 phút đồng hồ trước, Tề Chấn Sinh đã gọi điện thoại rồi. Có điều Vương Bằng Phi ti hảo không có vì chính mình tỉnh công ý tứ, thậm chí ngay cả chưa từng nói một chút. Mặc dù không biết hắn là không phải cố ý làm như vậy, có thể coi là cố ý ở trước mặt mình biểu hiện ra cái bộ dáng này, Trần Tây Châu cũng không cảm thấy có cái gì. Trần Tây Châu mang Vương Bằng Phi cùng Mạ Cụ Hỉ Tạ trở lại phòng làm việc của mình, một bên nghiên cứu quy áo trang bị vừa cùng Vương Bằng Phi tán gẫu đứng lên. Trần Tây Châu ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Bằng Phi, người đến bây giờ cũng còn không có trở về sao? Cách Tết còn có 5 ngày thời gian. Bộ kẻ mẩn sản nghiệp tập đoàn đã nghỉ, theo lý thuyết thân làm người Đông Bắc Vương Bằng Phi, lúc này cũng đã về với ông bà rồi mới đúng. Năm nay không muốn về nhà. Vương Bằng Phi lắc đầu, sau đó lực mạnh nu liếu nhu Mạ Cụ Hỉ Tạ đầu, chủ yếu người này đặc biệt thích hoàn cảnh nơi này, ta chỉ muốn đi cùng hắn cùng nhau ở làng kỳ chợ Tết. Mạ Cụ Hỉ Tạ vốn là chợp mắt được mắt trong nháy mắt biến thành 2 tháng con cong. Thoạt nhìn, một người nhất bộ kẻ mẩn quan hệ tương hỗ tốt. Trần Tây Châu lại hỏi, cuối năm phúc lợi huấn luyện ra phúc lợi đều nhận được sao? Vương Bằng Phi tiếp tục lắc lắc đầu, 2 ngày nữa đi, ngược lại chính là đều tới kịp, tối nay cũng không còn cái gì. Đến, giúp ta một việc. Nói Trần Tây Châu theo trong ngăn kéo xuất ra 2 khối phơi khô ạp dị cuộn xác. Dao, chất dính, võ mặc dù so sánh lại nhỏ lại, nhưng tính dai 10 phần thả, nếu muốn đưa nó nhất nhất động ở khuy áo trang trí trên vòng tròn, cần nhất định được khí lực tài năng hoàn thành. Chỉ có thể nói, Vương Bằng Phi này thân thịt không phải bạch lớn lên. Ở hai người hợp lực xuống, dao, chất dính, võ thành công quải thượng liều khuy áo trang trí từng cái tiểu câu. Lúc này, phơi khô sau trở nên cứng rắn vô cùng, ạp dị cuộn xác đã kín kẽ hợp đến cùng một chỗ, không có bất kỳ một điểm khe. Trần Tây Châu mở hệ thống, bộ kỳ bản là một loại thu phục hoặc mang theo bộ kẹ mẩn một loại đạo cụ. Ngu ngơ, chú ý một chút. Trần Tây Châu nhắc nhở một câu về sau, đem viên này thủ công bộ kỳ bản ném về sở lạc kìm. Ở đập chúng sở lạc kìm cũng văng ra trong nháy mắt, bộ kỳ bản tự động mở, cũng từ bên trong bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ đem sở lạc kìm thu hồi bóng nội. bộ kỳ bản khép lại, sau đó rơi xuống ở trên ghế salon. Ngay sau đó, khuy áo trang bị lên đèn đỏ bắt đầu lóe ra, nương theo lấy tích điệu môi thanh âm, bộ kỳ bản bắt đầu ở tại chỗ hoạt động. 3 giây qua đi, bộ kỳ bản điệu môi một tiếng đình chỉ hoạt động, đèn đỏ cũng tự động tắt. Này, đừng nói Vương Bằng Phi, chính là sớm có chuẩn bị Trần Tây Châu, đang nhìn trước mắt một màn này thời gian cũng biểu hiện ra một bộ dạng dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Hơn 10 giây sau, Sở Lộc Kình chủ động theo bộ kỳ bản lý đi ra. Ở hắn siêu năng lực dưới sự khống chế, bộ kỳ bản chủ động trở lại Trần Tây Châu trên tay. Lấy lại tinh thần Trần Tây Châu nhìn về phía Vương Bằng Phi, khiến thể chấn sinh thu mua mấy cái quy áo trang trí sản xuất tuyến, do ngươi tự mình phụ trách. Là, Vương Bằng Phi biết đây là đại sự, liền vội vã rời khỏi. Được rồi. Ở Vương Bằng bay khỏi mở ra trước, Trần Tây Châu nhắc nhở, chuyện này trước không nên để lộ ra ngoài. Thỉnh trưởng trấn yên tâm. Vương Bằng Phi lời thể son sắt. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Tây Châu lại khảo nghiệm một chút bộ kỳ bản như là thu phục, phóng sinh, thu hồi, phóng xuất, biến lớn, thu nhỏ lại trở công năng. Viên này thủ công bộ kỳ bản tuy rằng làm công phi thường thô ráp, nhưng công năng phương diện tất cả cũng không có vấn đề. Vuốt vuốt trong tay đã xúc tiểu bộ kỳ bản, Trần Tây Châu không khỏi có chút hoảng hốt. Bộ kỳ bản nguyên lý chính mình căn bản không hiểu. Toàn bộ quá trình chế tạo tựa như một cái máy tính đặt ở trước mặt mình, lập trình phần mềm cùng số hiệu cũng toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chính mình chỉ muốn làm từng bước đưa vào số hiệu là có thể hoàn thành lập trình. Trên thực tế vẫn là không hiểu. Có điều học vấn tài nghệ đại gia tất cả có sở trường, chính mình không am hiểu phương diện này không có nghĩa là người khác không am hiểu. Tìm chút có năng lực hiểu người đến làm nghiên cứu là được. Đối với bộ kỳ bản chế tạo hạng kỹ thuật này, Trần Tây Châu quyết định tại chính mình xin độc quyền đồng thời chia sẻ cấp liên minh tổng sử dụng. Một lớn hơn Lâm Phong tất tuổi chi. Chỉ có chào người ta thật lớn ra tốt mới là thật tốt. Điểm này Trần Tây Châu nhìn rất thông thấu. Chương 108. Dương lịch 2 năm cuối cùng một đêm siêu, bùm bùm. Đêm 30 trên đường phố phi thường náo nhiệt. Hồng đăng lung treo thật cao, lang kỳ trên đường lớn khắp nơi đều là người. Lang kỳ trấn là hải đảo trấn nhỏ, hơn nữa trấn khu không có nhiều kiến trúc, sở dĩ trấn liên minh không chỉ không có giống như nội lục thành thị như vậy cấm thả pháo hoa pháo, trái lại theo Dung Thành mua sắm đại lượng pháo hoa pháo. Theo chỗ rất xa cũng có thể thấy trấn khu bầu trời pháo hoa sáng lạ, trận trận pháo âm hưởng triệt tận trời. Khí khí dương dương bầu không khí tràn ngập ở lang kỳ trấn từng cái góc. Dân trấn, các thôn dân đều đang bận rộn mà chuẩn bị đi bữa cơm. Dung Thành cá biên, hà đậu hũ, hồng tâm gạo nếp cơm, đùi bải, xôi ngọt thập cẩm. Chỉ có thể nói mùi thơm nước muối. Không ít người ngồi quanh ở bên cạnh bàn, cơm nước tản ra mùi thơm mê người, quay chung quanh ở trên đường đến không hết quầy ăn vặt cũng là người người nôn áo. Lúc này, một cái sáng chói lửa khói ở trên trời tách ra, sáng nếu lưu tinh, xa hoa, nhấc lên mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trong buổi tối, mân giang cửa biển hòn đảo này thượng, một phái náo nhiệt tân niên khí tức đập vào mặt. Lang kỳ trại chăn nuôi. Ở bát ngát đồng cỏ thượng, Gô Gô ạt thủ lĩnh cây cọ cùng tổ dột thủ lĩnh Lưu Ma Vương xuất lĩnh lấy riêng mình tộc nhân ở tùy ý chạy trốn. Ở mảnh này mê người cảnh sắc ở bên trong, một đám người ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lửa trại mang tới ấm áp, hô hấp lấy mới mẻ dưỡng khí. Trên mặt đất phủ lên thật dày thảm cỏ thượng tùy ý bày đặt các loại đồ nướng dụng cụ cùng nồi cụ. Trên thực tế, vài ngày trước trấn liên minh cũng đã thành đốn mua sắm hơn 30 chiếc xe rau dưa, dê bò thịt, lớn xương cùng với các loại nồi lẩu chăm sóc vận đến đồng cỏ. Sở dĩ tại nơi này lộ thiên trong nhà ăn, ngươi có thể lựa chọn ăn lộ thiên nồi lẩu hoặc là thịt quay. Nồi lẩu chén canh ngọn nguồn chỉ dùng đồng cỏ thượng lớn lên hoang dại quần, thịt bò cùng thịt dê chế biến mà thành, bắt đầu ăn ngon ngon miệng, hiểu được vô cùng. Thịt quay càng làm cho nhân hòa bộ kệ mần môn đều khó chống cự. Hỏa quang nhảy lên giữa, hương vị nồng nặc nồi lẩu cùng tươi mới nhiều nước thịt quay bắt đầu kích phát đũ đầu. Bắt đầu ăn nhất định chính là một sự hưởng thụ. Trên cơ bản, Sơ Kịt Đỏ cùng Bỡ Lệ Sĩ Môn cùng nhau ăn cơm, Tô Dột cùng Tạ cùng nhau ăn cơm, Mã Trọc cùng Tiểm Mở Môn cùng nhau ăn cơm, Đĩ Lị Bịch Môn thì đơn độc ăn cơm. Về phần nói địa bộ tộc, chúng nó càng muốn dừng lại ở thực nghiệm tổ vì chúng nó chuyên môn phối trí mới phân hóa học trong đất. Mà nở mịt bộ tộc cũng là như thế. Ngoại trừ ken ken vang dội điện lưu ngoại, có thể chỉ có mỏ kim loại thạch mới có thể để cho chúng nó cảm điểm hứng thú. Tham gia liên hoan sở hữu bộ kẹ mẩn ở bên trong, bận rộn nhất phải kể tới Bờ Lệ Sĩ cùng Điệu Tạ Môn. Chúng nó không chỉ có muốn giúp đỡ chấm nước, thêm đồ ăn, còn muốn hỗ trợ nấu ăn, gắp đồ ăn. Không có biện pháp, ai bảo Sở Kích Đỏ cùng Tổ Dột Môn đều là bốn chân bộ kẹ mẩn, không có động thủ năng lực. Lúc này bầu trời sao từng khỏa mà lộ ra lên, Mục Chi Vân cùng Vương Bằng Phi hai người ở pháo hoa giữa bận rộn. Rất nhanh, đồng cỏ thượng bắt đầu rồi một hồi nguy nga khói lửa tú. Nho nhỏ hỏa tinh trên không trung xì ra, tràn ngập kỳ dị khí tức, khiến trên thảo nguyên bầu trời đêm trở nên càng thêm thần bí cùng lãng mạn. Đùng đùng khói lửa thanh âm, trọng trọng điệt điệt tiếng kêu, trên thảo nguyên phiêu đãng hạnh phúc khí tức cùng vô tận tưởng niệm, cuối khắc thật sâu khắc ở mỗi người cùng mỗi con bộ kẻ mẩn trong lòng. Tất cả tốt đẹp như thế, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mọi người cảm giác mình phảng phất trở về thiên nhiên ôm ấp hoài bão, quên được đô thị ưu phiền cùng ồn ào náo động. Trấn liên minh cán bộ cùng các nhân viên làm việc đại bộ phận cũng đều về nhà ăn Tết đi. Du Chân cùng đệ đệ Du Vân là Lang Kỳ bản địa Du gia thôn nhân, Kha Nghiên là Dung Thành người, Giang Lương là Tuyển Thành người, Mao Dung Dung là Hạ Thành phố người, về nhà đều rất phương tiện. Tề Trấn Sinh cùng Vương Bằng Phi là đồng hương, giống như hắn lựa chọn không trở về lao ra, ở lại Lang Kỳ trấn Tết. Mục Chi Vân là Hàm Đăng người, theo lý thuyết hẳn là phải đi về ăn Tết. Nhưng có chút nhạy thoát hắn quyết định tiến hành cuộc sống của một người lần đầu tiên, không cùng người nhà cùng nhau Tết. Thừa Minh là Kinh Đông người, hắn cũng không có về nhà ăn Tết suy nghĩ. Không phải người kia cũng sẽ không cách Tết còn có một nhiều tháng thời điểm, cô độc chạy tới Lang Kỳ trấn đảm nhiệm văn lữ bộ phận bộ trưởng trước. Nhiều năm không phải minh viện binh tiến xây cuộc sống khiến Trần Dương đối với đoàn viên loại sự tình này không có gì nể tưởng, hắn lựa chọn cùng bộ kệ mẩn nhân viên tạp vụ môn cùng nhau tết. Hoa Tịch Trạch cùng Mông Vĩnh Lạc hai người một cái là cô nhi, một cái cùng cô nhi không khác nhau gì cả. Sở dĩ Trần Tây Châu cũng mời bọn họ cùng nhau tham gia trận này đoàn viên liên hoan. Trường Trấn, ta đã bỏ ra nhiều tiền mời Hoa Khoa Viện Thực phẩm Khoa học Sở nghiên cứu mấy vị giáo sư chuyên gia, năm sau bọn họ sẽ mang theo mình nghiên cứu khoa học đoàn đội đến Lang Kỳ. Theo lý thuyết có 500 triệu tài chính cùng Trần Tây Châu điểm quan trọng, Mông Vĩnh Lạc hẳn là chính mình đầu tư một cái bộ kệ mẩn khẩu phần lương thực hãng chế biến mới có thể để cho chính mình lợi ích tối đại hóa. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là dứt khoát quyết nhiên mang theo mình 500 triệu tài chính gia nhập Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn. Bộ kệ mẩn khẩu phần lương thực công ty thành Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn kỳ hạ toàn gia công ty. Trần Tây Châu lặng lặng nghe Mông Vĩnh Lạc tự thuật không có đi cắt đứt hắn. Trong lòng của hắn hiểu, cái này chính thao thao bất tuyệt tên mấy năm này áp lực quá lâu. Hôm nay rốt cuộc tìm được hy vọng báo thù, tự nhiên mong muốn chuyện gì đều có thể nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nhanh lên nữa. So sánh dưới, Hoa Tịch Trạch thì tương đối phận hệ. Hắn ngoan ngồi Trần Tây Châu bên cạnh, yên lặng ăn mấy thứ linh tinh. Đây là hắn mấy năm qua này lần đầu tiên cùng người cùng nhau tết. Tịch Trạch trong vườn hoa của Sẻ Phở Lì Môn cũng đều theo tới tham gia trận này đoàn viên liên hoan. Có điều của Sẻ Phở Lì Môn chỉ thích phấn hoa cùng mật hoa, mà ngay cả mụ mụ sữa tươi cùng bờ bẹ miệu đối với chúng chưa từng cái gì lực hấp dẫn. Tựa hồ là nghĩ tràng diện có chút không náo nhiệt, mà trạm thủ lĩnh Na Cha đồng chí cùng quân đủ vợ thủ lĩnh Trương Dực Đức đồng chí quyết định đến một hồi long tranh hổ đấu. Một cái vũ động bốn cái nắm tay, một cái huy vũ bê tông trụ, song phương rất nhanh chiến lại với nhau. Tựa hồ là bị bọn họ ảnh hưởng, Tô Dột thủ lĩnh Lưu Ma Vương cũng tìm được gỗ gỗ ạt thủ lĩnh cây cỏ phát sinh khiêu chiến. Vừa vặn Tạ thủ lĩnh xe tăng cùng một vị khác gỗ gỗ ạt thủ lĩnh Hương Thảo đã ở để không ở hai vị nữ sĩ trước mặt mất mặt, lòng tự trọng cực mạnh gỗ gỗ ạt thủ lĩnh cây cỏ tiếp nhận rồi Tô Dột thủ lĩnh Lưu Ma Vương khiêu chiến. Song phương quyết định trước tiến hành ban đấu, so đấu khí lực. Gió xoáy cùng sừng châu trong nháy mắt gác ở cùng nhau, tiếng chân dưới khí lực giác đấu chính thức bắt đầu. Có bốn vị tộc đàn thủ lãnh tự thể nghiệm các bộ kệ mẩn cũng đều bắt đầu rồi riêng mình hoạt động giải trí. Trong đó kịch liệt nhất hay là mạ chọc cùng tìm bờ môn. Hai tộc trước đây chính là cả ngày tranh đấu đối địch tộc đàn. Hiện tại mặc dù không có xung đột lợi ích, nhưng ít nhiều vẫn là tồn tại cạnh tranh ý thức. Hôm nay vừa bạn có một danh tránh luôn thuận cơ hội có thể chiến đấu, nghỉ ngơi nửa năm lâu mạ chọc cùng tìm bờ môn đương nhiên sẽ không buông tha. Rất nhanh, một hồi kích thước không nhỏ bộ kệ mẩn tộc chiến ở mảnh này đồng cỏ thượng chính thức bắt đầu. Cuộc sống tốt đẹp đến từ không dễ. Thâm thụ hòa bình giáo dục các bộ kệ mẩn thời khắc lo liệu đi hữu nghị thứ nhất, chiến đấu đệ nhị nguyên tắc. Ngay Trần Tây Châu cùng đại gia nâng ly cạn chén, thưởng thức trận này tộc chiến thời gian, mấy chiếc bạch bài nhãn hiệu ô tô lái vào làng kỳ trại chăn nuôi. Chương 109. Hồng Nhạc chiến thần chèn xì mấy cái quần áo một mạc lão nhân đi vào đồng cỏ. Khi nhìn đến đông đảo bộ kệ mẩn đang ở thời điểm chiến đấu, một vị trong đó lão nhân ném ra một viên hình cầu đạo cụ. Hình cầu đạo cụ tự động mở, từ bên trong đi ra một con hỏa diễm khủng long. Hỏa diễm khủng long đỉnh đầu có một sừng hình dáng nhô lên, miệng có chút cùng loại mỏ chim. Làm người ta chú ý nhất chính là cái đuôi của nó cuối cùng thiêu đốt hỏa diễm. Là bộ kệ mẩn kho số liệu số hiệu no. 0005 chặt mèo ý ổng. Mà thả ra con này hỏa diễm khủng long hình cầu đạo cụ chính thị Trần Tây Châu chế luyện bộ kỳ bản. Chặt mèo ý ổng, sử dụng tờ la mẹ dạo ở. Chặt mèo ý ổng nghe được mệnh lệnh sau mở miệng rồng, một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm ở tại trong miệng hình thành, sau đó hướng đang đối chiến mạ trạm cùng quần đu vừa đi. Trần Tây Châu đã phát hiện mấy ông lão thân ảnh. Nô Hưng Quốc đi theo phía sau lão nhân. Khi nhìn đến vị lão nhân kia thả ra bộ kệ mẩn cử động thì Trần Tây Châu đoán được đối phương hẳn là đã hiểu lầm, chỉ là không nghĩ tới lão nhân xuất thủ như thế quả quyết. Ngu ngơ, Sơ Lộc Kình sớm có chuẩn bị, càng hòa tở bùn sệ vừa vặn ngăn lại chặt mì ông phun ra hỏa diễm, thiếu chút nữa bị đánh lén mạ chạm cùng quân đủ vừa đều bị lại càng hoảng sợ. Tuy rằng công kích như vậy đối với chúng mà nói không có gì uy hiếp, nhưng đây đối với tộc đàn thủ lĩnh mà nói là không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Rồi rồi, không lý, mạ chạm cùng quân đủ vừa vì ai để giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng hỏa diễm con rắn dùm em. Ở hai vị thủ lĩnh tranh luận thời gian, Trần Tây Châu mở chặt mì ổng bộ kệ mẩn bảng, chặt mèo y ổng. Chặt mèo y ổng, hỏa diễm bộ kệ mẩn chặt mì ổng tính cách thập phần thô bạo, sôi động tính cách khiến hắn một mực tìm kiếm chiến đấu đối thủ, luôn luôn không an tính được. Đang cùng cường địch quá trình chiến đấu ở bên trong, nếu như tâm tình trở nên hưng phấn lên, chặt mì ổng trên đuôi sẽ giấy lên màu xanh trắng hỏa diễm. Nếu như chặt mì ổng uy vũ thiêu đốt lên đuôi, là có thể lệnh xung quanh ôn độ không ngừng lên cao, do đó khiến đối thủ rơi vào thống khổ. Chặt mì ổng có lúc cũng sẽ phun ra màu xanh trắng liên hỏa, đem vật chung quanh cháy sạch không còn một mảnh. Từ đầu then chốt tử, hỏa diễm, thô bạo ở Trần Tây Châu tra xét xong chặt mì ổng tin tức thì, mạ chạm cùng quân đủ vừa khắc khẩu vẫn không có kết thúc. Lucky. Lúc này, một con mang theo đôi may mắn quyền chèn si nhảy đến có chút ngậm vòng chặt mì ổng đối diện. Hắn hung tàn nhìn về phía chặt mèo y ổng, không ngừng cơ nắm tay nhỏ khiêu khích đối diện. Ở các bộ kệ mẩn đình chỉ thời điểm chiến đấu, mấy ông lão thê mới biết chính mình lúc trước đã hiểu lầm. Có điều bộ kệ mẩn chiến đấu khó gặp, bọn họ một màn này cảm thấy hứng thú vô cùng. Sẽ không có ngăn cản trận chiến đấu này. Lão nhân gặp chèn si tựa hồ không có huấn luyện ra chỉ huy. Đơn giản khiến chặt mì ổng tự do phát huy. Được chỉ lệnh chặt mì ổng như bỏ đi giày cương giã lòng, dĩ nhiên bỏ qua lớn nhất ưu thế công kích từ xa phương thức, trực đỉnh đỉnh nhằm phía Chelsea. Đây mới là hùng long phương thức chiến đấu. Chelsea tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cơ tiểu từng quyền xông tới. Ở khoảng cách song phương gần giống xa 2 mét thời điểm, chặt mì ổng một cái cường lực dãy rủa, một cái hiện ra làm quang đuôi hướng Chèn Xỉ rút đi. Chèn Xỉ không sợ chút nào. Hắn một cái lộn về phía trước tránh thoát chặt mũi ông nuôi rồng, đồng dạng nổi lên làm quang tiểu cái đuôi mượn quán tính nặng thêm lực tăng tốc độ hung hăng quất vào chặt mũi ông trên mặt. Đây là Chèn Xỉ có tỷ các kỹ năng. Có tỷ các, mô phỏng theo đối thủ bàn này sử ra chiêu thức, cũng sử dụng tương đồng chiêu thức. Nếu như đối thủ còn không có ra chiêu thì sẽ thất bại. Một kích thành công về sau, Chèn Xỉ mấy cái thuần thục lộn ngược ra sau, trong nháy mắt giật lại khoảng cách của song phương. Điều này làm cho nỗ lực nắm Chèn Xỉ chặt mũi ông suy nghĩ thất bại. Đệ nhất hiệp, Chèn Xỉ chiếm thượng phong. Cánh khí nóng này chặt mũi ông cảm thụ được đau đớn trên mặt, trở nên giận không kèm được. Hắn hét lớn một tiếng, khoe miệng chảy ra phát tiết tức hỏa diễm tiếp tục hướng Chèn Xỉ phương hướng phóng đi. Đây là chuẩn bị ở cận chiến thời điểm thả ra hỏa diễm đánh lén. Chèn Xỉ một chút đã nghĩ đã minh bạch đối phương bộ sách võ thuật, có điều hắn hay là không sợ hãi chút nào xuống tới. Lúc này đây song phương sẽ đối với tiến hành gần người bật lộn. Đương nhiên, có điều Chèn Xỉ ở song phương chính diện tiếp sở trước tiên hạ thủ bí cường, vài cái trọng quyền đập xuống đất nhấc lên trận trận tuyết xương. Tuyết xương che chặt mũi ổng tầm mắt song song, Chèn Xỉ lại phát sinh mềm mại đi sả mình voi sở. Ngay chặt mũi ổng thất thần thời gian, Chèn Xỉ lần thứ hai vọt tới chặt mũi ổng trước mặt, một cái mẹ gạ bụt đem chặt mũi ổng truy phi. Kinh nghiệm chiến đấu lại có thể như thế phong phú. Đừng nói mấy ông lão xem lốc, chính là Trần Tây Châu cái này cùng Chèn Xỉ bình thường tiếp xúc người cũng xem ngây người. Đúng lý không buông tha người Chèn Xỉ xoay vòng nắm tay còn muốn tiến công, Trần Tây Châu ngay lập tức ngăn cản. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Hồng Nhạc chiến thần Chèn Xỉ còn đang xung phong. Sơ Lộc Kình thấy đối phương lại có thể không nghe Trần Tây Châu lời mà nói không khỏi có chút tức giận. Trên trán đá quý màu đỏ sáng lên, hai mắt phát ra hồng nhạt tia sáng. Sơ Lộc Kình trong nháy mắt lợi dụng siêu năng lực khống chế được Chèn Xỉ, đem Chèn Xỉ đưa về bờ là xì thủ lĩnh phía sau người. Sơ Lộc Kình lúc này mới rút lui siêu năng lực. Vài giây đồng hồ về sau, bờ là xì bảy phương hướng vang lên thê thảm tiếng khóc. Nghĩ đến, hẳn là Hồng Nhạc chiến thần bị đòn. Chắc nguy ông hoàng hoàng du du đứng lên, tìm một vòng không có phát hiện Chèn Xỉ về sau, lúc này mới không cam lòng trở lại bên người lão nhân. Dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ hình dạng thoạt nhìn có chút buồn cười. Bị đòn vẫn còn không quay về, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Gặp lão nhân chuẩn bị thu hồi chặt mèo ý ổng, Trần Tây Châu vội vàng mang theo một lọ mù mù sữa tươi nên liếu thượng thứ. Trần Tây Châu nhìn về phía lão nhân, thủ trưởng, có thể cho chặt mì ổng thử xem cái này. Lão nhân không có cự tuyệt, mà là cười tiếp nhận bộ kẹ mẩn sữa nhìn hai lần. Ta có thể nếm thử một chút không? Lão nhân vấn đề khiến Trần Tây Châu có chút ngộng. Cũng không đợi Trần Tây Châu trả lời, lão nhân thật sự mở che chính mình nếm thử một miếng. Chất lỏng màu nhũ bạch theo thực quản đến trong dạ dày. Lão nhân ra trong nháy mắt cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp thân thể, khiến hắn có thể mang tuyết này ngày hàn lánh như không có gì. Đem mù mù sữa tươi đưa cho chặt mì ổng về sau, lão nhân từ ái nhìn về phía Trần Tây Châu, đây là đại danh đỉnh đỉnh mù mù sữa tươi đi. Trần Tây Châu gật đầu. Lão nhân không khỏi giơ ngón tay cái lên, đúng là rất tuyệt sữa. Hắn dành cho mù mù sữa tươi cao vô cùng đánh giá. Sung sục sung sục. Lý lý. Chặt mì ổng trừng mắt mại manh mắt to, làm bộ đáng thương nhìn về phía lão nhân. Nếu như muốn uống, bên kia còn rất nhiều. Trần Tây Châu là hỏa khủng long chỉ cách đó không xa bàn ăn. Nơi ấy ngoại trừ bộ kẹ mẩn sữa cũng không có thiếu loại điểm. Hiển nhiên, này thức ăn rất phù hợp chặt mì ổng sách dạy nấu ăn. Có điều hắn không có tự tiện chủ trương, mà là nhìn về phía lão nhân, chờ đợi đồng ý của hắn. Đi thôi. Lão nhân cười ha hả. Được đồng ý chặt mì ổng chạy vội hướng tâm tâm niệm đọc thịt quay. Ở hương vị xông vào mũi thịt quay trước mặt, chính là bộ kẹ mẩn sữa đều bị trước tiên lùi qua một bên. Cùng lúc đó, Tề Chấn Sinh vội và chạy tới đồng cỏ. Hắn bước nhanh đi tới Trần Tây Châu bên người, nhẹ giọng nói, trưởng trấn, phòng làm việc đã quét tước được rồi. Chư vị thủ trưởng, không bằng chúng ta cùng đi phòng làm việc ngồi một chút. Trần Tây Châu nhìn về phía mấy ông lão, chờ đợi bọn họ trả lời thuyết phục. Chương 110. Thương phục vi hành các nguyên thủ ở chỗ này là được rồi. Cầm đầu lao nhân cự tuyệt Trần Tây Châu mời, hắn nói rằng, ta chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy bầu không khí, ta nhớ ngươi cũng không chú ý mấy người chúng ta lão già đến cọ phần cơm đi. Dứt lời, còn không đợi Trần Tây Châu đồng ý, lão nhân ra cũng từ trong túi tiền lấy ra một viên bộ kỳ bản, thả ra mình bộ kẻ mẩn. Đây là một con bề ngoài cùng loại thiềm thứ 4 chân bộ kẻ mẩn, lam làn da màu xanh lục thượng có kèm theo màu xanh đen bản. Làm người ta chú ý nhất chính là trên lưng nó có trồng một cái màu xanh biết hạt giống. Bùn bạ xoa. Không đúng. Là hay bùn bạ xoa. Với tư cách bộ kẻ mẩn kho số liệu số hiệu xếp ở vị trí thứ nhất bộ kẻ mẩn, Trần Tây Châu hầu như liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trần Tây Châu mở hệ thống bảng, bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa, hạt giống bộ kẻ mẩn bùn bạ xoa trên lưng trong mầm móng chứa đựng dinh dưỡng, sở dĩ cho dù vài ngày cũng có thể không ăn gì sống cho thật tốt. Bùn bạ xoa sau khi sinh trong một thời gian ngắn, hắn sẽ hấp thu trên lưng trong mầm móng chứa đựng dinh dưỡng lớn. Có lúc sẽ thấy hay bùn bạ xoa ở dưới ánh mặt trời ngủ trưa bộ dạng, đang tắm rồi đầy đủ ánh sáng mặt trời về sau, trên lưng nó hạt giống sẽ khỏe mạnh lớn. Từ đầu then chốt tử, hạt giống, chứa đựng, dinh dưỡng còn không đợi Trần Tây Châu đối với hay bùn bạ xoa có ý kiến gì không, vị thứ ba lão nhân cũng thả ra mình bộ kẻ mẩn. Một con phun nước uy. Phi. Là một con sực lệ. Thấy sực lệ thời điểm, Trần Tây Châu không khỏi quay đầu nhìn về phía trong đám người Thừa Minh. Hắn đột nhiên phát hiện, Thừa Minh cùng vị này phóng xuất sực lệ lão nhân mặt mày chỗ lại có một điểm tương tự. Sở dĩ là hai ông cháu. Trần Tây Châu không khỏi lớn gan suy đoán lên. Dù sao chỉ cần một văn lữ bộ phận bộ trưởng, hắn không cảm thấy chính mình người thị trưởng kia thúc thúc Nô Hưng Quốc sẽ cố ý sắp xếp đến mình làm kỳ trần đến. Lão nhân chú ý tới Trần Tây Châu ánh mắt. Hắn nhìn về phía trong đám người không ngừng lui về sau Thừa Minh, lắc đầu đối với Trần Tây Châu cười nói,
ta là Thừa Tiến Đông.
Thừa Tiến Đông? Nghe được cái tên này, Trần Tây Châu có chút khiếp sợ. Thừa Tiến Đông là ai?
Hắn là Trung Quốc Liên minh số 3 nguyên thủ.
Sở dĩ hai vị khác lao nhân phải là Liên minh số 1 nguyên thủ Tiêu Kỳ Hoa cùng số 2 nguyên thủ người nổi tiếng Tùng Tuyết. Lại nói tiếp, chính mình vì sao ngay từ đầu không nhận ra được đâu? Không chỉ có tác giả nghĩ mãi mà không rõ, chính là Trần Tây Châu mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Ba vị nguyên thủ vây quanh Trần Tây Châu nổi lẩu nổi xuống. Lần này chúng ta tới Lang Kỳ Trấn, có ba cái mục đích. Nói chuyện là số 3 nguyên thủ Thừa Tiến Đông. Có một số việc quyết định chính là quyết định, thương lượng cũng đã sớm thương lượng xong. Trần Tây Châu lặng lặng chờ đợi thừa phó nguyên thủ chỉ thị. Đầu tiên là bộ kệ mẩn đặc khu sự tình.
Cái gì là bộ kệ mẩn đặc khu?
Thừa phó nguyên thủ cấp ra quy phạm giải thích.
Bộ kệ mẩn đặc khu là liên minh mới vừa nói ra một cái khái niệm,
là chỉ một cái liên minh họa xuất thực hành đặc thù bộ kệ mẩn chính sách cùng bộ kệ mẩn thể chế khu. Thông qua thực hành đặc thù đến đỡ chính sách, cung cấp tốt đẹp chính là bộ kệ mẩn sản nghiệp hoàn cảnh đầu tư, hấp dẫn huấn luyện ở nhà chơi rông ở, xúc tiến khu vực bộ kệ mẩn phát triển kinh tế. Liên minh sớm định ra 5 cái bộ kệ mẩn đặc khu theo thứ tự là Kinh đô thành phố, Ma đô thị, Sơn thành thành phố, Bàng thành thành phố cùng với Hạ thành phố. Mà ở tin tức còn chưa công bố thời gian, Dung Thành tiến nhập tổng bộ tầm mắt. Bất luận là bộ kệ mẩn sữa, bộ kệ mẩn lao vụ, bộ kệ mẩn nhu kiện, bộ kệ mẩn tô bán hay là bộ kệ mẩn tuyết rơi tặng, đều bị trụ sở liên minh chú ý tới chỗ ngồi này lực lượng mới xuất hiện thành thị. Hơn nữa thành phố Phúc Châu cùng Hạ thành phố lại rời đi tương đối gần. Sở dĩ thì là thực sự thay đổi đặc khu danh sách, cũng sẽ không ảnh hưởng trụ sở liên minh an bài chiến lược. Với tư cách tiêu nguyên thủ bộ hạ cũ, thành phố Phúc Châu trưởng Ngô Hưng Quốc đem Lang Kỳ Trấn nửa năm qua này phát sinh thay đổi hướng lao nguyên thủ báo cáo chi tiết một cái lần. Điều này làm cho tiêu nguyên thủ đối với Lang Kỳ Trấn hứng thú càng đậm. Có điều thay đổi danh sách cần cực kỳ thận trọng. Bởi vậy, ba vị nguyên thủ quyết định vi phục tư phóng, tự mình đến hòn đảo này trấn nhỏ xem một chút. Dù sao một ngày định ra bộ kệ mẩn đặc khu danh sách, không có khả năng thay đổi xoành xoạch. Trần Tây Châu hiểu, đây là Lang Kỳ Trấn cùng mình một cái thiên tái nan phùng thả phải nắm chặt cơ hội. Bỏ lỡ thì vĩnh viễn không có khả năng có nữa. Nhìn trước mắt đến, ba vị nguyên thủ đối với Lang Kỳ Trấn vẫn là vô cùng hài lòng. Trần Tây Châu trong lòng đại định. Lúc này Trần Tây Châu chú ý tới, cách đó không xa ngồi cái kia nổi lẩu trước Ngô Hưng Quốc, thường thường được len lén nhìn mình bên này, liền cho một cái an tâm ánh mắt. Trần Tây Châu trong lòng vô cùng rõ ràng, mình và Ngô Hưng Quốc quan hệ, tựa như Lang Kỳ Trấn cùng thành phố Phúc Châu quan hệ. Song phương nhất binh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Lang Kỳ Trấn là nếu như bị làm thành bộ kệ mẩn đặc khu, thành phố Phúc Châu tất nhiên sẽ được Lang Kỳ Trấn phụng dưỡng cha mẹ. Với tư cách thành phố Phúc Châu thị trưởng, Ngô Hưng Quốc địa vị tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Kế tiếp chúng ta nói một câu bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên sự tình. Lần này nói chuyện là số 2 nguyên thủ người nổi tiếng Tùng Tuyết. Bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên lại là một cái chưa từng có hoàn toàn mới khái niệm. Có điều danh như ý nghĩa cũng có thể đoán ra đây là cái gì. Khu bảo hộ thiên nhiên là chỉ đối với có đại biểu tính tự nhiên hệ thống sinh thái, vì hiếm lâm nguy hoang dại động thực vật giống chờ bảo hộ đối tượng cho ở khu. Theo nếp họa xuất nhất định diện tích ban đặc thù bảo hộ cùng quản lý khu vực. Bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên dĩ nhiên chính là đem chủ thể đổi thành bộ kệ mẩn. Thế nhưng lấy bộ kệ mẩn tại giã ngoại cường đại năng lực sinh tồn, càng hẳn là được bảo vệ là động vật hoang dã mới đúng. Trần Tây Châu đem chính mình nghi hoặc nói ra. Phương diện này còn có một ngữ tam gia bộ kệ mẩn khái niệm. Người nổi tiếng Tùng Tuyết phân biệt chỉ đang ở điên cuồng ăn cơm chặt mèo y ổng, cùng sở kít đó bộ tộc ở cùng bên chỗ hay bùn bạ xoa cùng với đang cùng một con khác sực lệ đùa giỡn sực lệ.
Hay bùn bạ xoa, chặt mãn nở cùng với sực lệ là chúng ta liên minh phân phối đến ngữ tam gia bộ kệ mẩn.
Nói đến đây, người nổi tiếng Tùng Tuyết dừng lại một chút. Hắn đang nhìn Tiêu Nguyên Thủ liếc mắt về sau, tiếp tục nói, liên hợp liên minh ở Dương Lịch trước bị qua một con thần bí bộ kệ mẩn chỉ dẫn, đồng thời tìm được rồi một cái thất lạc di tích. Thất lạc trong di tích mặt có một chút thần kỳ bích họa, chủ loại phong phú thảo, hỏa, nước tam hệ mới bắt đầu bộ kệ mẩn, cùng với không ít bộ kệ mẩn khoa học kỹ thuật. Bởi vì các liên minh lúc đó bị vây quân bị thi đua trạng thái, sở dĩ cự tuyệt liên hợp liên minh nói lên tài nguyên, khoa học kỹ thuật cùng hưởng đề nghị. Với tư cách liên hợp liên minh ngũ thường xử lý công việc, Trung Quốc liên minh, Mỹ hợp chúng liên minh, Tuyết Nga liên minh, Anh Luân liên minh cùng với Pháp liên minh được ưu tiên quyền chọn lựa. Trung Quốc liên minh chiếm được trước mắt ba con ngự tam gia bộ kệ mẩn cùng với không gian loạn lưu kỹ thuật. Mỹ hợp chúng liên minh chiếm được chỉ cổ, tọa chi, mù kịp này ba con ngự tam gia bộ kệ mẩn cùng với bộ kỳ bản kỹ thuật. Người nổi tiếng Tùng Tuyết nói tiếp, liên minh cần thành lập mấy cái bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên chuyên môn dùng để đào tạo ngự tam gia bộ kệ mẩn. Chúng ta nghĩ Lang Kỳ đảo là một phi thường nơi thích hợp. Chương 111. Trí tuệ cũng có thể hại nước hại dân bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên là Trần Tây Châu không nghĩ tới. Sở hữu một ngự tam gia bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên đối với Lang Kỳ Trấn trợ giúp mặc dù không có bộ kệ mẩn đặc khu lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối là to lớn. Cái này cũng không mâu thuẫn. Hiện tại vấn đề duy nhất là liên minh sẽ cho Lang Kỳ Trấn loại nào ngự tam gia bộ kệ mẩn. Khu bảo hộ thiên nhiên nếu là trụ sở liên minh chủ đạo hạng mục, vậy tất nhiên là nghiên cứu qua sau phù hợp địa phương tình huống thực tế làm ra quyết định. Chắc mãn đờ khẳng định không cần suy nghĩ. Bao quát Lang Kỳ Trấn ở bên trong vùng duyên hải, không phải là không thể thiết trí thành hỏa hệ bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên, nhưng khẳng định không bằng nội lục khu thích hợp. Đã có thích hợp hơn lựa chọn, tại sao phải bỏ gốc lấy ngọn đâu? Sở dĩ Trần Tây Châu suy đoán, đại khái tỷ lệ là bùn bạ xoa cùng sở lệ bên trong đích một loại. Về phần rốt cuộc loại nào, nếu để cho Trần Tây Châu tự chọn, hắn cũng không có quá tốt chủ ý, bất quá trong lòng hắn càng gần như lựa chọn bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa cùng nó tiến hóa thành đều là thảo thuộc tính bộ kệ mẩn. Mọi người đều biết, thảo thuộc tính là khắc chế thủy thuộc tính. Mà Lang Kỳ trấn hoặc có lẽ là Lang Kỳ đảo, có khả năng nhất gặp phải hoang dại bộ kệ mẩn tập kích, tất nhiên là đến từ trên biển thủy sinh bộ kệ mẩn. Thảo thuộc tính bộ kệ mẩn ở phương diện này có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Đổi lại góc độ đến xem, bộ kệ mẩn thời gian tới nhất định hướng võ bị phương hướng chuyển biến. Chiến đấu thì ắt không thể thiếu. Chiến đấu không thể thiếu, thụ thương tự nhiên cũng không thể tránh cho. Một con chính mình hồi phục kỹ năng bộ kệ mẩn, bất luận đối với cá nhân hay là đoàn đội mà nói, đều là nhất định. Có thể không nhiều lắm, thế nhưng nhất định phải có. Vỡ dạ xỉ tệ dần với tư cách Lang Kỳ trấn đặc sắc một trong, tuyệt đối là một hiếm có ưu tú hồi phục kỹ năng. Ngự tam gia khu bảo hộ thiên nhiên chắc chắn sẽ không chỉ có 3 cái. Các khu bảo hộ thiên nhiên trong lúc đó, khẳng định cũng sẽ tồn tại nhất định được cạnh tranh quan hệ. Nếu như bùn bạ xọa có thể thông qua học tập có lẽ do thế hệ con cháu di truyền, nắm giữ vỡ dạ xỉ tệ dần kỹ năng này, tuyệt đối có thể khiến cho nó sức cạnh tranh nâng cao một bước. Trên thực tế, trụ sở liên minh cho ra ý kiến cũng là bùn bạ xọa. Bọn họ làm ra sự lựa chọn này, đồng dạng cũng là nhìn chúng vỡ dạ xỉ tệ dần kỹ năng này. Người nổi tiếng Tùng Tuyết nhìn về phía Trần Tây Châu, tò mò hỏi: "Ta nghe nói, Lang Kỳ trấn hiện tại có một khu nhà đã bắt đầu vận doanh bộ kệ mẩn sở nghiên cứu." Trần Tây Châu gật đầu đáp: "Là như vậy, không sai. Nếu là như vậy." Người nổi tiếng Tùng Tuyết nói rằng: "Bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên tạm thời động ở Lang Kỳ sở nghiên cứu danh nghĩa. Trụ sở liên minh làm như vậy khẳng định có mục đích gì? Ngự tam gia bộ kệ mẩn mặc dù bị liên minh coi trọng như vậy, là vì đặc biệt quốc bảo thuộc tính. Cái gọi là quốc bảo thuộc tính, chính là cái này giống chỉ tồn tại ở một cái địa khu. Chí ít cho tới bây giờ, những thứ này ngự tam gia bộ kệ mẩn ngoại trừ xuất hiện ở các liên minh trong tay ngoại, còn không có ở chỗ nào phát hiện qua thân ảnh của bọn nó." Đang khi nói chuyện, người nổi tiếng Tùng Tuyết mang đến cho mình đoàn đội làm một động tác tay. Rất nhanh hai cái cao to vóc người thanh niên đã đi tới. Tuy rằng thân mặc tiện trang, nhưng bọn hắn trên người lộ ra khí chất ở bên trong, khó nén một câu nghiêm túc cảm giác. Trong lúc giở tay nhấc chân, hiển thị rõ ra quân nhân cụ bị quả cảm cùng quyết đoán, khiến người ta không tự chủ cảm thấy một cỗ không hiểu kính ngưỡng tình cảm. Người nổi tiếng Tùng Tuyết giới thiệu nói, bên trái là Vương Ngồi Kim, bên phải là Trung Súng Bó. Hai người bọn họ hiện nay đều là bộ kệ mẩn giám sát quan. Bộ kệ mẩn giám sát quan lệ thuộc bộ kệ mẩn giám sát tổng cục. Bộ kệ mẩn giám sát tổng cục là liên minh mới thiết một cái bộ kệ mẩn ngành tương quan, phụ trách đối với các nơi phát sinh bộ kệ mẩn vấn đề tương quan tiến hành giám sát cùng xử lý. Thiết lập bộ kệ mẩn đặc khu về sau, Lang Kỳ trấn sẽ tổ kiến một cái bộ kệ mẩn giám sát phân cục. Vương Bồi Kim giám sát quan sau này chủ yếu phụ trách bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên vấn đề về an toàn, Trung Sùng Võ giám sát quan đem đảm nhiệm Lang Kỳ phân cục cục trưởng. Người nổi tiếng Tùng Tuyết sau khi nói xong nhìn về phía Trần Tây Châu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với tổng bộ sắp xếp, Trần Tây Châu cũng không dị nghị. Thừa Tiến Đông đột nhiên mở miệng nói, hai người các người, cấp Trần trấn trưởng phơi bày một ít thực lực. Được số 3 nguyên thủ mệnh lệnh, Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Võ xuất ra bộ kỳ bản thả ra riêng mình bộ kẻ mẩn. Thấy như vậy một màn, Trần Tây Châu có chút kinh ngạc. Hắn ở hướng tổng bộ chia sẻ bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật thời gian, riêng đã làm nhiều lần bộ kỳ bản hàng mẫu. Không nghĩ tới không chỉ có 3 vị nguyên thủ đã dùng tới, mà ngay cả hai cái này không có danh tiếng gì bộ kẻ mẩn giám sát quan cũng đã dùng tới. Nay đủ để nhìn ra, Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Võ ở trong liên minh địa vị tuyệt đối không thấp. Vương Bồi Kim bộ kệ mẩn có chút cổ quái. Đây là một con người đi bộ kệ mẩn. Hắn chính mình làn da màu tím, màu hồng môi, đĩa hình dáng mắt cùng thật dài tóc vàng. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn người mặc màu hồng, đủ để giấu ở chân quần dài. Tuy rằng xem qua không ít bộ kệ mẩn, mà ngay cả hôi thối mục cùng gỡ lùn đều tiếp xúc qua, nhưng thấy nhiều biết rộng Trần Tây Châu khi nhìn đến con này bộ kệ mẩn đầu tiên mắt, có một loại muốn chạy trốn xung động. Dịch, hình người bộ kệ mẩn Jin mặc dù lời nói nghe vào như là ngôn ngữ nhân loại, nhưng cụ thể là nói cái gì còn không rõ ràng lắm, hiện tại đang nghiên cứu ở giữa. Dịch tiếng kêu có vài loại cố định hình thức, tựa hồ phân biệt có cố định ý tứ, cũng có chút âm nhạc ra sẽ soạn nhạc một ít khiến Jin hát từ khúc. Dịch không chỉ có thể nói như nhân loại vậy, hơn nữa tựa hồ có thể sử dụng vũ đạo đến nhắn nhủ cảm tình. Dịch biết dùng giống như khiêu vũ đặc biệt tiết tấu thản nhiên di động, đi bộ tư thế như cùng ở tại vật eo như nhau. Đong đưa thời điểm tựa hồ sẽ nguyên nhân tâm tình bất đồng mà không có cùng tiết tấu. Dịch chỉ có giống cái, không cùng hắn đối ứng giống được bộ kệ mẩn. Từ đầu then chốt tử, hình người, ngôn ngữ, vũ đạo gặp Vương Bồi đến giờ này con Jin cùng hệ thống cho ra váy đỏ Jin hình ảnh không giống nhau, Trần Tây Châu thì đoán được đây là một con Sini Jin. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Sini cùng bình thường sắc bộ kệ mẩn rốt cuộc có cái gì bất đồng. Tuy rằng thế nhưng, thu phục một con Sini bộ kệ mẩn huấn luyện ra chí ít ở vận khí thượng so những người khác tốt hơn một điểm. Dù sao vật lấy hiếm là quý. Nói thật đi, Sini Jin xuất hiện không chỉ có Trần Tây Châu cảm thấy không khỏe, mà ngay cả luôn luôn bình tĩnh như thường sợ Lạc Kình cũng cảm thấy không khỏe. Tuy rằng hai con bộ kệ mẩn không ở một cái chứng tổ, đã định trước không có hậu đại, nhưng cái này không gây trở ngại Sini Jin thích giống như sợ lập bộ như vậy, chỉ số thông minh mạnh nổ thông minh tên. Vì vậy, điệu tạ thủ lĩnh xe tăng cũng không bình tĩnh. Lao nương giống được cũng là người có thể chấm mút. Xe tăng thủ lĩnh đứng lên phô bày mình một chút dung nhan trị cùng vóc người, chiếm được gỗ gỗ ạt thủ lĩnh hương thảo cao độ tán thưởng. Xe tăng thủ lĩnh nhất cử nhất động dẫn động tới mạ trạm thủ lĩnh Na Cha cùng tổ rột thủ lĩnh Như Ma Vương tâm thần. Hai vị thủ lĩnh hiện nay là tình địch quan hệ. Có điều đang đối mặt để cho mình nữ thần tức giận bộ kệ mẩn thì chúng nó vẫn có thể cùng chung mối thù. Với tư cách đối thủ cạnh tranh thêm hảo huynh đệ, còn đủ vừa thủ lĩnh Trương Dực Đức đồng chí chọn lọc tự nhiên bằng thân không bằng lý. Chỉ có hắn có thể bắt nạt, quyết không cho phép đường chỉ bộ kệ mẩn nhúng chạm. Mặc dù không là cố ý, nhưng sợ lập kình hay là đem hại nước hại dân trí tuệ thuyết mình vô cùng nhuần nhuyễn, Quả nhiên, bộ kệ mẩn nếu như quá ưu tú cũng là rất khổ não. Chương 112. Dương lịch một năm ngày cuối cùng Sini Jin dẫn phát rối loạn đã không phải là lần một lần hai rồi. Với tư cách huấn luyện nhà vương bồi kim chú ý tới xung quanh bộ kệ mẩn dị động, liền đem Sini Jin thu về. Chỉ có thể nói, bộ kỵ bản thật sự dùng tốt. Chí ít chính mình không cần giống như trước kia như vậy, không có bất kỳ biện pháp xử lý. Nghĩ tới đây, vương bồi kim không khỏi đối với nghiên cứu gia bộ kỵ bản Trần Tây Châu coi trọng một chút. Vương bồi kim phương thức xử lý hiệu quả rõ rệt. Ở Sini Jin bị thu hồi bộ kỵ bản thời điểm, xung quanh gây rối bộ kệ mẩn thì toàn bộ yên tĩnh xuống phía dưới. Cứ thật. Thật đúng là rút dây động rừng á ở vương bồi kim thu hồi Sini Jin về sau, Trần Tây Châu ánh mắt đi tới trung sủng võ bộ kệ mẩn trên người. Con này bộ kệ mẩn ngoại hình là một thanh kiếm. Thân kiếm bên ngoài phủ lấy một bộ dạng vỏ kiếm, vỏ kiếm hiện lên màu rám nắng, trên có đường vân, mặt quỷ dường như đồ án. Chôi kiếm cuối cùng buộc có một cây thật dài lam sắc băng gấm, cuối cùng là màu lam nhạt, có ngón tay một dạng mở rộng chi nhánh, có thể giống như cổ tay giống như tự do hoạt động. Honecker. Đao kiếm bổ kẹ mẩn hồ nẹt gờ hình như là người chết linh hồn ký túc ở trên cổ kiếm chuyển sang kiếp khác mà thành, sẽ bám vào nhân loại trên người hút sinh mệnh. Hồ nẹt gờ kiếm cách lên con ngươi màu xanh lam là bản thể của nó. Lúc chiến đấu sẽ đem thân kiếm lộ ra, bình thường thì đem thân thể giấu ở vỏ kiếm nội. Hồ nẹt gờ dùng vải xanh quấn lấy cầm kiếm chui người cánh tay ạp sổ sinh mệnh cho đến kỳ rồi ngã xuống. Trước đây thật lâu nguyên nhân thanh kiếm này mà chết người linh hồn đã trở thành hồ nẹt gờ linh hồn. Từ đầu then chốt tử, đao kiếm, linh hồn, sinh mệnh. Thấy hồ nẹt gờ từ đầu giới thiệu cùng then chốt tử. Trần Tây Châu ngay lập tức nghĩ đến ban đầu ở hô thành phố nhìn thấy con đũ linh kia hệ bộ kẹ mẩn gần gạ. Trần Tây Châu ngay lập tức mở hồ nẹt gờ bộ kẹ mẩn tin tức bảng, bộ kẹ mẩn, hồ nẹt gờ giới tính, giống được thuộc tính, sơ eo, vượt đặc tính, no gạ, bởi không phòng thủ chiến thuật, song phương sử ra kỹ năng đều tất nhiên sẽ bắn chúng. Đạo cụ, không kỹ năng, Fuji Cutter, Sarsoniak, Ototo Miser, A.I.G.O. Acer, Metosac, Slash, Nitter Slash, dị tạ lì ạt chuyển thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, Sigmatos con này hồ nẹt gờ, quả nhiên là ưu linh hệ bộ kẹ mẩn. Trần Tây Châu đem ánh mắt rơi vào hồ nẹt gờ vẫn luyện ra trung sùng võ trên người. Chính như hắn dự liệu như vậy, trung sùng võ tuy rằng như trước thân hình cao ngất, nhưng thoạt nhìn không khỏi có chút gầy gò cảm giác, trên mặt cũng hiển lộ ra một tia tái nhợt. Đây là thân thể vẻ mệt mỏi biểu hiện. Rất hiển nhiên, trung sùng võ nhất định bị con này hồ nẹt gờ ảnh hưởng, bị kỳ không ngừng áp sổ sinh mệnh năng lực. Cứ thế mãi xuống phía dưới, trung sùng võ nhất định sẽ tử. Nếu muốn giải quyết kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là trung sùng võ buông tha hồ nẹt gờ có lẽ đúng lúc bổ sung sinh mệnh năng lượng. Sở dĩ làm như thế nào bổ sung sinh mệnh năng lượng? Đối với cái này chuyện, Trần Tây Châu không có lập tức lộ ra đi ra. Không nói trước vị này trung giám sát quan có biết hay không chạm vướng thân thể của mình, hay hoặc là có hay không phương pháp giải quyết. Chính là thời gian điểm cũng không đúng. Tại loại này đón người mới đến năm đoàn viên trường hợp, đột nhiên cùng đối phương nói hắc lao hình, ngươi sắp chết thấy thế nào bệnh tâm thần. Loại sự tình này, Trần Tây Châu làm không được. Kế tiếp chúng ta nói một câu chuyện thứ ba, bộ kỳ bạn chế tạo kỹ thuật sự tình. Nói chuyện như cũng là người nổi tiếng Tùng Tuyết. Trần Tây Châu nhớ rõ, người nổi tiếng Tùng Tuyết lúc trước đang nói đến thất lạc di tích thời gian. Có nói qua bộ kỵ bản chế tạo kỹ thuật bị hợp chúng liên minh được. Ở chuyện này, ngươi là liên minh chúng ta đại công thần. Ở ngươi nổi tiếng Tùng Tuyết tự thuật ở bên trong, ngoại trừ hợp chúng liên minh ngoại, hầu như tất cả liên minh cũng không biết bộ kỵ bản cụ thể công dụng. Có điều tất cả mọi người rất rõ ràng, một ngày hạng kỹ thuật này bị hợp chúng liên minh thành công phá được nghiên cứu phát minh, sẽ trở thành kẹp chặt cổ nơi mấu chốt. Dù sao Dương Lịch trước, các liên minh vẫn bị vây quân bị thi đua giai đoạn. Dương Lịch sau các liên minh quan hệ trong đó cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ có thể có ngắn ngủi hòa bình, là vì các liên minh đội vàng nghiên cứu bộ kệ mẩn cùng với liên quan sản nghiệp, cùng với thăm dò khai phá nhiều hơn lãnh thổ, tạm thời không có thời gian bận tâm sự tình khác mà thôi. Một ngày việc này đều làm xong, một vòng mới quân bị thi đua lập tức lại sẽ bắt đầu. Trần Tây Châu chú ý tới một cái điểm mấu chốt. Theo thất lạc di tích lấy được các loại kỹ thuật là cần phá được. Vô pháp trực tiếp sử dụng kỹ thuật cùng hệ thống khoa học kỹ thuật gói quà so sánh với quả thực là khác nhau một trời một vực. Nghĩ tới đây, Trần Tây Châu không khỏi đối với hệ thống biểu đạt cảm tạ của mình. Tuy rằng hắn cũng không biết hệ thống có người hay không công phu trí năng, có thể hiểu hay không cảm tạ của hắn. Tuy rằng liên minh không có thu được trong di tích bộ kỳ bản khoa học kỹ thuật, nhưng trên thực tế chúng ta đã dành trước hợp chúng liên minh nghiên cứu ra rồi mình bộ kỳ bản. Người nổi tiếng Tùng Tuyết vỗ nhẹ Trần Tây Châu vai, của ngươi hai hạng độc quyền liên minh đáp ứng cho ngươi quá thẩm, có điều hiện nay chỉ có thể ở liên minh toàn cảnh có hiệu lực, ly khai liên minh. Trần Tây Châu hiểu người nổi tiếng Tùng Tuyết ý tứ. Hắn thân thỉnh hai hạng độc quyền, hạng nhất là gỡ dạ sĩ tệ diệt nông lâm nghiệp sử dụng, hạng nhất là bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật. Hạng thứ nhất độc quyền trên nguyên tắc phải không phù hợp phê duyệt điều kiện. Trụ sở liên minh để dành cho Trần Tây Châu phần thưởng nhất định, thì thông qua được cái này độc quyền phê duyệt. Cái này ý nghĩa, sau này 20 niên ở liên minh toàn cảnh, bất luận kẻ nào cũng không thể đem gỡ dạ sĩ tệ diễn kỹ năng này với tư cách thương dụng. Nếu như cần, chỉ có thể hướng Lang Kỳ Trấn mua độc quyền sử dụng. Không sai, Trần Tây Châu này đây Lang Kỳ Trấn liên minh phân bộ danh nghĩa thân thỉnh gỡ dạ sĩ tệ diễn kỹ năng độc quyền. Về phần đệ nhị hạng bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật độc quyền, từ đầu tới đuôi đều phù hợp phê duyệt điều kiện. Hôm nay dùng qua độc quyền phê duyệt. Sau này 20 trong năm chính là liên minh sinh sản bộ kỳ bản, cũng cần hướng Trần Tây Châu cùng Lang Kỳ Trấn tiền trả nhất định được độc quyền sử dụng phí. Ở liên minh xem ra, những điều này đều là Trần Tây Châu nên được khen thưởng. Còn nữa nói đến, trong đó hạng thứ nhất gỡ dạ xỉ tệ diện độc quyền được lợi phương hay là Lang Kỳ Trấn. Thảo luận xong chuyện quan trọng về sau, đã đến ăn nốn nghiến thời gian. Ba vị lão nguyên thủ tình trạng cơ thể phi thường tốt, ngoại trừ ở bề ngoài thần thái tuổi trẻ ngoại, khẩu vị của bọn hắn cũng phi thường tuyệt vời. Tại đây bữa tiệc linh đình buổi tối, Trần Tây Châu duy duy nặc nặc cùng ba vị lão nhân ngồi quanh ở nồi lẩu trước. Bốn người ăn chung cháy nổi phần thưởng đi cảnh tuyết, thuận tiện nhìn nhìn lại các tinh linh trêu chọc, rất vui sướng. Tiêu Kỷ Hoa cầm đũa lên cao giọng nói rằng, ta rất thích ở đây, không có quy củ nhiều như vậy, hơn nữa đồ ăn số lượng lớn, then chốt còn có thể ăn uống chùa. Nếu như còn có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại một chuyến. Hai vị khác lao nhân cũng phụ họa gật đầu, trên mặt chất đầy thỏa mãn tiêu ý bọn họ nói chuyện phím trọng tâm câu chuyện tràn đầy sinh hoạt trí tuệ, khiến Trần Tây Châu cái này chim cút nhỏ mà cảm. Trận này tụ hội vẫn duy trì liên tục đến hừng đông, bất luận là nhân loại hay là các tinh linh đều lộ ra thỏa mãn mỉm cười, phản phất cuộc sống gần nên đón càng tươi đẹp hơn một ngày. Dương lịch 2 năm đã tới rồi. Chương 113. Tân niên qua đi các hạng công tác dương lịch 2 năm đầu năm. Lang Kỷ trấn liên minh từ trên xuống dưới đều phi thường bận rộn. Với tư cách trấn trưởng Trần Tây Châu, giản đơn cắt tỉa một chút hiện nay cần phải tiến hành các hạng công tác. Đầu tiên là mặt trên lời nhắn nhủ ba cái công tác. Đệ nhất kiện công tác là thiết lập bộ kệ mẩn đặc khu. Trụ sở liên minh đem ở dương lịch 2 năm 3 tháng phân phát sinh văn kiện của đảng, chính thức xác lập kinh đô, Ma Đều, Sơn Thành, Lăng Kỷ cùng với bằng thành 5 tòa thành thị là bộ kệ mẩn đặc khu. Năm cái đặc khu lấy được trụ sở liên minh bao quát chính trị, kinh tế, văn hóa ở bên trong nhiều hạng đến đỡ chính sách. Trần Tây Châu thông qua địa lý thông nhau, giá phòng trình độ, kinh tế sản xuất, người cùng thu nhập cùng văn hóa nội tình mấy cái thời không, đối với mấy tòa thành thị cùng nhà mình trấn nhỏ tiến hành rồi toàn phương vị đối lập. Lăng Kỷ trấn có ưu thế cũng có không đủ. Đầu tiên, ở giá phòng trình độ, người cùng thu nhập phương diện, Lăng Kỷ trấn nhỏ nhất định là toàn phương vị là hậu. Sau đó là địa lý thông nhau phương diện. Thuộc thành phố Phúc Châu quản hạt Lăng Kỷ trấn tại nơi này phương diện không kém chút nào cái khác mấy tòa thành thị, thậm chí ở có chút dưới tình huống còn chiếm theo nhất định được ưu thế. Lăng Kỷ trấn thông nhau tiện lợi, khu vị ưu thế rõ ràng. Đối lập mấy cái khác bộ kệ mẩn đặc khu, Lăng Kỷ trấn bị vây kinh đô, Ma Đều, Sơn Thành, cùng với bằng thành 4 cái đặc khu giải đất trung tâm, có thể trở thành chuyển tiếp liên quan các phe quan trọng ràng buộc. Ở chỉnh thể trên vị trí, Lăng Kỷ trấn ở vào Trung Quốc Liên minh Đông Nam vùng duyên hải, đối mặt Di Châu đảo, lân cận Hương Giang bên cảng, cũng dễ dàng cùng Đông Nam Đại Liên minh tiến hành giao lưu. Có thể nói, chỗ như vậy một vị trí Lăng Kỷ trấn quả thực gặp may mắn. Thậm chí chỉ muốn thoáng nỗ lực, có thể dễ dàng thành lập một cái hải lục không tam vị nhất thể, nhiều trình tự, nhiều chức năng thông nhau internet hệ thống. Về phần kinh tế sản xuất phương diện, tại nơi này phương diện, Trần Tây Châu đang dùng Lăng Kỷ trấn đối lập cái khác 4 cái bộ kệ mẩn đặc khu thời điểm, căn bản là không có mang sợ. Hắn cũng không tin tưởng này bộ kệ mẩn đặc khu bộ kệ mẩn sản nghiệp phát triển trình độ có thể vượt qua Lang Kỳ Trấn. Không từ mà biệt, chỉ cần thảo luận bộ kệ mẩn tộc đàn. Nếu như không có hệ thống hỗ trợ, Trần Tây Châu không cảm thấy mình có thể bằng vào năng lực hình thành Lang Kỳ Trấn bây giờ bộ kệ mẩn quy mô. Văn hóa nội tình thì càng không cần nói. Kinh qua Trấn Liên Minh thời gian dài như vậy nỗ lực, vẫn đang có một bộ phận Lang Kỳ người không thể tiếp thu cùng bộ kệ mẩn môn cộng đồng cuộc sống. Đừng nói cộng đồng cuộc sống, chính là đối với bộ kệ mẩn xưng hô cũng không muốn sửa. Vẫn đang đem bộ kệ mẩn môn xưng là ma thú. Khả năng này bởi vì bọn họ tự thân năng lực tiếp nhận kém, tư tưởng vô cùng ngoan cố, cũng có thể bởi vì như là thân nhân chết vào hoang dại bộ kệ mẩn tay loại chuyện này phát sinh. Chỉ có thể nói mọi người đều có trí khác nhau, Trần Tây Châu không có ý định sửa đúng bọn họ. Trần Tây Châu xem trọng là Lang Kỳ đảo đời sau. Đây là Trần Tây Châu đưa ra nên vì Lang Kỳ trấn bọn nhỏ thành lập một tòa phúc lợi nhà trẻ nguyên nhân. Giáo dục muốn từ hải tử nắm lên. Tuy rằng Lang Kỳ trấn đang đối với bộ kệ mẩn nhận chi phương diện làm còn chưa đủ tốt, nhưng đối với so cái khác 4 cái bộ kệ mẩn đặc khu tuyệt đối là xa xa vượt lên đầu trình độ. Nhân khẩu số đếm tuyệt đối là bộ kệ mẩn văn hóa truyền bá một đại cản trở. Sở dĩ trên mặt đất rộng người hiếm Lang Kỳ trấn truyền bá bộ kệ mẩn văn hóa tuyệt đối so với cái khác bộ kệ mẩn đặc khu dễ. Rất nhiều việc đang chờ hoàn thành so đẩy ngã xây dựng lại ít hơn một cái đẩy ngã bước, đi. Tiền đề còn phải là có thể đẩy ngã. Đệ nhị kiện công tác là thiết lập bộ kệ mẩn khu bảo hộ thiên nhiên. Bảo vệ thiên nhiên thiết lập, trụ sở liên minh có mình suy tính. Ở dưới tình huống bình thường, trụ sở liên minh đem khu bảo hộ thiên nhiên giao cho địa phương quản lý, nhưng địa phương liên minh phân bộ đối với bảo hộ trong vùng bộ kệ mẩn chỉ có quyền quản lý, không có quyền xử trí. Có điều Lang Kỳ trấn không giống nhau. Mặt trên đặc phê, Lang Kỳ trấn đối với mình nhưng bảo hộ trong vùng bộ kệ mẩn có tỷ lệ nhất định quyền xử trí. Cái này ý nghĩa, Lang Kỳ trấn liên minh có thể thu được nhất định được bùn bạ xòa với tư cách mới bắt đầu ngự tham gia bộ kệ mẩn, đến bồi dưỡng thuộc về trấn liên minh dòng chính huấn luyện ra. Đây chính là một cái phi thường khó có được, lớn vô cùng quyền lợi. Chỉ ít cho tới bây giờ, gần thu được quyền xử trí Lang Kỳ trấn ở toàn bộ Trung Quốc liên minh đều thuộc về bỏ cạp bánh độc một phần tồn tại. Về phần cái này khu bảo hộ thiên nhiên tuyển chọn, Lang Kỳ trấn có khi là sơn lâm bãi cỏ, đâu đều phi thường thích hợp. Lúc này, Vương Bồi Kim cùng Trung Sùng Võ hai người chính mang theo riêng mình bộ kẻ mẩn, đang dọn dẹp cây quả trồng vườn phụ cận sơn lâm. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, Trần Tây Châu riêng khiến mạ trạm thủ lĩnh cùng quân đủ vừa thủ lĩnh đi vào hỗ trợ. Đệ tam kiện công tác là bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật. Bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Mấu chốt là phải nắm giữ nguyên vật liệu áp dị cồn cùng khuy áo trang bị hai thứ đồ này. Cây quả trồng vườn hiện nay chứa được lượng lớn đã xử lý áp dị cồn. Những thứ này áp dị cồn thịt quả bị chế tác thành chất lượng tốt phân, hột cũng bị với tư cách hạt giống giữ lại. Nhìn trước mắt đến, áp dị cồn hiệu quả kinh tế là trồng vườn hiện hữu cây quả giữa cao nhất một loại. Khuy áo trang bị phương diện cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ba cái sản xuất tuyến đã an trí ở làng kỳ trại chăn nuôi trong khu phòng, tân hán phòng cũng đã bắt đầu kiến thiết. Phụ trách chuyện này Vương Bằng Phi cũng bị bổ nhiệm làm làng kỳ bộ kỳ bản chế tạo công ty tổng giám đốc. Hiện tại chỉ chờ tân hán phòng kiến thiết hoàn thành, sản xuất tuyến bắt đầu vận chuyển, có thể đại lượng sinh sản bộ kỳ bản tiến hành bán. Ngoại trừ mặt trên lời nhắn nhủ ba cái công tác ngoại, làng kỳ trấn còn có chính mình cần hoàn thành công tác. Đệ nhất kiện công tác là tiên tiền để đến phúc lợi nhà trẻ. Trấn Tây Châu dự định tuyển nhận làng kỳ đảo sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng tiến nhập nhà trẻ học tập. Nay sở nhà trẻ thầy nội dung sẽ cùng bộ kệ mẩn hữu quan, để từ nhỏ bồi dưỡng hài tử cùng bộ kệ mẩn hài hòa trung đụng lý niệm. Chờ nhóm trẻ nít này lớn lên, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành Trần Tây Châu hài hòa lý niệm tối kiên định người ủng hộ. Đệ nhị kiện công tác là giúp đỡ người nghèo hàng mục. Lang Kỳ trấn hiện nay có 3 tòa nhà xưởng đang ở kiến thiết ở giữa, hoàn công đầu nhập sinh sản so đối với sức lao động có lượng lớn nhu cầu. Trần Tây Châu quyết định ưu tiên cho những thứ này thống kê ra có ý hướng nghèo khó nhà đi đầu sắp xếp công tác. Như vậy vừa có thể để giải quyết một bộ phận sức lao động chưa đủ vấn đề, lại có thể tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, trợ giúp cho những thứ này nghèo khó nhà. Đệ tam kiện công tác là Quang Minh thôn cùng quanh thân thôn cây quả lâm nghiệp hạng mục. Trấn Liên Minh năm ngoái đáp ứng Quang Minh thôn thôn trưởng Lâm Nhân Đạt, phải cây quả trồng hạng mục phân cho những thứ này trước kia trồng thuộc về hoa quả thôn. Hôm nay ạp dị cuộn bởi vì là bộ kỳ bản nguyên vật liệu nguyên nhân, trở thành liên minh vật tư chiến lược, không thích hợp phân đi ra. Còn dư lại họ giản bẹ gì, lẹp họa bẹ gì các loại nhưng lại không có vấn đề gì. Trong vườn trong kho hàng hôm nay đã có lượng lớn các loại cây quả hạt giống tồn kho, hoàn toàn đủ những thứ này thôn phân phối. Nửa năm qua này các thôn có ý hướng thôn dân đều phải chủ động tới trồng vườn học tập làm sao trồng, quản lý cây ăn quả. Trừ lần đó ra, đại lượng đất hoang cũng bị khai khẩn đi ra, đồng thời ở hạng mục tổ dưới sự chỉ đạo đem thổ địa nuôi phì phì. Nghĩ đến kinh nghiệm phong phú các thôn dân thật muốn cánh trên thao tác, hẳn không phải là việc khó gì. Hiện tại duy nhất cần các loại chính là khí hậu. Chờ khí hậu lại về ấm áp một điểm, đều tự nhưng thôn cây quả trồng hạng mục có thể chính thức bắt đầu. Chương 114. Trong sở giam giữ bộ kệ mẩn văn phòng trấn trưởng. Du Chân ở hướng Trần Tây Châu hồi báo cho mới một tuần công tác về sau, xuất ra một phần văn kiện đặt ở Trần Tây Châu trước mặt, trưởng trấn, phần văn kiện này cần ngươi ký tên. Trần Tây Châu tiếp nhận giản đơn lật xem một chút, trên văn kiện là làng kỳ sở giam giữ chuẩn bị rời hạng mục công việc. Du Chân giải thích nói, cái này sở giam giữ vốn là dùng để giam giữ ở thành phố Phúc Châu khu rất nhỏ hành động trái luật hoặc hành chính không tuân theo quy định nhân viên, có điều dương lịch sau làng kỳ trấn cùng thành phố Phúc Châu khu khoảng cách thay đổi, cái chức này có thể thì nhận lấy ảnh hưởng. Hôm nay làng kỳ trấn cùng thành phố Phúc Châu khu khoảng cách hơn 200 km, bình thường lái xe muốn hơn 2 giờ mới có thể đến đạt. Dạ như vậy lộ trình xác thực không có phương tiện người chấp hành luật pháp viên đối với loại này trái pháp luật không tuân theo quy định nhân viên tiến hành vận chuyển. Sở giam giữ rời hợp tình hợp lý. Trần Tây Châu đem ký xong chữ văn kiện trả cấp Du Chân về sau, tò mò nói rằng, lại nói tiếp ta ở làng kỳ trấn cũng có thời gian nửa năm rồi, nơi này các loại trị an hành động trái luật xác thực thiếu. Du Chân tiếp nhận văn kiện, sau khi xác nhận không có sai lầm thu vào. Nàng cười trả lời, coi như là trái pháp luật phạm tội, cũng phải tìm cái kinh tế trình độ cũng được địa phương, chúng ta ở đây thâm sơn cùng cốc đấy, người ta sợ là trước mắt. Huống chi, hiện nay chúng ta làng kỳ trấn bộ kệ mẩn số lượng có 102 toàn bộ liên minh, dưới tình huống bình thường người ta phải không nguyện ý tới đây dạng thành trấn gây chuyện. Đó là một xác suất vấn đề. Có chút rồi danh đau chứng giáo sư chuyên gia làm hạng nhất nghiên cứu, thành thị bộ kệ mẩn số lượng cùng thành thị trị an trình độ cùng với người phạm tội viên thành phần có quan hệ nhất định. Chính mình bộ kệ mẩn số lượng càng nhiều thành thị, trị an trình độ càng cao, bình thường người phạm tội viên càng ít, bộ kệ mẩn người phạm tội viên càng nhiều. Mà ở tuyệt đại bộ phân người xem ra, loại này trong quá trình nghiên cứu thiếu khuyết quan trọng lượng biến đổi nghiên cứu hoàn toàn chính là trò đùa. Nhưng không chịu nổi người ta nguyện ý lấy lòng mọi người. Tại nơi này lưu lượng là vương thời đại, ngươi không cần phải xen vào nói làm việc hữu vô căn cứ, chỉ cần có người xem lướt qua, có người quan tâm, vậy ngươi là có thể lựa chạy đến, là có thể cắt một lớp giao hẹ. Đỏ thâm cũng không phải là hồng, tẩy trắng cũng là bạch. Trên thực tế, loại văn kiện này vốn không nên Trần Tây Châu người trấn trưởng này đến ký. Nguyên nhân là làng kỳ trấn không có mình trấn liên minh ngành chấp pháp. Được rồi trưởng trấn. Du Chân đột nhiên nghĩ đến một việc, có tin tức chuyển ra thành phố Phúc Châu liên minh chuẩn bị đem chúng ta làng kỳ trấn độc lập đi ra, thành lập chính chúng ta trấn liên minh ngành chấp pháp. Ngành chấp pháp là duy trì một cái địa khu ổn định xã hội quan trọng bộ môn. Trước đây làng kỳ trấn bởi vì địa lý, nhân khẩu, chính trị bao gồm nhiều nhân tố ảnh hưởng, không có mình chấp pháp cục, mà là giống như giao thông bộ môn như nhau, do thành phố Phúc Châu liên minh ngành chấp pháp trực tiếp quản lý. Hôm nay nếu muốn ở làng kỳ trấn thiết lập bộ kệ mẩn đặc khu, nọ chấp pháp bộ phận độc lập là cần phải quá trình. Loại tin tức này trên cơ bản đều là ở ván đã đóng thuyền sau Du Chân mới có thể chủ động cùng Trần Tây Châu hội báo. Vô luận Trần Tây Châu trước đó có biết hay không, Du Chân đều phải đem mình thông qua đủ loại con đường lấy được mấy tin tức này hồi báo cho mình người lãnh đạo trực tiếp, đây là trưởng trấn bí thư việc cần phải làm. Có điều xem Trần Tây Châu bộ dạng, hắn hẳn là đã biết. Trên thực tế Trần Tây Châu xác thực biết chuyện này. Mới đích chấp pháp cục trưởng tại đây thứ tư sẽ đến Lang Kỳ trấn tiền nhiệm, hơi chút làm chút chuẩn bị nên tiếp chúng ta đồng nghiệp mới. Du Chân kinh ngạc gật đầu, làm một đơn giản ghi lại. Trí nhớ của một người lực có được hay không là một chuyện, có nguyện ý hay không làm cái nhớ lại là một chuyện khác. Mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng chi tiết quyết định thành bại. Như vậy một cái nho nhỏ cử động thường thường có thể làm cho lãnh đạo thu được một loại địa vị cảm cùng quyền lực cảm, càng có thể khiến cho người thu được lãnh đạo tín nhiệm cùng thưởng thức. Trần Tây Châu không có ý định trong vấn đề này cùng Du Chân thâm nhập tham thảo, hắn nói rằng, buổi chiều chúng ta cùng đi một chuyến sở giam giữ, nhìn nơi ấy có thể hay không cho chúng ta sử dụng. Chỗ ngồi này Lang Kỳ sở giam giữ là thành phố Phúc Châu Liên Minh bỏ vốn kiến thiết, cũng ở dương lịch nửa trước niên làm xong đấy, đưa vào sử dụng cũng chẳng qua mới thời gian một năm. Sở giam giữ nhất rồi, chỗ ngồi này Liên Minh phương tiện thì về Lang Kỳ trấn Liên Minh sở hữu, Trần Tây Châu tự nhiên muốn đi xem. Ta an bài một chút. Du Chân lên tiếng sau thì vội vã rời khỏi, nàng cần phải đi sắp xếp kế tiếp công tác. Buổi chiều, Trần Tây Châu cùng Du Chân hai người đến Lang Kỳ sở giam giữ. Lang Kỳ sở giam giữ ở vào Lang Kỳ đảo Tây Bắc Bộ, tập tượng một tòa độ cao so với mặt biển hơn 200 mét nhạn bề núi, có thể nói vị trí hiện thời tương đương hẻo lánh. Chỉ có như vậy vị trí địa lý mới thích hợp giam giữ trái pháp luật không tuân theo quy định nhân viên. Sở giam giữ sở trường đang đối với Trần Tây Châu biểu thị ra hoan nên về sau, liền dẫn Trần Tây Châu nhóm bắt đầu tham quan cả tòa sở giam giữ. Lãnh đạo tốt. Khi Hy Lạp Lạp hoan nên thanh khiến sở giam giữ sở trường có 2 phần bất đắc dĩ, lại có 2 phần hài lòng cùng 2 phần chờ mong. Còn lại 4 phần tất cả đều là thất vọng. Bất đắc dĩ là vì hôm nay sở giam giữ rời tin tức định ra về sau, hành tránh sự phạt lượng lớn rời đi, khiến Lang Kỳ sở giam giữ đã không có những ngày qua náo nhiệt. Hài lòng cùng chờ mong là vì Hán Vương mẫu người rốt cục có thể rời đi địa phương khỉ ho cỏ gáy này, đi mới xây ở Cổ Sơn, diện tích so với cái này Lý năm thứ nhất đại học nửa sở giam giữ làm nơi đó sở giam giữ sở trường. Về phần còn dư lại 4 phần thất vọng, thì toàn bộ đến từ chính Lang Kỳ trấn Liên Minh lần này tới tìm hiểu. Hắn lo lắng Trần Tây Châu người kia cùng thành phố Liên Minh xin, đưa hắn năng lực này 10 phần Vương mẫu người ở lại Lang Kỳ trấn. Thành phố Liên Minh cùng trấn Liên Minh, Hán Vương mỗi nhân hay là chia rõ thật là xấu. Gian phòng này câu phòng là chuyện gì xảy ra? Trần Tây Châu đột nhiên thấy một cái đơn độc giam giữ niên thiếu, bên cạnh của hắn lại có thể theo một con bộ kẹ mẩn. Con này toàn thân màu lót xanh đậm bộ kẹ mẩn giống nhau một con ấu tiểu cá mập. Hắn đỉnh đầu có một to lớn vây cá, vây cá trên có chỗ hổng, đầu hai bên trên đầu mọc ra 2 cái nổi lên bật, có một tờ to lớn miệng, trong miệng mọc ra bén nhọn hàm răng. Ngắn nhỏ cường tráng tứ chi khiến nó thoạt nhìn sữa hung ác sữa hung. Gật lệ. Gật lệ, cá mập cạn bộ kẹ mẩn gật lệ thói quen ở tại nhiệt đới khu. Gật lệ lấy ánh sáng mặt trời không chiếu tới huyệt động làm ổ, nếu như cùng hắn ở chung mà nói, lên giá rất nhiều hệ thống sưởi hơi phí. Gật lệ tiềm phục tại trong động đất, nếu có con mồi hoặc địch nhân kinh qua thì sẽ từ trong động đập ra đến ngụm lươn cắn. Gặp phải sẽ động đồ sẽ nhào tới đem kéo về đến một mình ở hành động nội. Gật lệ tuy rằng miệng rất lớn, nhưng hứng thú lại tương đối tiểu. Hắn dùng to lớn miệng phát động công kích uy lực 10 phần, thế nhưng vẫn không thể rất nhạy quả thực là chiến đấu. Gật lệ có lúc cũng sẽ làm bị thương chính mình, biết dùng lực quá mạnh đem hàm răng thông suốt điệu rơi, nhưng là không quá lưu ý sắc bén hàm răng cho dù nguyên nhân mài mòn hoặc trùng kích mà bốc ra, cũng có thể ở trong vài ngày một lần nữa dài ra. Giống được gật lệ vây lưng có chỗ hổng, giống cái gật lệ không có. Từ đầu then chốt tử, sợ hàn, địa long, chuẩn thần, tiềm lực 10 phần Trần Tây Châu kinh ngạc nhìn gật lệ từ đầu then chốt tử, bất luận là địa long chuẩn thần hay là tiềm lực 10 phần đều chứng minh rồi con này gật lệ không đơn giản. Để cho còn có 1-2 chương 115. Chương kỳ bị giam giữ nguyên nhân về phần từ cái tin tức người đại lý thiệu giống được gật lệ vây lưng có chỗ hổng, Trần Tây Châu nhìn về phía câu trong phòng gật lệ. Đây là một con vây lưng chỗ có lỗ hổng gật lệ. Đó chính là giống được. Trần Tây Châu thuận thế mở con này gật lệ bổ kẹ mẩn tin tức bảng, bổ kẹ mẩn, gật lệ giới tính, giống được thuộc tính. Giờ dạ gồng, gần mắt tính, sàn gầy, ở báo cắt thời điểm, tỷ lệ né tránh sẽ đề cao. Đạo cụ, sở mục dốc kỹ năng, tạc cơ, sàn tóm, sàn rùs, giờ dạ gồng bất chuyển thụ kỹ năng, sàn sở tòm di chuyển kỹ năng, đủ tợ lét quả nhiên là một con hùng tính gật lệ, từ đầu giới thiệu thật không lừa ta. Mấu chốt nhất là, gật lệ lại là một con chính mình long thuộc tính bộ kẻ mẩn. Bất luận ở phương Đông thần thoại hay là phương Tây trong truyền thuyết, long đều là một loại tương đương sinh vật mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được long thuộc tính bộ kẻ mẩn tất nhiên cũng là nhân vật hết sức mạnh. Đây là Trần Tây Châu đã gặp con thứ nhất long thuộc tính bộ kẹ mẩn, điều này không khỏi làm hắn đối với gật lệ coi trọng hai mắt. Về phần gật lệ mang theo đạo cụ sở mục dốc. Sở mục dốc, mang theo nên đạo cụ bộ kẹ mẩn sử dụng chiêu thức sản sở tòm, mắt dốc phồn, hoặc đặc tính sản sở trệ ảm hoặc sản sở thịt đưa tới báo cắt khí trời thời gian kéo dài tới 8 hiệp. Sở mục dốc phối hợp sản sở trệ ảm kỹ năng, lại phối hợp sản vầy đặc tính, trực tiếp đem gật lệ sức chiến đấu kéo căng. Người này tuyệt đối có thể trở thành là một cái chiến đấu hướng cường đại bộ kẹ mẩn. Có điều Trần Tây Châu càng coi trọng chính là tài đức và toàn. Nếu như con này gật lệ vấn luyện người nhà thưởng thức không được, hắn cũng sẽ không làm quá nhiều lo lắng. Trần Tây Châu đem ánh mắt rời đi gật lệ bên người vấn luyện ra trên người. Đó là một gầy gò người trẻ tuổi, nhìn cũng liền cùng Mục Chi Vân không lớn bao nhiêu, hắn lúc này vừa vặn khép lại sách vở, ngẩng đầu nâng đỡ kính mắt, thuận tiện hướng câu bên ngoài nhìn lại. Hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Trần Tây Châu từ đó thấy được không thể ức chế tò mò. Vương Sở Trưởng gặp Trần Tây Châu tựa hồ đối với có sở hứng thú, liền nhiệt tình giới thiệu nói, 308 câu phòng cái này chương kỳ, là vì gây hấn gây chuyện vào sở giam giữ. Gây hấn gây chuyện. Không sai, người trẻ tuổi này tiến sở giam giữ cũng không phải lần một lần hai rồi. Vương Sở Trưởng tiếp tục giới thiệu nói. Câu trong phòng Trương Kỳ tiếp lời, của ta con này bộ kẹ mẩn tính tình không thế nào tốt, hết lần này tới lần khác lại có một ít chuyện tốt người thích cố ý treo chọc hắn, sở dĩ thì bình thường bị hắn công kích dẫn đến thụ thương. Mặc dù chỉ là Trương Kỳ lời từ một phía, nhưng Trần Tây Châu hay là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì người thiếu niên thoạt nhìn vô cùng chân thành. Đừng xem Lang Kỳ trấn cùng bộ kẹ mẩn quan hệ từ hài hòa đứng lên, trên thực tế còn có nhiều vô cùng thành thị nhưng đối với bộ kẹ mẩn tồn tại chế định có lệnh cấm. Còn giữ lại một phần nhỏ thành thị mặc dù không có tương quan lệnh cấm, nhưng quần chúng đối với bộ kẹ mẩn cảm thấy cũng không tốt như vậy, sở dĩ trêu chọc, khiêu khích bộ kẹ mẩn hành vi thường xuyên phát sinh. Bị bộ kẹ mẩn công kích cũng liền biến thành cơm thường. Nếu như đối phương cố ý gây nên, cái này Têu Trường Kỳ thanh niên xác thực dễ bị đưa vào. Trần Tây Châu chú ý tới người trẻ tuổi trên tay thư tịch Sơn Hải Kinh. Quyển sách này là Trương Kỳ mang vào, mặc dù không biết hắn là không phải vẫn luôn mang theo trên người, nhưng hắn mỗi một lần bị câu ở lại đều phải mang cho quyển sách này. Nghe xong Vương Sở Trưởng giải thích, Trần Tây Châu lần thứ hai nhìn về phía cái này ra giấy thư. Sơn Hải Kinh bao hàm về thượng cổ địa lý, lịch sử, thần thoại, thiên văn, động vật, thực vật, các phương diện chứa nhiều nội dung, là một bộ thượng cổ xã hội sinh hoạt bách khoa toàn thư. Gặp Trần Tây Châu đối với mình sách vợ cảm thấy hứng thú, Trương Kỳ tựa hồ có hơi ý động, tiếp tục mở miệng nói, ta thích bên trong thần thoại cùng dị thú nội dung. Bởi vì Pokémon. Đúng, bởi vì Pokémon. Trương Kỳ trong mắt lóe ra thông tuệ cùng hướng tới. Hắn thật sâu trầm mê ở thần thoại mị lực trong, nội tâm tràn đầy bất ngờ truy cầu cùng mộng tưởng, đó là một loại không thể ức chế khát vọng thăm dò cảm giác. Đối với Trương Kỳ biểu hiện, Trần Tây Châu toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn có dự cảm, cái này non nớt thanh niên nhất định ở cuộc sống trên đường tìm kiếm mình phương hướng, mở ra một đoạn không bình thường lữ trình. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía Vương Sở Trưởng, còn có vài ngày. Ách. Vương Sở Trưởng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, sau đó ngay lập tức hồi đáp, Trương Kỳ hôm nay đã ký xong chữ, ngày mai buổi sáng 8 giờ có thể thả hắn đi ra ngoài. Trần Tây Châu vừa nhìn về phía Trương Kỳ, nếu đối với bộ kệ mẩn cảm thấy hứng thú, có hứng thú sẽ tới Lang Kỳ trấn làm một chút khách. Trương Kỳ tiến sở giam giữ một nguyên nhân rất quan trọng là vì gật lệ tồn tại, nếu nơi ấy không định gặp hắn và hắn bộ kệ mẩn, không bằng đến Lang Kỳ trấn định cư. Trần Tây Châu phi thường mong muốn càng ngày càng nhiều huấn luyện nhà ở tiến Lang Kỳ trấn. Đây cũng là hắn nguyện ý mỗi tháng cho ở Lang Kỳ trấn đăng ký ghi danh huấn luyện gia nhất định phụ nguyên nhân. Trương Kỳ tò mò nhìn Trần Tây Châu liếc mắt, sau đó gật đầu tiếp nhận rồi hắn mời. Trần trấn trưởng, mời tới bên này. Trần Tây Châu ở Vương Sở Trưởng cùng đi xuống, tiếp tục đem sở giam giữ địa phương khác đi thăm một lần. Đường về trên đường, Trần Tây Châu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Du Chân, "Du bí thư, người ý kiến gì cái này sở giam giữ?" Du Chân không biết Trần Tây Châu ý tứ, chẳng qua vẫn là kiên trì nói ra ý nghĩ của chính mình, "Chỗ ngồi này sở giam giữ chỉnh thể thượng hay là chín thành mới, chúng ta thậm chí ngay cả may lại đều không cần, có thể trực tiếp lấy ra dùng." Trần Tây Châu nói bổ sung, "Ý của ta là, chỗ ngồi này sở giam giữ thông qua cải biến có hay không có khác tác hắn dùng tiềm lực?" Khác tác hắn dùng? Cái này Du Chân càng mơ hồ. Đóa hoa trong sương mù nàng phát hiện mình có chút theo không kịp người lãnh đạo trực tiếp thiên mã hành không suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, khác tác hắn dùng. Trần Tây Châu cũng không có giải thích qua nhiều, mà là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Sáng ngày thứ 29 giờ, Hiểu Câu Trương Kỳ đúng giờ xuất hiện ở trấn Liên Minh cửa đại lâu. Ngay hắn do dự có muốn hay không đi tới thời gian, vừa vận đụng tới Trần Tây Châu theo cây quả trồng vườn trở về. "Đi, đi tới ngồi một chút." Trần Tây Châu vừa hướng Trương Kỳ phát sinh mời, một bên từ trong túi tiền xuất ra một cục thịt bò làm đưa cho Gật Lệ. Thịt khô mỹ vị khiến Gật Lệ tham thèm nhỏ dãi. Có điều hắn hay là nỗ lực khắc chế dục vọng của mình, đưa mắt nhìn sang Trương Kỳ, chờ đợi đồng ý của hắn. Long hệ bổ kệ mẩn luôn luôn đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại, trừ phi có thể có được tán thành, không phải rất khó tại chiến đấu, thậm chí là trong sinh hoạt khống chế chúng nó. Rất hiển nhiên, Trương Kỳ chiếm được con này Gật Lệ tán thành. Thịt bò khô là Gờ Giáo Lì Thở tiểu đồ ăn vặt. Thấy mình đồ ăn vặt bị Trần Tây Châu đưa cho Gật Lệ, Gờ Giáo Lì Thở không chỉ không có không chút bất mãn nào, trái lại hưng phấn hướng Gật Lệ kêu to, nói cho nó biết chính là phi thường mỹ vị đồ ăn vặt. Vài giọt nước bọt đã theo Gật Lệ khỏe miệng nhỏ giọt xuống đất, có điều hắn hay là đang khắc chế dục vọng của mình. Trần Tây Châu không có mạnh mẽ kín đáo đưa cho Gật Lệ, mà là lặng lặng chờ đợi Trương Kỳ làm quyết định. Chương 116. Khả năng tồn tại cổ đại di tích bộ kệ mẩn cùng nhân loại như nhau, là một loại có phong phú tình cảm thần kỳ sinh vật. Nhân loại cùng chúng nó có nhiều loại ở chung phương thức. Nếu Gật Lệ lựa chọn nghe Trương Kỳ lời mà nói, Trần Tây Châu đương nhiên sẽ không tự chủ trương phá hư loại này ở chung phương thức. Cảm tạ Trần trấn trưởng. Trương Kỳ đối với Trần Tây Châu biểu thị ra cảm tạ. Hắn mặc dù không quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không phải rất lý giải Trần Tây Châu làm như thế tầng sâu ý tứ, nhưng hắn trong lòng hiểu Trần Tây Châu mới vừa cử động tuyệt đối là vì chính mình suy nghĩ. Loài người thức ăn mặc dù không như cây quả như vậy đối với bộ kẹ mẩn hữu ích chỗ, nhưng không chịu nổi thực sự mỹ vị. Phong vị thịt bò khô khiến Gật Lệ muốn ngừng mà không được. Trần Tây Châu thấy thế cười cười, đơn giản lại lấy ra mấy khối thịt bò khô phân cho Gật Lệ cùng Gờ Giáo Lý Thở. Về phần sớ lạo kỉnh, nó cá nhỏ làm do chính hắn bảo quản. Đi tới văn phòng trấn trưởng, Trần Tây Châu là Trương Kỳ rót một chén trà nóng, lại nói tiếp, ngươi hiểu được ngươi con này bộ kệ mẩn sao? Trương Kỳ nhìn Gật Lệ liếc mắt, sau đó lắc đầu. Trần Tây Châu theo trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện đưa tới Trương Kỳ trước mặt, nhìn cái này. Đây là. Trương Kỳ tiếp nhận tư liệu, vài lần công phu để hắn kinh ngạc không gì sánh được. Phần văn kiện này phi thường cặn kẽ ghi chép về chính mình con này tên là Gật Lệ bộ kệ mẩn tin tức. Thì ra ngươi gọi Gật Lệ a. Trương Kỳ vớt ve một chút Gật Lệ ra xù xì, sau đó nhìn về phía Trần Tây Châu, lại nói tiếp, ta và Gật Lệ quen biết cũng là vô cùng thần kỳ. Tựa hồ là bởi vì Trần Tây Châu những tài liệu này, cũng có thể bởi vì đều là bộ kệ mẩn huấn luyện nhà nguyên nhân, Trương Kỳ không tự chủ được cùng Trần Tây Châu giới thiệu mình và Gật Lệ quá khứ. Trương Kỳ sinh ra ở Dung Thành giới khảo cổ một cái chứ danh khảo cổ gia đình Trương gia. Gia gia của hắn, bà là các nhà khảo cổ học, phụ thân, mẫu thân đồng dạng cũng là các nhà khảo cổ học, chính là hắn chính mình, hiện nay cũng liền học tại Kinh Đô Đại học khảo cổ chuyên nghiệp. Trương Kỳ từ nhỏ đã bởi vì gia đình hút đúc, đối với các loại truyền thuyết thần thoại, cổ đại di tích đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dương lịch kịch biến bắt đầu, Trương Kỳ đang theo gia gia ở một chỗ cổ nhân loại di tích chỗ khảo cổ. Tại nơi này tên là Thúy Sơn di tích, Trương Kỳ thông qua đường hầm không gian ngộ nhập một cái dị không gian, cụ cũng ở trong đó phát hiện một con tụ thương hôn mê bộ kẻ mẩn. Cái kia bộ kẻ mẩn chính thị gật lệ. Trừ gật lệ ra, Trương Kỳ còn ở lại chỗ này cái trong dị không gian phát hiện đại lượng bích họa, trên bích họa có khắc lượng lớn giống nhau phương Đông Long cùng rồng phương Tây thần kỳ sinh vật. Trương Kỳ suy đoán những thần kia kỳ sinh vật đại khái tỷ lệ cũng là nào đó bộ kẻ mẩn. Có điều đáng tiếc là, chỗ kia dị không gian tồn tại thời gian cũng không dài, đường hầm không gian ở Trương Kỳ đi ra ngoài tìm người giúp thời gian thì tự động tiêu thất. Nếu như không phải ở dị không gian giữa phát hiện gật lệ, Trương Kỳ thậm chí sẽ hoài nghi mình có hay không sinh ra ảo giác. Hắn hôm nay đối với mấy cái này đặc thù sinh mệnh sinh ra hứng thú nồng hậu, sinh ra cùng đủ loại kiểu dáng bộ kẹ mần gặp gỡ suy nghĩ, cũng vẫn lấy truy tầm này hình rồng bộ kẹ mần làm mục tiêu. Hắn muốn tìm nhất đến là trên bích họa cái kia hình thể lớn nhất, loại hình rồng bộ kẹ mần thân ảnh chủ nhân. Trần Tây Châu nghe Trương Kỳ cùng gật lệ cố sự, tâm tư cũng không biết trôi dạt đến đâu. Trụ sở liên minh cho bộ kẹ mần kho số liệu bên trong đích ghi chép cũng không hoàn toàn, trong đó cũng không có thiếu bộ kẹ mần số hiệu biểu hiện đều là. Trần Tây Châu suy đoán, Trương Kỳ trong miệng này loại hình rồng rất có thể chính là chỗ này chút, trong đó một con. Trở về quá thần thời gian, Trần Tây Châu phát hiện Trương Kỳ một bộ dạng muốn nói lại thôi hình dạng. Có cái gì ngươi nói thẳng là được. Trần Tây Châu nói rằng, nếu có chắc trở có lẽ cần rút, ta sẽ tận khả năng hỗ trợ. Trần Tây Châu nói bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm nguyên tắc. Trương Kỳ gật đầu, sau đó từ trong túi tiền xuất ra vài tấm hình, chúng ta phát hiện Lang Kỳ đảo Tiên Lâm Sơn rẽ giữa tồn tại một chỗ cổ đại di tích. Trần Tây Châu kinh ngạc nhìn về phía Trương Kỳ. Hắn không nghĩ tới Trương Kỳ nói cho hắn biết lại là tin tức này. Có điều nơi đó có một ít phi thường cường đại bộ kẻ mẩn, của ta gật lệ không phải đối thủ của bọn nó, sở dĩ chuyện này vẫn gác lại đến bây giờ. Trần Tây Châu hỏi, nếu như ta có thể đối với cái này cung cấp nhất định được trợ giúp, nọ di tích có hay không là có thể lập tức đến khai phá? Một chỗ di tích đối với Lang Kỳ trấn có trợ giúp sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cổ đại di tích là tiền nhân lưu lại xuống đồ vật, có trợ giúp nghiên cứu lịch sử. Trừ lần đó ra đối với Lang Kỳ trấn mà nói, còn có thể kéo kinh tế địa phương thu nhập cùng rất nhiều cái khác kinh tế bộ môn hoặc nghề nghiệp phát triển, tăng Lang Kỳ trấn liên minh thu thuế, tăng Lang Kỳ địa phương cư dân vào nghề cơ hội. Tuy rằng di tích thuộc về trụ sở liên minh, nhưng di tích mang tới hiệu quả kinh tế là thuộc về Lang Kỳ trấn. Bởi vậy không phải do Trần Tây Châu không coi trọng. Gia gia ta hiện nay còn đang Thúy Sơn di tích tiến hành kết thúc công việc công tác, đại thể còn cần gần 2 tháng. Chẳng qua chúng ta trước tiên có thể một bước thanh trừ di tích trước cản trở, như vậy có thể tiết kiệm đến tiếp sau khảo cổ thời gian làm việc. Đối với Trương Kỳ suy nghĩ, Trần Tây Châu biểu thị nhận đồng. Có điều chuyện này nghi chỉ không thích hợp sớm. Nếu như trấn liên minh hiện tại mà bắt đầu thanh lý chiếm giữ tại nơi phụ cận hoang dại bộ kẻ mẩn, vậy kế tiếp Lang Kỳ trấn sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực ở nơi này đóng ở làm như vậy quá mức lãng phí tài nguyên. Chẳng ở đội khảo cổ quyết định trước khi lên đường một tuần lễ lại bắt đầu thanh lý nơi đó hoang dại bộ kẻ mẩn. Như vậy thì có thể làm được tư nguyên tối ưu phân phối. Chúng ta hay nhất có thể trước biết một chút nơi đó tình huống, sau đó vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, tranh thủ tại hành động trước xuất ra một bộ có thể được nhất phương án. Chút bất chi bất giác, thời gian gần tới trưa. Trần Tây Châu vốn là muốn ở lại Trương Kỳ ở căn tin ăn cơm, chưa từng nghĩ bị hắn cự tuyệt rồi. Lại bị câu ở lại sở đóng 15 ngày, hắn còn phải chạy về Dung Thành cùng phụ mẫu nho nhỏ đoàn tụ một chút. Đối với cái này loại người thường tình, Trần Tây Châu đương nhiên sẽ không thiếu thông minh ép ở lại người ta, dù sao chỗ này cổ đại di tích vị trí vẫn còn nắm giữ ở Trương Kỳ trong tay. Lễ bái ba, Trần Tây Châu trong miệng chấp pháp cục trưởng đúng hạn tới. Trần trấn trưởng chào ngươi, ta là Phương Lăng. Đối phương làm một đơn giản tự giới thiệu. Trần Tây Châu trên dưới quan sát một phen. Cái này kêu Phương Lăng tân nhậm chấp pháp cục trưởng là một cái xanh đen hán tử. Trên mặt của hắn viết đầy chính nghĩa, ánh mắt thâm thúy giữa lộ ra kiên nghị, toàn thân đều mang trầm ổn khí tức. Phương Lăng khí chất cùng Vương Bội Kim cùng Trung Sùng Võ Hầu như giống nhau như lúc. Trần Tây Châu ý thức được, hắn cũng có thể đến từ quân ngũ. Chấp pháp cục là Dương Lịch kịch biến sau do trụ sở liên minh dẫn đầu, đem cục cảnh sát cải biên sau mới thành lập ngành chấp pháp. Cái ngành này như trước thực hiện dự phòng, ngăn lại cùng điều tra trái pháp luật phạm tội hoạt động chức năng, biến động chính là chấp pháp đối tượng giữa gia tăng rồi bộ kệ mẩn cùng với nhấn mạnh bộ kệ mẩn người sở hữu, bao quát bộ kệ mẩn huấn luyện ra. Ngoại trừ chấp pháp cục, trụ sở liên minh hoàn thành dựng lên một cái giám sát bộ môn. Bộ kệ mẩn giám sát bộ môn chuyên môn phụ trách đối với các nơi phát sinh bộ kệ mẩn vấn đề tương quan tiến hành giám sát cùng xử lý. Hai cái ngành chức năng nhất định có lập lại, nhưng giám sát bộ môn đối với ngành chấp pháp cũng có nhất định được giám sát quyền cùng xử lý quyền. Chương 117. Chấp pháp cục cải cách suy nghĩ ngoại trừ Phương Lăng chính mình, bên cạnh của hắn vẫn còn theo một con bộ kệ mẩn. Gặp Trần Tây Châu chú ý tới mình bộ kệ mẩn, Phương Lăng xoay người vì hắn giới thiệu, đây là ta đồng bọn hệ giặc ruột, là một cái tính cách ôn hòa nhưng thập phần đáng tin đại gia hỏa. Con này bộ kệ mẩn chính thị kho số liệu số hiệu no. 0214 hệ giặc ruột. Hệ giặc ruột giống nhau một con to lớn bọ cánh cứng, toàn thân bị giống thiết như nhau cứng rắn màu xanh đậm giáp xác bao vây, lưng bao trùm lấy một đôi cánh. Hắn để cho người khác sâu ấn tượng là trên trán chiều dài một cây cường tráng lớn sừng, lớn góc đích hai bên tất cả có một cây râu. Thân cao đại khái ở 16m, hệ giặc ruột mặc dù không như Phương Lăng cao, nhưng hình thể giác đại hắn có một đôi sắc bén mắt, thoạt nhìn xác thực như Phương Lăng nói như vậy làm cho một loại rất đáng tin cảm giác. Hệ giặc ruột. Hệ giặc ruột, một sừng bộ kệ mẩn. Hệ giặc ruột dùng hai chiếc râu đến nhận biết mùi, để tìm kiếm điểm mị cây nước mà tụ tập ở trong rừng rậm, sẽ ở trong rừng rậm tìm kiếm khắp nơi ngọt ngào mật. Hệ giặc ruột tuy rằng bình thường thập phần dịu ngoan, nhưng nó hút mật hoa bị người quấy rầy mà nói, biết sử dụng sừng to tiến hành xua đuổi. Hệ giặc ruột đỉnh đầu sừng to cường kiện không gì sánh được, là chúng nó lớn nhất kiêu ngạo. Hệ giặc ruột có hết sức kinh người sức mạnh, có thể dễ dàng dơ lên so với chính mình thể trọng còn nặng hơn 100 lần đồ vật, là một cái lấy một thân sức mạnh là kiêu ngạo bộ kẻ mẫn. Mặc dù đối với mình một thân sức mạnh rất là tự hào, nhưng hệ giặc ruột cũng không thế nào am hiểu phi hành. Giống cái hệ giặc ruột có sừng hình tim. Từ đầu then chốt tử, dịu ngoan, sức mạnh hệ giặc ruột từ đầu then chốt tử tuy rằng phi thường ngắn gọn chỉ có hai từ ngữ, nhưng đem con này bộ kẻ mẫn đặc điểm toàn bộ tổng kết đi ra. Phương Lăng là Trần Tây Châu kể lại giới thiệu về hệ giặc ruột tin tức cơ bản. Tuy rằng cùng hệ thống từ đầu cho ra thuyết minh văn tự có chút sai biệt, nhưng ở nội dung thượng đại thể tương đồng. Phương Lăng là Trần Tây Châu gặp phải, cái thứ nhất đối với chính mình bộ kệ mẩn hiểu rõ vô cùng bộ kệ mẩn người sở hữu, song song cũng là cái thứ nhất nguyện ý chia sẻ chính mình bộ kệ mẩn tin tức bộ kệ mẩn người sở hữu. Nhìn ra được, hắn rất tự tin. Tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết võ giả như nhau, nếu như không có tuyệt đối tự tin, không có bất kỳ một cái võ giả sẽ đem võ công của mình con đường chủ động để lộ ra ngoài. Du bí thư, kế tiếp giao cho ngươi. Trần Tây Châu ở đem trưởng trấn bí thư Du Trần giới thiệu cho Phương Lăng về sau, liền làm cho nàng là Phương Lăng giới thiệu Lang Kỳ trấn tình huống cụ thể. Kỳ thực tình huống cụ thể vô cùng đơn giản. Đã từng không có tự chủ quyền chấp pháp Lang Kỳ trấn ngay cả một dáng dấp giống như chấp pháp cục cũng không có, chỉ có trấn liên minh trong đại lâu một gian làm bộ đáng thương chấp pháp phòng làm việc. Hôm nay Lang Kỳ trấn gần thành lập mình chấp pháp cục, để Lang Kỳ đảo phát triển sau này, tự nhiên cũng muốn độc lập ra một người giống dạng kiến trúc với tư cách chấp pháp tổng cục văn phòng nơi. Lý giải tình huống cụ thể về sau, Phương Lăng cau mày rơi vào trầm tư. Trần Tây Châu không muốn làm quá nhiều thử, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Phương cục trưởng, không biết ngươi ý kiến gì chuyện này?" Hoặc có lẽ là người đối với chấp pháp cục thành lập có ý kiến gì hoặc kiến nghị. Nghe nói như thế, Phương Lăng hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Tây Châu. Ở theo bộ đội xuất ngũ chuyển nghề chính hắn đã tại toàn bộ liên minh các nơi ngành chấp pháp phí thời gian vài năm. Không sai, đúng là phí thời gian. Quân nhân tính cách khiến hắn ở rất nhiều vấn đề thượng thẳng thắn, bởi vậy cũng phải tội không ít hơn tư cùng đồng sự, song song cũng làm cho đường thăng thiên của hắn trở nên xa xa khó đợi. Dù cho lập công vô số cũng không tế tại sự. Bằng không lấy năng lực của hắn, như thế nào lại luân lạc tới bị sai khiến đến Lang Kỳ trấn làm một cái chấp pháp cục trưởng? Lang Kỳ trấn mặc dù đang năm ngoái thời gian nửa năm lý phát triển cũng không tệ lắm, nhưng ở 90 biết người nơi này trong ấn tượng, ở đây vẫn là một cái xa xôi thả nghèo khổ đảo nhỏ trấn nhỏ. Chớ nói chi là toàn bộ liên minh chí ít có 99 người đều chưa từng nghe qua cái trấn nhỏ này. Cú may Phương Lăng tuyệt đối tính một cái bất khuất nhân, chỉ cần có thể là liên minh làm công hiến, tái gian khổ hoàn cảnh với hắn mà nói cũng có thể dễ dàng nhảy tới khảm. Có điều Lang Kỳ đảo cùng hắn bản khác ấn tượng có bất đồng rất lớn. Ở đây không chỉ có tùy ý có thể thấy được thi công hạng mục, cũng có lượng lớn có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình bộ kệ mần thường lui tới. Người trước tại cái khác thành trấn cũng coi như thông thường, thế nhưng người sau có thể nói ở toàn bộ Trung Quốc liên minh đều thuộc về đếm trên đầu ngón tay hiện tượng. Xã hội là một đáng sợ đại lây nhiễm, quan trường càng phải như vậy. Đã từng thích bên vực lẽ phải Phương Lăng hôm nay cũng bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, mặc dù không về phần cùng người thông đồng làm vậy, nhưng bao nhiêu cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ đứng lên. Đây cũng là hắn nói chuyện trở nên thận trọng nguyên nhân. Hôm nay Trần Tây Châu lựa chọn nói trắng ra, ngược lại làm cho Phương Lăng có chút không quá thích ứng. Phương cục trưởng, Vương Văn Lăng tại nguyên chỗ sững sờ, Du Chân nhịn không được nhắc nhở một câu. A. Phương Lăng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trần Tây Châu trong ánh mắt có chứa chút hoài nghi, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Sở Lộc Kình cùng Gờ Giáo Lì Thở trên người, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt của ta, thời gian tới chấp pháp của phương hướng phát triển tất nhiên là người chấp hành luật pháp viên cùng bộ kệ mẩn phối hợp hình thức. Phương Lăng vừa nói ý nghĩ của chính mình, vừa quan sát Trần Tây Châu. Hắn là lính trinh sát xuất thân, đối diện bộ phận biểu tình những thứ này biến hóa rất nhỏ có mãnh liệt phản ứng, thông qua Trần Tây Châu bộ phận biểu tình, hắn có thể biết mình suy nghĩ có hay không phù hợp đối phương lý niệm. Nhìn ra được, Trần Tây Châu nghe được nồng nhiệt. Phương Lăng thấy thế cũng không che giấu, đem chính mình toàn bộ suy nghĩ đều giảng thuật đi ra. Hắn thấy, sau này đội ngũ chấp hành luật pháp phải mỗi một vị người chấp hành luật pháp viên đều phân phối một con bộ kẻ mẩn. Như vậy không những được đề cao hiệu suất làm việc, còn có thể tốt hơn ứng đối khả năng phát sinh các loại có chuyện xảy ra. Dù sao cùng nhân loại so sánh với, bộ kẻ mẩn không gần như chỉ ở lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng đẳng thân thể tố chất phương diện càng thêm ưu tú, chính là khứu giác, thính giác, xúc giác chờ ngũ giác phương diện cũng càng là xuất sắc. Chỉ muốn tuyển đối bộ kẻ mẩn, tuyệt đối có thể khiến cho chấp pháp hiệu suất đề thăng một mảng lớn. Làm như vậy khuyết điểm duy nhất chính là hàng năm đều cần đại lượng kinh phí dùng để chăn nuôi cùng đào tạo chấp pháp bộ kẻ mẩn. Có điều lấy hiện nay xã hội tình huống phân tích cụ thể, làm như thế hồi báo tuyệt đối vô pháp xứng đôi đầu nhập. Không có lãnh đạo cấp trên ủng hộ, ở dự toán phê duyệt thượng trên cơ bản không có khả năng thông qua. Bởi vì hoàn toàn không đáng. Có điều chỉ cần cẩn thận phân tích xã hội phát triển xu thế, ở bộ kẻ mẩn từ từ dung nhập xã hội nhân loại thời gian tới, làm như vậy lại thị phi thường có cần phải. Trong đó lợi và hại, hoàn toàn là trí giả thấy trí nhân giả thấy nhân tử. Đây là Phương Lăng trải qua thời gian dài suy nghĩ. Kể từ cùng hệ giặc ruột trở thành đồng bọn về sau, hắn đang đối với bộ kệ mẩn ngày càng hiểu rõ song song, đối với tương lai xã hội phát triển xu thế cùng với chấp pháp cục phải làm tiến hành cải cách cũng ngày càng rõ ràng. Có điều người nhỏ, lời nhẹ chính hắn, ý nghĩ như vậy không chiếm được lãnh đạo cấp trên coi trọng. Thế nhưng ở Lang Kỳ trấn, hắn tựa hồ lại thấy được khả năng thực hiện. Chương 118. Về chấp pháp bộ kệ mẩn suy nghĩ rất nhiều chuyện thì là tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Ở Phương Lăng đi tới Lang Kỳ trấn thời điểm hắn liền phát hiện, cùng những thành thị khác so sánh với, nơi này bộ kệ mẩn bầu không khí thực sự quá nồng đậm. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được tổ rột kéo xe phục vụ, trên bầu trời khắp nơi đều là bay tới bay lui đi li bin, Trấn khu trung tâm hành chính có không ít bộ kệ mẩn ở phụ cận hoạt động, mà ngay cả văn phòng trấn trưởng đều có hai con bộ kệ mẩn. Hoàn cảnh như vậy khiến hắn một lần nữa dấy lên đến thực hiện ý nghĩ của mình lòng tin. May mắn chính là, trấn Tây Châu không có khiến hắn thất vọng. Người ý nghĩ này cùng ta không như mà hợp, kế tiếp Lang Kỳ trấn tất cả kiến thiết cùng phát triển đều phải xu hướng bộ kệ mẩn, thoạt nhìn chúng ta sẽ ở cuộc sống về sau lý trung đụng phi thường vui vẻ. Trấn Tây Châu vươn tay, lộ ra nụ cười ấm áp, hoan nên thêm vào Lang Kỳ trấn, Phương Lăng đồng chí. Phương Lăng tuy rằng khuôn mặt như trước nghiêm túc, nhưng trong mắt kích động cũng không che giấu chút nào. Hắn cầm thật chặt Trấn Tây Châu tay, uống thanh đúng khí hồi đáp, đây là ta vinh hạnh. Lang Kỳ trấn rút lui trấn thiết khu xu thế không thể ngăn trở. Cả tòa Lang Kỳ đảo đều đang Trấn Tây Châu quy hoạch trong phạm vi, sở dĩ Lang Kỳ đảo thời gian tới cần chấp pháp phân cục cùng người chấp hành luật pháp viên khẳng định rất nhiều, bởi vậy chấp pháp tổng cục tuyển chọn tất nhiên là trọng yếu nhất. Chấp pháp tổng cục ngoại trừ ứng với tuyển ở phạm vi nhìn mở miệng chỗ, để toàn diện quan sát cùng kiểm tra đo lường cảnh vật chung quanh ngoại, còn muốn chú ý phát huy chủ tính chung phối hợp, tổng hợp lại thi sách cùng với thống lĩnh toàn cục công năng. Quan trọng nhất là chấp pháp tổng cục còn cần cụ bị nhất định được chiến lược thọc sâu dùng để chăn nuôi cùng đào tạo chấp pháp bộ kẻ mẩn. Trên thực tế, Lang Kỳ trấn khu vị trí địa lý vốn là chú ý trong này đại bộ phận nhân tố. Bởi vậy chỉ muốn ở Lang Kỳ trấn khu quanh thân sẽ tìm một chỗ thích hợp chấp pháp bộ kẻ mẩn sinh hoạt vị trí, có thể thỏa mãn chấp pháp tổng cục tuyển chọn sở hữu nhu cầu. Vấn đề đi tới chấp pháp bộ kẻ mẩn trên người. Theo Lang Kỳ trấn hiện nay có bộ kẻ mẩn tộc đàn phân tích, có thể trở thành chấp pháp bộ kẻ mẩn cũng không tồn tại. Kỳ thực Trần Tây Châu tối tâm nghi chấp pháp bộ kẻ mẩn là gở dạo lý tờ. Có điều Lang Kỳ trấn hiện nay có gở giáo lì thờ chỉ có bên cạnh mình tiểu tạng. Cho nên bây giờ thảo luận chấp pháp bộ kệ mẩn hoàn toàn là một loại không công. Kỳ thực lấy tình huống trước mắt đến xem, hệ giặc ruột sẽ là một loại tốt chấp pháp bộ kệ mẩn. Phương Lăng giải thích nói, hệ giặc ruột loại này bộ kệ mẩn khẳng định vô pháp trở thành có thể độc lập với người chấp hành luật pháp viên chấp pháp bộ kệ mẩn, có điều tạm thời với tư cách người chấp hành luật pháp viên đồng bọn hiệp trợ chấp pháp, vẫn là vô cùng có khả thi. Chính như từ đầu trong giới thiệu cái kia dạng, hệ giặc ruột loại này bộ kệ mẩn tính tình ôn hòa, chỉ muốn nhân loại hơi chút biểu đạt thiện ý, rất dễ dàng là có thể thu hoạch bọn họ hữu nghị. Cường kiện khí lực cùng ưu tú thân thể tố chất, khiến chúng nó có thể xuất sắc hiệp trợ người chấp hành luật pháp viên hoàn thành các loại nhiệm vụ. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải Phương Lăng đề cử hệ giặc ruột nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì điểm trọng yếu nhất là, Phương Lăng có thể thông qua mình hệ giặc ruột, liên lạc với một số lượng cũng không ít hệ giặc ruột tộc đàn. Chỉ muốn đối kỳ biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, vẫn là rất dễ thu phục bọn họ. Phương Lăng nói khiến Trần Tây Châu hai mắt tỏa sáng. Hệ giặc ruột với tư cách quá độ chấp pháp bộ kệ mẩn tuyệt đối là phi thường đủ. Nếu như Lang Kỳ trấn thật có thể thu phục một cái hệ giặc ruột tộc đàn, không chỉ có thể thực hiện tổ kiến chấp pháp bộ kệ mẩn mục tiêu, càng có thể tăng Lang Kỳ trấn bộ kệ mẩn chủng loại. Thuộc về nhất cử có nhiều. Cái này hệ giặc ruột tộc đàn sinh hoạt tại gia hương của ta Tây Đôi thành phố. Ở Phương Lăng tự thuật ở bên trong, hắn là nghỉ ngơi thì tại giã ngoại một cái bên trong rừng mưa nhiệt đới gặp phải cái tộc của này, lúc đó chúng nó đang cùng cái kia cùng loại cưa cái xẻng hình chủng tộc đàn để lãnh địa thuộc sở hữu mà vung tay. Mà Phương Lăng ở trời đưa đất đẩy làm sao mà hạ lợi dụng khói đặc đánh đuổi đối phương, là hệ giặc ruột tộc đàn thắng được trận kia tộc chiến thắng lợi. Điều này làm cho hắn tại chỗ gặt hái được hệ giặc ruột nhất tộc hữu tình. Con này hệ giặc ruột cũng thuận lý thành chương đã trở thành hắn tương đương đáng tin đồng bọn. Hoang dại bộ kẻ mẩn tộc đàn phát sinh tộc chiến ngoại trừ thiên sinh tử địch nguyên nhân ngoại, đơn giản chính là vì lãnh địa cùng thức ăn tranh đoạt, cái này cũng đại biểu cánh rừng kia tài nguyên không đủ để thỏa mãn hai cái tộc đàn song song cuộc sống. Cho nên chỉ cần thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem hệ giặc ruột bộ tộc mang về Lang Kỳ trấn. Đây đối với Lang Kỳ trấn đến nói là phi thường chuyện dễ dàng. Làm một cái hải đảo thành trấn, Lang Kỳ trấn giã ngoại đã định trước sẽ không tồn tại lượng lớn bộ kẻ mẩn di chuyển hành vi. Ở bộ kệ mẩn số lượng cố định dưới tình huống, tìm một mảnh thích hợp hệ giặc ruột môn sinh hoạt rừng rậm vẫn là vô cùng đơn giản. Về phần thức ăn tài nguyên, vậy đối với Lang Kỳ trấn đến nói thì càng không là vấn đề. Đại lượng cây ăn quả gần theo cây quả trồng hạng mục bị trồng xuống, địa mị cây ăn quả nước tin tưởng càng thêm có thể thỏa mãn hệ giặc ruột đám bọn chúng cầu vị. Cho dù là mỹ vị cây quả, đến lúc đó cũng sẽ cung không đủ cầu. Phương Lăng nghe xong Trần Tây Châu trả lời, lập tức hiểu thu phục hệ giặc ruột bộ tộc với tư cách chấp pháp bộ kệ mẩn đã là một cái 89/10 sự tình. Thời gian tới thậm chí sẽ còn có càng nhiều chủng loại chấp pháp bộ kệ mẩn thêm vào mình chấp pháp tổng cục. Điều này làm cho Phương Lăng đối với chính mình tương lai chấp pháp làm biện đủ hoài ước mơ. Tuy rằng rất không chuẩn xác, nhưng hắn cảm giác được mình đệ nhị xuân chẳng mấy chốc sẽ đã đi đến. Có điều chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Tây Châu giải thích nói, ít nhất phải chờ ta công việc trong tay toàn bộ hoàn thành, tài năng cùng đi với ngươi một chuyến Tây Đôi thành phố. Nghe xong lời này, Phương Lăng biểu hiện ra một bộ dạng muốn nói lại thôi hình dạng. Trần Tây Châu chân thành nói rằng, Phương trưởng, sau đó đại gia chính là chân thành hợp tác người một nhà, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Không cần có sợ lo lắng. Phương Lăng lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt. Đây là hắn mấy năm qua này dưỡng thành thói hư tật xấu, ở Lang Kỳ trấn sắc thực hẳn là sửa lại. Là như vậy, trưởng trấn. Phương Lăng chăm chú hồi đáp, của ta hệ giặc ruột là cái kia tộc đàn thủ lãnh hải tử, chỉ cần chúng ta có thể làm cho hắn thấy Lang Kỳ trấn lo lắng, hắn sẽ giúp chúng ta khuyên bảo tộc nhân di chuyển. Nói Phương Lăng vô mình hệ giặc ruột. Thầy A khóc nói nhiều. Hệ giặc ruột thấy thế, đối với Trần Tây Châu biểu thị tất cả quấn ở trên người nó. Nếu như không cần chính mình tốn công tốn sức đi một chuyến Tây Đôi thành phố, là có thể thành công đem hệ giặc ruột bộ tộc mang về Lang Kỳ trấn, Trần Tây Châu tự nhiên cũng là vui mừng được thấy. Về phần Lang Kỳ trấn lo lắng, vậy dĩ nhiên là phi thường đủ. Chuyện này trước tiên có thể hoãn một chút. Trần Tây Châu dặn dò, Người kế tiếp công tác chính là trước mang hệ giặc ruột ở trấn khu quanh thân đi một vòng, nhìn có hay không thích hợp kiến thiết chấp pháp tổng bộ vị trí. Trừ lần đó ra chính là chọn nhanh cho các ngươi bộ môn phối tệ nhân viên công tác cùng người chấp hành luật pháp viên. Phương Lăng tâm mệt lên tiếng. Hắn lúc này đối với cái này nhưng bị vây lý tưởng trạng thái chấp pháp tổng cục cũng là bó tay toàn tập. Nhân viên tuyển sính cùng phân phối không có thể như vậy dễ dàng như vậy.